Chương 666, Pháp Lam chương 666, Pháp Lam trật tự chi tháp ba vị vu sư hóa thành lưu quang, mang theo tràn đầy khuất nhục cùng hận ý biến mất tại màu xám trắng vân hải chỗ sâu, kia làm cho người hít thở không thông uy áp rốt cục hoàn toàn tan đi. Linh thật dài thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh chậm rãi buông lỏng, cái này mới cảm giác được trên thân các nơi vết thương chuyển đến đâm nhói cùng tinh thần lực quá độ tiêu hao mang tới mạnh mẽ cảm giác suy yếu. Hắn thu hồi hệ vợ dẹt chi kiếm, quanh thân lưu chuyển tam trọng lĩnh vực quang huy dần dần biến mất. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, khu động lấy có chút vướng víu thân thể, hướng phía Abbas ba người phương hướng bay đi. Messi ạ im lặng cùng ở bên người hắn, thánh huy thu liễm, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Hủy diệt ma ngẫu thì trung thực hộ vệ ở hậu phương. Abbas viện trưởng Lin đi tới gần, trịnh trọng hướng lao giả dẫn đầu đi một cái vu sư lễ, giọng thanh khẩn, đa tạ các hạ kịp thời xuất thủ tương trợ. Phần ân tình này, Lin khắc trong tâm khảm. Không cũng bay tới, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt khôi phục tỉnh táo, nàng đồng dạng hướng Abbas thăm hỏi, viện trưởng đại nhân. Abbas trên mặt khôi phục vẻ kia rừng rưng mỉm cười, hắn khoát tay áo, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lin, không cần đa lễ, Lin vu sư. Ngươi đã là Pháp Lam mời khách nhân, bảo hộ an toàn của ngươi, vốn là Pháp Lam ứng tận chi trách. Nếu để ngươi tại phó ước trên đường xảy ra chuyện, đó mới là Pháp Lam thất trách. Hắn dừng một chút, ngữ khí ngược lại mang lên một tia lanh ý, đến mức cái kia hỏa kiếm giàn ạ. Chỉ là một cái rời rạc tại nghị hội hệ thống bên ngoài hoang dã vũ sư, dám công nhiên tập kích một vị trí cao nghị hội đăng ký nghị viên, thật sự là vô pháp vô thiên. Ngươi yên tâm, Pháp Lam sẽ lập tức đối với hắn hạ đạt cấp bậc cao nhất lệnh truy nã, nghị hội trọng tài đỉnh cũng sẽ đồng bộ lùng bắt. Hắn sẽ vì hành vi của hắn trả giá đắt. Lời nói này đã là trấn an, cũng là lần nữa hướng Linh nhấn mạnh Pháp Lam thái độ cùng lực lượng. Tiếp lấy, Abbas nghiêng người sang, ôn hòa hướng Linh giới thiệu bên cạnh đồng bạn, Linh vũ sư, hai vị này cũng là ta Pháp Lam trụ cột. Vị này là dẹp tinh giả Y Dệ Dạ đại sư, sở trường về tiên đoán cùng sao trời ma pháp. Y Dệ Dạ hướng về Linh khẽ gật đầu, đầu ngón tay quấn quanh tinh quang sợi tơ như cùng sống vật giống như nhẹ nhàng múa, toát ra thần bí mà thân thiện khí tức. Vị này là biên giới học giả giáo lần tư đặc đại sư, đối không gian pháp tắc cùng bị diện có học lấy cực sâu tạo nghệ. Abbas chỉ hướng một vị khác học giả. Giáo lần trước mặt thủy tinh cầu nhẹ nhàng xoay tròn, hắn đẩy kính mắt, hướng Linh lộ ra một cái học giả thức, mang theo tìm tòi nghiên cứu thân mật đủ cười, thật hân hạnh gặp ngươi, Linh vũ sư. Ngươi tại không gian lĩnh vực ứng dụng, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Linh không dám thất lễ, từng cái hướng hai vị cường đại lĩnh vực vũ sư đáp lễ vân an. Ha ha ha, ta nghĩ chúng ta vẫn là không muốn tung bay ở trên trời nói chuyện, tìm một chỗ ngồi à. Đơn giản hàn huyên qua đi, Abbas vui sướng cùng cười nói. Về Vân Kình Hảo a. Đám người cùng nhau quay trở về vết thương chồng chất Vân Kình Hảo. Có ba vị Pháp Lam cường giả hộ tống Lữ Trình kế tiếp biến dị thường bình tĩnh. Dù sao Abbas ba người đến cũng đại biểu Pháp Lam lập trường đã công khai hóa, trực tiếp quang minh Pháp Lam thái độ. Lúc này nếu như còn muốn có cái kia không có mắt muốn tới có ý đồ với bọn họ, không hề nghi ngờ vậy cũng là công khai cùng Pháp Lam tiến hành đối nghịch. Trước mắt toàn bộ vũ sư thế giới có loại năng lực này cũng chỉ có cùng Pháp Lam cùng là trí cao vũ vực mặt khác ba chi mà thôi. Nhưng là phải biết, Pháp Lam trước mắt đánh ra thế nhưng là trí cao nghị hội cơ hiệu, lúc này lại muốn cùng Pháp Lam không qua được, kia từ chủ quan trên danh phận tới nói thế nhưng là chính là cùng toàn bộ trí cao nghị hội là địch. Thực lực như vậy, chỉ sợ là đất tự do cũng không có khả năng có đi. Tóm lại, tiếp xuống bình an vô sự, một đường thuận lợi. Khinh khí cầu dọc theo cố định đường thuyền, mình ổn lái về phía Pháp Lam hoạch tâm không vực. Mấy ngày sau, chúng ta tới. Trống không thanh âm xuyên thấu qua truyền âm pháp trận băng lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác như chút được gánh nặng. Linh bọn người nhao nhao đi vào bong tàu phía trên. Khinh khí cầu ngay tại chậm rãi hạ xuống, xuyên thấu một tầng dị thường bình ổn, lóe ra thất thải quang choáng năng lượng khí lưu tầng. Làm thuyền thân hoàn toàn xuyên qua tầng này mỹ lệ bình trước lúc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Nhường cho dù là kiến thức rộng rãi Linh cũng không khỏi đến nín thở, trong mắt tràn đầy rung động. Phía dưới lại không nặng nề bất hải, thay vào đó là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng vĩ, xây dựng ở trên ma pháp siêu cấp đô thị nhóm. Vô số tòa tháp cao như là rừng rậm giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn hắn cũng không phải là băng lãnh rừng sắt thép, mà là từ phát sáng thủy tinh, điêu mài lấy vĩnh hằng phù văn màu trắng cự thạch, chảy xuôi thể lỏng năng lượng kim loại cùng một loại nào đó cơ thể sống thực vật giống như kỳ dị vật liệu cấu trúc mà thành. Những kiến trúc này phong cách bên trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy một ít thời trung cổ tòa thành đỉnh nhọn. Ủi cửa sổ cùng bay đỡ bích cái bóng, nhưng quy mô của nó, tinh vi trình độ cùng ẩn chứa ma pháp vĩ lực, sớm đã siêu việt tòa thành khái niệm, đặt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Bên trong tháp cao, cũng không phải là đường đi, mà là vô số đầu tử cố hóa quan quỹ, trong suốt đường ống năng lượng cùng lơ lửng phiến đá tạo thành lập thể giao thông mạng lưới. Nhiều loại ma năng tái cụ, từ hoa lệ tư nhân phi toa tới khổng lồ công cộng vận chuyển bình đài, như là trong khe nước cá bơi, dọc theo những này quan quỹ y mắng mà mau lẹ xuyên thẳng qua, trật tự rành mạch, không có chút nào hỗn loạn. Càng xa xôi, to lớn phủ không đảo tự như là như dãy núi lơ lửng ở trên bầu trời thành phố, hòn đảo bên trên thác nước rủ xuống, lại không phải dòng nước, mà là chảy xuôi tinh quang cùng áo thuật năng lượng. Một chút hòn đảo bên trên xây cất càng thêm to lớn thần điện hoặc học viện, tản mát ra làm lòng người quý cường đại chấn động. Thành thị năng lượng nơi phát ra có thể thấy rõ ràng, mấy cái to lớn vô cùng, như là mặt trời nhân tạo giống như áo thuật hạch tâm lơ lửng tại thành thị khu vực khác nhau hạch tâm, ôn hòa mà bảng bạc phóng thích ra năng lượng, thông qua trải rộng toàn bộ không vực ma pháp mạch lạc chuyển vận tới mỗi tòa nhà, mỗi một cái pháp trận bên trong. Nơi này không có ống khói, không có ô trọc không khí, chỉ có tràn ngập trong không khí, nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất tinh khiết ma pháp năng lượng, hô hấp một ngụm đều để người mừng rỡ. Quang mang cũng không phải là đến từ đơn nhất mặt trời, mà là thành thị bản thân, kiến trúc, con đường, tái cụ thậm chí không trung ngẫu nhiên xẹt qua ma pháp sinh vật, đều đang phát tán ra nhu hòa mà thích hợp quang huy, đem toàn bộ không gian chiếu sáng giống như ban ngày, nhưng lại không chút nào cảm thấy chói mắt. Trật tự, phát đạt, to lớn, thần bí. Đây là một cái đem văn minh ma pháp phát triển đến cực hạn kỳ tích chi thành. Phồn vinh cùng tiên tiến trình độ, không thua kém một chút nào linh trong trí nhớ trên địa cầu bất kỳ hiện đại hóa đại đô thị, thậm chí tại một số phương diện vượt xa khỏi. Đây là một cái chân chính thuộc về vũ sư, còn sống, hô hấp lấy ma pháp kỳ quan. Linh đứng tại mũi tàu, trong mắt màu xám phản chiếu lấy phía dưới kia phiến vô biên vô hạn, hào quang rực rỡ ma pháp đô thị nhóm, trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên một cỗ rung động. Pháp Lam, đây chính là Pháp Lam. Chương 667, gặp lại chương 667, gặp lại khinh khí cầu chậm rãi đáp xuống Pháp Lam không cảng kia to lớn vô cùng trên bình đài, quy mô của nó chi hùng vĩ, nhường vừa mới thoát ly Vân Hải đường đi đám người lần nữa cảm thấy rung động. Không cảng cũng không phải là đơn giản bỏ neo, càng giống là một tòa treo lơ lửng giữa trời thủy tinh chi thành. Bình đài từ một loại nào đó hơi mở tinh thể năng lượng cấu trúc, phía dưới mơ hồ có thể thấy được phức tạp ma pháp phù văn như là mạch máu giống như chạy xuôi qua mang. Vô số phi thuyền, ma pháp thuyền buồm, thậm chí kỳ dị sinh vật tọa kỵ, tại khác biệt tầng cấp cùng khu vực bên trong ngay ngắn trật tự cất cánh và hạ cánh, xuyên thẳng qua, lại không chút nào lộ ra hỗn loạn, chỉ có một loại hiệu suất cao mà yên tĩnh bận rộn. Hoa, án nghỉ khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên, trong mắt to phản chiếu lấy bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng, nơi này so vương thành quảng trường xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Không, 1000 lần. Nạ gì tạ cũng không nhịn được tán thưởng, những kiến trúc này dường như bản thân liền là còn sống ma pháp. Biên giới học giả giáo lần nghe vậy mỉm cười giải thích nói, nơi này là ngàn buồm không cảng vũ sư thế giới lớn nhất, bận rộn nhất không cảng một trong. Có thể cùng nó sánh ngang, đại khái chỉ có đất tự do trật tự chi nhãn cùng biển sâu chi thành triều tịch vương toạn. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự hào. Chờ khinh khí cầu dừng hẳn, đám người đạp vào cái này thủy tinh giống như bình đài, càng thêm trực quan cảm thụ tới rộng lớn cùng tiên tiến. Tia sáng dịu dịu từ dưới chân cùng bốn phía tinh thể bên trong tự nhiên phát ra, không khí trong lành đến không mang theo một tia tạp chất, chỉ có nồng đậm ma pháp khí tức. Cảnh sắc bên ngoài càng đáng giá xem xét. Giáo lần cười dẫn dắt đám người đi hướng không cảng cửa ra vào. Xuyên qua một đạo như nước gợn năng lượng màn cửa, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Một đầu rộng lớn đến đủ để cho 10 chiếc xe ngựa song hành đường đi hiện ra ở trước mắt, lộ diện từ trắng loãng như ngọc phiến đá lát thành, khảm nạm lấy dẫn đạo tính phát sáng phù văn. Trên đường phố phương, cũng không phải là trống trải bầu trời, mà là tầng tầng lớp lớp, giao thoa tung hoành lập thể giao thông mạng lưới. Vô số tỏa ra ánh sáng lung linh cỗ xe tại những này quang quỹ bên trên im ắng trượt. Làm người khác chú ý nhất là dừng ở ven đường chờ từng nhóm xe ngựa. Kéo xe cũng không phải là pha ngựa, mà là sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn phi phàm thiên mã. Bọn hắn an tĩnh đứng lặng lấy, ngẫu nhiên đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, phun ra điểm điểm tinh huy. Xe dương hoa lệ mà trang nhã, khắc rõ phòng hộ cùng giảm nặng phù văn. Nhường Linh cảm thấy ngạc nhiên là, hắn nhìn thấy không chỉ có người mặc pháp sư bảo, đeo vu thuật huy hiệu siêu phàm giả leo lên những ngày này ngựa xe ngựa, còn có rất nhiều quần áo bình thường, rõ ràng là phàm nhân nhân loại, thậm chí một chút tướng mạo kỳ dị dị tộc, tỉ như có thai nhọn cùng da màu xanh biết tinh linh, thấp bé chắc địch gò núi người lùn, cũng đều vẻ mặt tự nhiên ngồi hoặc đợi chờ. Giáo lần đại sư Linh nhịn không được tò mò hỏi, tại Pháp Lam, những này, ách, thiên mã xe ngựa, là bất luận kẻ nào đều có thể cưỡi sao? Ý của ta là, tại địa phương khác, loại này siêu phàm phương tiện giao thông bình thường chỉ đối vu sư hoặc đặc biệt giai tầng mở ra. Giáo lần trên mặt lộ ra một cái lý giải mỉm cười, hắn lắc đầu, ngữ khí bình thản lại kiên định, tại Pháp Lam, chúng ta cũng không lấy siêu phàm hoặc phàm tục tới phân chia cá thể quyền lợi. Bất luận là vu sư, học giả, công tượng, nông phù, vẫn là cái khác bất kỳ chủng tộc nào thành viên, chỉ cần ngươi là Pháp Lam hợp pháp cư dân, là mảnh này vu vực phồn bình cùng phát triển làm ra công hiến, như vậy ngươi liền có quyền hưởng thụ Pháp Lam cung cấp tiện lợi cùng phục vụ. Ma pháp sáng tạo thành quả, lẽ ra nên ban ơn cho tất cả sáng tạo nó, duy trì nó người. Lời nói này nhường Linh trong lòng hơi động, nơi này niệm đã rất gần hắn trong trí nhớ một loại nào đó liên quan tới bình đẳng hình thức ban đầu. Tại một cái lực lượng trí thượng vu sư thế giới, đây quả thực là dị loại bên trong dị loại. Một bên mẹ sỉ ạ dường như cũng bị xúc động, nàng thanh lanh thanh âm hiếm thấy mang theo tìm tòi nghiên cứu vang lên, nếu như không lấy lực lượng hoặc huyết mạch phân chia giai tầng, như vậy tài nguyên phân phối tiêu chuẩn từ gì mà định ra? Do ai đến quyết định mỗi người nên được nhiều ít? Giáo lần tán thưởng nhìn mẹ sỉ ạ một cái, hiển nhiên rất tình nguyện giải thích, hỏi rất hay, nữ sĩ. Tại Pháp Lam, cân nhắc tiêu chuẩn cũng không phải là thân phận mà là công hiến. Hắn chỉ nơi xa một tòa cao vút trong mây, ngay tại hướng ra phía ngoài tản ra bảng bạc năng lượng áo thuật tháp, một tòa áo thuật tháp ổn định vận hành, cần vu sư giữ gìn hạch tâm, cần học giả tính toán tham số, cần công tượng rèn đúc linh kiện, thậm chí cần nông phu trồng trọt cung cấp đặc thù năng lượng thu hoạch. Mỗi một cái khâu đều không thể thiếu. Chúng ta có một bộ đối lập hoàn thiện ước định hệ thống, sẽ tổng hợp suy tính mỗi một cái thể tại trên cương vị sáng tạo giá trị, giải quyết nan đề, thúc đẩy tiến bộ. Một vị cải tiến thu hoạch sản lượng, nuôi sống mấy bạn người nông phu, hắn đạt được thù lao cùng tôn trọng, tuyệt sẽ không thấp hơn một vị hoàn thành thường ngày giữ gìn nhiệm vụ chính thức vũ sư. Đương nhiên, thăm dò không biết, chống cự ngoại địch trở cao phong hiểm cao hồi báo công hiến, có khác một bộ phương thức tính toán. Tóm lại, chúng ta gắng đạt tới nhường nỗ lực cùng hồi báo tương đương với. Linh Nghi vẫn hỏi, như vậy, quản lý mảnh này vu vực chế độ đâu? Là do ai đến quyết định những quy tắc này? Chế độ? Giáo Lân cười cười, ngươi là chỉ tối cao quyết sách tầng lớp sao? Pháp Lam đương nhiên cũng có cùng loại nghị hội cơ cấu, chúng ta xưng là Tháp Xanh. Tháp Xanh phụ trách chế định cùng giữ gìn Pháp Lam căn bản quy tắc, cân đối các phương lợi ích, dẫn dắt phương hướng phát triển. Hắn dừng một chút, chỉ trước ngực mình một cái không đáng chú ý, từ sách vợ cùng sao trời tạo thành màu lam huy chương, tháp xanh cũng không phải là một cái cô lập tồn tại. Trên thực tế, Pháp Lam cảnh nội tất cả trọng yếu vu sư tháp, viện nghiên cứu, cỡ lớn công xưởng, tầng quản lý bên trong đều có tháp xanh thành viên, hoặc là nói, bọn hắn bản thân ngay tại tháp xanh chủ tính trung hệ thống bên trong. Ta bản nhân cũng là tháp xanh thuộc hạ biên giới cùng không gian sở nghiên cứu một viên, xem như tháp xanh thể hệ thành viên. Lúc nói chuyện, một chiếc rộng rãi thiên mã xe ngựa im lặng trượt dừng ở trước mặt bọn hắn. Đám người leo lên xe ngựa, thiên mã triển khai trắng loãng hai cánh, nhẹ nhàng đằng không mà lên, tụ hợp vào kia ngay ngắn trật tự trong dòng xe cộ. Xe ngựa dọc theo một đầu rộng lớn không trung quang quỹ bình ổn phi nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Pháp Lam tòa này ma pháp kỳ quan giống như siêu cấp đô thị nhóm lấy một loại động thái phương thức hiện ra ở lìn trước mắt. Cao ngất tháp lâu, trôi nổi đảo tự, như nước chảy ma pháp tái cụ, cùng trên đường phố muôn hình muôn vẻ, hài hòa chung sống cư dân. Hết thảy đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Giáo lần thì xung làm lên tạm thời dẫn đường, hướng bọn hắn giới thiệu dọc đường tiêu chí, bên kia là ngàn pháp chi tháp là Pháp Lam lớn nhất tổng hợp thư viện cùng áo thuật trung tâm nghiên cứu. Nơi xa kia phiến phủ không đảo tự là sao trời học viện chuyên môn bồi dưỡng có chiêm tinh cùng tiền đoán tiên phú học đồ. Phía dưới kia phiến tản ra sinh mệnh lục quang khu vực là sinh cơ lâm viện phụ trách nuôi dạy tốt ma pháp thực vật cùng sinh thái cân bằng. Linh một bên nghe, một bên tham lam hấp thu đây hết thảy tin tức, nội tâm nhận xung kích từng cơn sóng liên tiếp. Pháp Lam phồn vinh cùng trật tự, vượt xa tưởng tượng của hắn. Không biết qua bao lâu, thiên mã xe ngựa bắt đầu giảm tốc, cuối cùng ưu nhã đáp xuống một tòa kiến trúc hùng vĩ nhóm trước. Mảnh này lối kiến trúc đặc biệt, chủ thể từ sâu ngôi sao màu xanh lam thạch cấu trúc, nóc nhà dường như dung nhập bầu trời đêm, điểm xuyết lấy vĩnh hằng lấp lóe ma pháp tinh quang. Phía trên đại môn, một cái to lớn huy hiệu chiếu sáng rạng rỡ, chính là tinh không cùng sách vợ sen lẫn Pháp Lam ấn ký. Nơi này tràn ngập nồng đậm ham học hỏi cùng áo thuật khí tức. Chúng ta tới, tinh không học viện pháp thuật. Giáo lần khẽ cười nói. Đám người đi xuống xe ngựa, phát hiện học viện trước cổng chính đã có một nhóm lớn mặc chính thức pháp sư bảo vắng người tĩnh chờ ở nơi đó. Hiển nhiên, Abbas viện trưởng đám người trở về, cùng linh vị này đặc biệt học giả đến, đã sớm bị biết được. Abbas viện trưởng mang trên mặt ôn hòa ý cười, hắn đi đến linh bên người, ánh mắt nhìn về phía nên đón đám người phía trước nhất, ngựa khí mang theo một tia trêu tức cùng chờ mong. Linh vũ sư, nhìn bên kia, có một vị ngươi lão bằng hữu thế nhưng là cố ý tại chỗ này chờ đợi ngươi đây. Không biết rõ ngươi có hay không còn có thể nhận ra hắn. Lão bằng hữu, linh sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại Pháp Lam chưa quen cuộc sống nơi đây, ở đâu ra lão bằng hữu? Hắn theo Abbas ra hiệu phương hướng, nghi hoặc nhìn về phía đám kia người nên đón. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia hoặc già mua, hoặc trung niên, nhưng mọi thứ tản ra cường đại hoặc cơ trí khí tức vù sư gương mặt, cuối cùng dừng lại tại một vị đứng tại gần phía trước vị trí trên người lão giả. Vị lão giả này tóc đã hoàn toàn tuyết trắng, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, thân hình cũng có chút cấu lũ, mặc một thân hơi có vẻ cổ xưa màu xám pháp sư bảo, trong tay cầm một cây đơn giản một pháp trượng, nhìn tựa như một vị bình thường, dãi dầu xương gió lao học giả. Nhưng mà làm linh ánh mắt đối đầu cặp kia mặc dù già mua nhưng như cũng mang theo vài phần quen thuộc, khó mà che giấu khôn khéo cùng tính toán ánh mắt lúc. Một đoạn cơ hồ bị lãng quên ký ức đột nhiên từ chỗ sâu trong óc quần quật đi lên. Cứ việc bề ngoài đã từ thiếu niên biến thành dần dần ra đi bộ dáng, nhưng này ánh mắt chỗ sâu làm cho người không vui đặc chất, lại không có thay đổi. Linh thân thể không tự chủ được rung động. Chương 668, đã lâu không gặp. Bằng hữu của ta. Chương 668, đã lâu không gặp. Bằng hữu của ta. Đột nhiên, linh cái này thời gian lĩnh vực người nắm giữ, dường như giải khai thời gian trung cực huyền bí, nhường kia đã từng trước kia, trong đầu về cho tới bây giờ. Có hai người lần đầu quen biết hình tượng. Cái kia tham lam ra hỏa, tham ô chính mình dùng để tẩy nguyền rủa vật liệu. Cũng có hắn một đêm hôm khuya khoắt gõ mở cửa phòng mình lúc. Bịch. Một tiếng. Dù tại chỗ liền quỳ gối linh trước mặt, bắt lại bắp đùi của hắn, nước mắt xoát một chút liền báo tố đi ra, hỏa kế, lao huynh. Không, nghĩa phụ. Ngươi đến giúp ta một chút ân. Nhớ kỹ tên kia khi đó thật đúng là cháu trai ải, chiếm tiện nghi nhỏ thiệt thòi lớn ra hỏa. Đương nhiên, cũng có hắn uy phong thời điểm. Nha nha nha. Ồn ào cái gì nha. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem có ai có tư cách kia để cho ta dùng tư kho kỳ huynh đệ xin lỗi. Ản thật dự, đừng tưởng rằng ngươi là mặc ngươi phỉ đại nhân học đồ liền có gì đặc biệt hơn người, ta trịnh trọng nói cho ngươi, Linh là huynh đệ của ta, ngươi đừng tìm không thoải mái. Không phải, ta cam đoan để ngươi chịu không nổi. Hắn liền như thế mạnh mẽ đâm tới vọt tới trong phòng yến hội ôm bờ vai của mình cùng mình sóng vai đứng tại cùng một chỗ. Lúc ấy trong phòng yến hội thế nhưng là nhiều người như vậy a, đều bị hắn cho hung trở về. Đây là thật tìm cho mình trở về chàng tự a. Đương nhiên, tránh không được kia ký ức vẫn còn mới mẻ hình tượng, phạt tội còn trường. À, tên kia liền như thế bị đính tại nơi đó a, cả người lấy một loại gần như treo dáng vẻ lôi kéo ra, giống như là một loại nào đó bị đính tại biểu hiện ra trên bảng côn trùng tiêu bản. Máu tươi tí tách chảy xuôi khắp nơi đều là, xương cốt tùy ý trần lộ ở bên ngoài, tùy ý xích sắt xuyên qua làn da, xuyên qua xương cốt, cứ như vậy treo sâu ở giữa không trung. Cả một đời đều không quên được cảnh tượng đâu. Lúc ấy Linh còn tưởng rằng hắn đã treo đâu. Kia thật là cực kỳ lâu chuyện lúc trước đâu, có thể lại giống là hôm qua trời vừa mới phát sinh như thế. Linh con ngươi chiếu ảnh ra trước mắt lão nhân bộ dáng. Nhưng này trong con mắt dường như được cho thêm thời gian pháp thuật đồng dạng, lão nhân tại cái này trong con mắt dường như nghịch chuyển thời không, một lần nữa về tới cái kia tham lam, lại phá lệ có tình có nghĩa người trẻ tuổi. Thời gian cũng giống như tại thời khắc này bị vô hình tay bắt trở về nguyên điểm. Linh đứng tại chỗ, nhìn qua kia từ trong đám người đi ra, tóc trắng xóa lão giả. Tuế Nguyệt đao khắc ở trên người hắn lưu lại không cách nào ma diệt vết tích, đem cái kia đã từng khôn khéo tính toán, mang theo vài phần hèn mọn khí tức thiếu niên học đồ, điêu mài thành bây giờ bộ này dãi dầu xương gió bộ dáng. Duy có trong cặp mắt kia lấp lóe, hỗn hợp có kích động, ấy nấy, thoải mái cùng khó nói lên lời phức tạp qua mang, lờ mờ còn có thể tìm tới một tia năm đó cái bóng. Lập tức, hai người động, hướng lẫn nhau đi đến. Dương bộ pháp mới đầu có chút chần chờ, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, dường như không dám vững tin trước mắt vị này khí tức uyên thâm, địa vị tôn sùng cường giả, thật chính là trong trí nhớ cái kia đến từ biên giới chi địa, một lần bị hắn khinh thị thậm chí tính toán qua người thành thật. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy linh cặp kia trong mắt màu xám bên trong, không có trong dự đoán xa cách, ngạo mạn hoặc là hưng sư vấn tội, chỉ có một loại trầm tĩnh, dường như xuyên thấu dài dằng dặc thời gian ôn hòa cùng hiểu rõ lúc, hắn trong lồng ngực viên kia giản mua trái tim mãnh nhảy lên kịch liệt lên. Hắn bước nhanh hơn, lúc đầu tập tên biến thành đội vàng, thậm chí mang tới một chút lảo đảo. Linh cũng động. Hắn không có chút nào do dự, trên mặt kia thuộc về cường giả lạnh nhạt thu liễm, hóa thành một loại thuần túy mà chân thành tha thiết cảm khái. Hắn nhanh chân hướng về phía trước nên đón, bộ pháp kiên định mà hữu lực. Hai người tại Tinh Không Học Viện pháp thuật trước cửa kia phiến bóng loáng như gương, phản chiếu lấy vĩnh hằng tinh huy trên quảng trường tương hướng mà đi, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua học viện tháp cao ở giữa giao thoa ma pháp quang choáng, bỏ ra sặc sỡ quang ảnh. Trong cột ánh sáng có nhỏ bé bụi bặm như là kim sắc như tinh linh bay múa. Đương, dường như hợp với tình hình đồng dạng, nơi xa, một tòa cao ngất gác chung vừa lúc gõ báo giờ tiếng chuông. Kia tiếng chuông hùng hậu, xa xăm, xuyên thấu học viện yên tĩnh, dường như đến từ cái nào đó bị lãng quên kỷ nguyên, mang theo gột rửa sức mạnh của tâm linh, tại rộng lớn không gian trung tầng tầng quanh quẩn. Một hồi gió nhẹ lướt qua, cuốn lên dọc theo quảng trường vài miếng không biết từ loại ma pháp nào trên cây cối bay xuống lá cây. Phiến lá bảy biện ra kim hồng sen lẫn mỹ lệ sắc thái, trên không trung đánh lấy xoáy, lặng yên lướt qua hai người sắp đến gần thân ảnh. Thời gian, tại thời khắc này dường như thật đông lại. Tất cả ồn ào náo động, trung quanh các vu sư nói nhỏ, không trung ma pháp tái cụ kêu khẽ, thậm chí là nơi xa đô thị phồn hoa tiếng vang, tất cả đều rút đi, biến mất. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có cái này đối lập mà đi hai người, cùng kia xuyên thấu thời gian tiếng chuông, pha tạp quang ảnh cùng bay tán loạn lá rụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người rốt cục mặt đối mặt đứng vững, không nói tiếng nào. Đường mở môi run rẩy, hốc mắt cấp tốc phím hồng, bên trong tràn đầy thủy quang, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hắn chỉ là ngẩng đầu, dùng một loại hỗn hợp có vô tận ấy nấy cùng như chút được gánh nặng ánh mắt, thật sâu nhìn qua Linh. Linh cũng không nói gì, hắn chỉ là vươn tay, không phải vu sư ở giữa lễ tiết tính nắm tay, mà là giang hai cánh tay, dùng một loại không chút do dự, tràn ngập lực lượng dáng vẻ, đột nhiên đem trước mắt giàn mua còn xuống bạn cũ, chăm chú, rắn rắn chắc chắc ôm vào trong ngực. Hắn ôm như thế dùng sức, phản phất muốn đem những năm gần đây bỏ qua thời gian, trải qua sinh tử, cùng kia phần chịu nặng, không cần lời nói tình nghĩa, tất cả đều xuyên thấu qua cái này ôm ấp chuyển tới. Dùng thân thể đầu tiên là cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn đồng dạng dùng sức về ôm lấy Linh, khuôn mặt đầy nếp nhăn chôn ở Linh kiên cố đầu vai, bả vai khó mà ức chế khẽ run lên. Pha tạp quang ảnh chiếu xuống bọn hắn ôm nhau trên lưng, như là phụ thêm một cái thời gian dệt thành vũ y y sa xăm tiếng chuông còn trong không khí có chút rung động. Vài miếng kim hồng sắc lá rụng theo gió bay xuống, êm ái phất qua góc áo của bọn hắn, lại lặng yên trượt xuống. Giờ phút này, không có Sẻ Phỉ Dột đại sư, không có Pháp Lam đặc biệt học giả, không có trải qua tàng thương lão giả. Chỉ có hai cái từng tại bóng ma chi tháp mới biết, trải qua lửa gạt cùng cứu rỗi, cuối cùng tại vận mệnh pháp trường bên trên lấy sinh tử từng giao, bằng hữu. Đã lâu không gặp. Linh thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hẳn, tại dùng vang lên bên hai. Dùng dùng sức gật đầu, nước mắt rốt cục lướt qua giản mua hai gò má, xẹt qua kia vỏ cây giả đồng dạng nếp nhăn, tí tách nhỏ xuống tại Linh táo bào bên trên, hắn nghẹn nào, dùng hết lực khí toàn thân đáp lại nói, đã lâu không gặp. Bằng hữu của ta. Tinh không làm chứng, tiếng chung là ca. Vượt qua sinh tử, thời gian cùng giai tầng hữu nghị, tại cái này buổi chiều, tại Pháp Lam tinh không chi hạng, trùng phùng như lúc ban đầu. Chương 669, ôn chuyện chương 669, ôn chuyện Tinh Không Học Viện pháp thuật phòng khách bí tĩnh mịch mà lịch sự tao nhã, to lớn hình vòm rơi ngoài cửa sổ là Pháp Lam vĩnh hằng sáng chói ma pháp tinh hà, nhu hỏa nhân tạo tình quang xuyên tấu qua thủy tinh cửa sổ ô, tại phủ lên màu xanh đậm lông lung thiên nga trên mặt thảm bỏ ra nhỏ vụn cầu sáng. Trong không khí tràn ngập linh thần hoa cùng cổ lao thư quyển hỗn hợp đạm nhã hư khí. Linh cùng dùng đối lập ngồi tại thoải mái dễ chịu Pháp Lam nhung ghế dựa mềm bên trong, ở giữa bàn con bên trên trưng bày hai chén hòa hợp nhật khí, có thể chậm chạp tẩm bổ tinh thần ma pháp trà thơm. Thời gian dài trầm mặc cũng không nhường bầu không khí xấu hổ, ngược lại chạy xuôi một loại trải qua sinh tử sau không cần nhiều lời ăn ý rốt cục, Linh phá vỡ yên tĩnh, thanh âm ôn hòa, sau đó thì sao? Phạt tội quảng trường về sau dùng bưng lấy ấm áp chén trà, già mua ngón tay vướt ve chén bích, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xôi sao trời, dường như lâm vào hồi ức. Bị ngươi từ địa phương quỷ quái kia vớt sau khi ra ngoài, ta liền hoàn toàn mất đi. Hắn cười cười, trong tươi cười mang theo một tia sống sót sau tai nạn hoảng hốt, nghe trong gia tộc người đến sau nói, ta lúc ấy liền cùng một khối vải rách không có gì khác biệt, khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Bóng ma chi địa là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa, tư kho kỳ gia tộc mặc dù xuống dốc, nhưng cuối cùng còn có mấy cái nhớ tình cũ lao nhân. Bọn hắn vận dụng một đầu bí ẩn con đường, hao tốn to lớn một cái giá lớn, đem ta vụng trộm đưa tới Pháp Lam nơi này nắm giữ vu sư thế giới tốt nhất trị liệu pháp thuật cùng sinh mệnh luyện kim kỹ thuật. Chờ ta lần nữa khôi phục ý thức, đã không biết rõ trôi qua bao lâu, người nằm tại một trường tràn ngập sinh mệnh lục quang cùng dược tề bị trị liệu trong khoang thuyền. Ý niệm đầu tiên lại là: "Hắc, ngươi cái này tai họa thế mà còn chưa chết đâu." hắn tự rêu lắc đầu. Thương thế tốt lên sau, trở về là không thể nào, lệnh truy nã đoán chừng hiện tại còn mang theo đâu. Dứt khoát liền lưu tại nơi này. Pháp Lam, đúng là chỗ tốt. Dùng ngữ khí biến trở nên đùng đùng, nơi này không giống quê quán, không có coi trọng như vậy xuất thân cùng huyết mạch. Chỉ cần ngươi có năng lực, hoặc là chịu cố gắng, luôn có thể tìm tới một miếng cơm ăn. Ta điểm này không quan trọng bản sự, ở chỗ này giúp người xử lý chút văn thư, cân đối chút vật liệu, cũng là sống nổi. Rảnh rỗi liền tự mình suy nghĩ tu luyện, mặc dù. Ha ha, không có gì lớn tiến bộ, nhưng tóm lại là sống lấy, hơn nữa sống được. Coi như thiết thực. Linh lặng lặng nghe, hắn có thể tưởng tượng kia đoạn thời gian đối dùng mà nói là khó khăn bực nào cùng chúng sinh. Hắn giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu, hướng lão Hưu thăm hỏi. Đặt chén trà xuống, Linh ánh mắt lần nữa rơi vào dùng khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cùng cặp kia không còn thanh tịnh, mang theo đục ngầu cùng mệt mỏi trên ánh mắt. Hắn có chút nhíu mày, một loại thuộc về thời gian lĩnh vực người nắm giữ nhạy cảm trực giác, nhưng hắn đã nhận ra một tia không tầm thường. Tình trạng của ngươi? Linh trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng nghi hoặc, da yếu trình độ tựa hồ có chút quá kịch liệt. Cho dù đi qua hơn 200 năm, đối với một vị chính thức vu sư mà nói, cũng không nên là như thế hình thái. Hắn từng trải qua quá nhiều vu sư, cho dù là tư chất bình thường người, tại vượt qua ngưỡng cửa kia sau, sinh mệnh trôi qua cũng biết thật to chậm lại. Đúng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, nếp nhăn trên mặt triển khai, phát ra một hồi khàn khàn, mang theo rộng rãi lại có chút hứa bất đắc dĩ cười nhẹ. Ha ha ha, ta Linh đại sư, ta sẽ phỉ ruột các hạ. Hắn đặt chén trà xuống, giang tay ra, ngài là không phải bế quan quá lâu, đều nhanh quên thời gian là thế nào tại chúng ta dạng này người bình thường trên thân chảy xuôi. Hắn chỉ chính mình tràn đầy khe rãnh mặt, giọng ngạo báng nhưng cũng không có oán hận, hơn 200 năm, cũng không phải hơn 200 thiên. Đối với ngài dạng này thiên chi kiêu tử, lĩnh vực cường giả, một cái búng tay. Nhưng đối với ta nhóm những này dãy rủa tại tầng dưới chót, thiên phú có hạn bình thường vu sư tới nói, kia cơ hội chính là hơn nửa đời người a. Nụ cười của hắn bên trong nhiều một tia đắng chát và bị, ma lực có thể trì hoãn giả yếu, nhưng không ngăn cản được chân chính thời gian. Mỗi một lần thất bại xung kích, mỗi một lần tài nguyên quý mệnh, mỗi một lần tinh thần hao tổn, cũng sẽ ở trên thân lưu lại vết khắc. Có thể còn sống chịu đựng qua cái này hơn 200 năm, không biến thành một nắm cát vàng, ta đã rất thỏa mãn. Hắn nhìn xem Linh, ánh mắt phức tạp, nửa đùa nửa thật nửa là cảm khái nói rằng, đưa khi biến càng thêm thốn thức kéo dài, đừng có dùng ngươi loại kia quái vật giống như tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta những phạm nhân này à, lão bằng hữu. Không ai có thể chân chính đuổi theo cước bộ của ngươi. Chúng ta những này thời đại trước di vật, đã định trước chỉ là ngươi dài rằng giặc sinh mệnh trưởng quyền cạnh góc bên trên, một chút xíu sớm muộn muốn phai màu mặc ngấn mà thôi. Lời nói này, giống một cái băng lãnh kim châm, nhẹ nhàng đâm vào Linh trái tim. Đúng vậy à, lúc này Linh mới bỗng nhiên chăm chú ý thức được, hắn rời đi di tích viễn cổ chi địa đã rất lâu rồi. Đây không phải một ngày hai ngày, một năm hai năm, là dòng dã 200 năm. Vu sư giai tầng cực hạn tuổi thọ vẹn vẹn chỉ có 500 năm, cho dù là đẳng cấp cao nhất vu sư cũng bước không qua cái này sinh mệnh cánh cửa. Nhưng mà có thể tấn cấp vu sư học đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn học đồ kỳ thật cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại học đồ giai đoạn, tính mạng của bọn hắn so với người bình thường mà nói dài không có bao nhiêu. Hơn 200 năm, đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng là đối đại đa số sinh linh tới nói, kia thật là một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Dài răng giặt tới đầy đủ rất nhiều sinh linh độ hết cuộc đời. Thời đại trước di vật, phai màu mặc ngấn hắn thì thảo tái diễn, trong mắt màu sáng bên trong phảng phất có thời gian dòng sông tại cấp tốc trào lên, phản chiếu. Trong chốc lát, các hào sảng tiếng cười, Tư Ba Lô thật thả khuôn mặt, kéo ni tia rảo hoạt ánh mắt, còn có y vị kia thanh lãnh trên dung nhan ngẫu nhiên vì hắn nở rộ, băng tuyết tan dã giống như mỉm cười. Từng trương hoạt bát gương mặt tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên, nhưng lại dường như cách một tầng càng ngày càng dày, tên là thời gian thủy tinh mở, biến mô hình hồ không rõ. Một cố khó nói lên lời, băng lãnh cảm giác cấp bách đột nhiên chiếm lấy hắn. Hắn nắm giữ gần như dài dằng dặc tuổi thọ, có thể đi thăm dò vô tận huyền bí, leo lên lực lượng đỉnh phong. Nhưng bọn hắn đâu? Những cái kia từng tại hắn không quan trọng lúc cho hắn ấm áp cùng ủng hộ các bằng hữu đâu? Thời gian thấm thoát, sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Một cái vô cùng rõ ràng ý niệm trong lòng hắn ầm vang rung động, xem ra là thời điểm trở về một chuyến, về đi gặp một lần những này các lão bằng hữu. Không phải, lúc như nước trôi, thế đi không về, chuyện nên làm cũng làm, lời nên nói không nói, cuối cùng chờ thời gian trôi qua, có thể cũng chỉ còn lại có không cách nào quay đầu tiếp nối đâu. Ngay tại Linh trong lòng thủy triều cuồn cuộn thời điểm, phòng khách quý cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Sau đó, Abbas viện trưởng đẩy cửa vào. Trên mặt hắn đã từng ôn hòa ý cười thu liễm một chút, thay vào đó là một loại thần sắc trịnh trọng. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Linh trên thân, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Linh, máy giày các ngươi ôn chuyện. Lão sư của ta, tinh ngữ giả các hạ, mong muốn gặp ngươi. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, hiện tại. Chương 670, không gian chân lý, tinh ngữ giả chương 670, không gian chân lý, tinh ngữ giả Linh đi theo Abbas sau lưng, bước ra một bước. Cảm giác kia cũng không phải là đơn giản không gian truyền tống, càng giống là toàn bộ vũ trụ ở trước mặt hắn êm ái chống chất, triển khai. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, phòng khách quý lịch sự tao nhã cùng ấm áp trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một đầu kỳ quái, không cách nào dùng lẽ thường giải thích kỳ dị hành lang. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một đầu giường như không có cuối cùng trên hành lang. Dưới chân là bóng loáng như gương, phản chiếu lấy phía trên vô tận tinh không màu đen chất liệu. Mà hai bên hành lang thậm chí mái vòm cũng không phải là vết tường, mà là vô số khối lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau vỡ vụn mặt kính. mỗi một khối mặt kính đều cũng không phải là chiếu rọi ra hắn giờ phút này thân ảnh, mà là bày biện ra một cái hoàn toàn khác biệt, sinh động như thật thế giới. Bên trái của hắn, một khối hình thoi trong mặt gương, là vạn trượng núi tuyết chi đỉnh, sắc bén hàn phong cuốn lên băng tinh, một cái toàn thân băng làm cự ưng đang vỗ cánh lướt qua bờ sâu. Liên tiếp một cái khác khối hình bầu dục trong mặt gương, lại là nóng bỏng sông dung nham tại đen nhánh dưới mặt đất trong huyệt động lao nhanh lan lộn, phát ra trầm muộn oanh minh, ngẫu nhiên có che kín lân phiến to lớn vây lưng bạch phá nham tường mặt ngoài. Phía bên phải, một khối to lớn hình chữ nhật mặt kính thể hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng, tản ra nhu hòa huỳnh quang kỳ huyễn rừng rậm, to lớn loài dương sỉ hòa hội hành tẩu cây cối khoan thai tự đắc. Còn bên cạnh một khối nho nhỏ tam giác trong mặt gương, lại là vô số tinh vi bánh răng cắn vào chuyển động, hơi nước cùng áo thuật năng lượng dâng trào sắt thép đô thị một góc. Ánh mắt của hắn nhìn lên trên, mái bòn mảnh vỡ mặt kính càng là kỳ quái, có biển sâu cự thú tại u ám trong thủy vực tuần tra. Có sau lưng mọc lên quang dược loại người sinh vật ở trong mây cung điện nhẹ nhàng nhảy múa. Thậm chí còn có hoàn toàn do bao nhiêu quần sáng cùng lưu động số liệu tạo thành, không thể nào hiểu được số lượng thế giới. Mỗi một cái mảnh vỡ đều là một cái độc lập, ngay tại vận hành thế giới. Bọn hắn lẫn nhau liền nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng, dường như bị một loại trí cao vô thượng không gian vĩ lực cưỡng ép ghép lại, giam cầm nơi này. Mênh mông, thần bí, làm cho người kính ý khí tức đập vào mặt, Linh thậm chí có thể cảm giác được những thế giới kia bên trong tiêu tán ra, hoàn toàn khác biệt quy tắc chấn động. Hắn dường như không phải đi tại một đầu hành lang bên trên, mà là dạo bước tại chư thiên vạn giới khe hở ở giữa. Bên này, Abbas thanh âm tại phía trước vang lên, hắn dường như sớm đã thành thói quen. Linh tập trung ý chí, đè xuống trong lòng rung động, theo sát phía sau. Ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được bị hai bên ngàn vạn thế giới hấp dẫn, sâu trong linh hồn đối không gian huyền bí cảm giác nhường hắn so với thường nhân càng có thể trải nghiệm tới đây không thể tưởng tượng nổi. Cuối hành lang cũng không phải là một cánh cửa khác, mà là một mảnh vô ngần, tĩnh mịch hư vô. Tại mảnh này hư vô trung ương nhất, một thân ảnh lặng lặng ngồi ngay thẳng. Kia là một vị râu tóc bạc trắng lao nhân, khuôn mặt bên trên nếp nhăn thật sâu khắc đầy dấu vết tháng năm, dường như cổ lão cây cối bằng tuổi. Nhưng mà, cùng hắn già nua bề ngoài hoàn toàn khác biệt chính là, quanh người hắn chạy xuôi một loại bàng bạc tới làm cho người hít thở không thông sức sống, như là mới lên mặt trời, ấm áp mà mênh mông. Vô số mặt nhỏ bé, gánh chịu lấy khác biệt thế giới cảnh tượng tấm gương mảnh vỡ, như là dịu dàng ngoan ngoãn sao trời, còn quần hắn xoay chậm chậm, chìm nổi. Hắn dường như chính là mảnh này hư vô không gian tuyệt đối hạch tâm, là gắn bó cái này vô số mảnh vỡ thế giới cân bằng trục tâm. Hắn rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, gần tại chế thước, lại cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác, dường như hắn tồn tại bản thân đã dung nhập không gian tầng dưới chót quy tắc, cùng vùng ngân hà kia giống như xa xôi hư vô hóa làm một thể. Lão sư, hắn tới. Abbas tại hư vô biên giới dừng bước lại, vô cùng cung kính không mình hành lễ. Lão nhân chậm rãi mở mắt, kia là một đôi như thế nào ánh mắt, dường như đem trọn đầu ngân hà đều áp xúc tại trong đó, thâm thúy, cơ trí, nhưng lại mang theo một loại thấy rõ vạn vật bản chất bình thản. Ánh mắt của hắn vượt qua Abbas, rơi vào Linh trên thân. Linh trong nháy mắt cảm thấy một cỗ khó nói lên lời áp lực, cũng không phải là ác ý, mà là một loại sinh mệnh cấp độ cùng tri thức tầng cấp bên trên tuyệt đối chênh lệch mang đến thiên nhiên kính sợ. Hắn lập tức theo đủ vu sư ở giữa sùng cao nhất lễ tiết, thật sâu không lời, đoán bối Linh, gặp qua ghi ý đại sư. Tinh ngữ giả, ghi ý. Đây là tại vu sư thế giới bên trong tuyệt đối sẽ không có vu sư không biết rõ một cái tên. Bởi vì cái này danh tự phía sau đại biểu thế nhưng là một đầu hàng thật giá thật, chân lý. Không gian chân lý. Đúng vậy, trước mắt vị lao nhân này chính là trước mắt vu sư thế giới không gian chân lý trưởng không giả. Hiện có chủ lưu không gian pháp thuật hệ thống chính là từ vị lao nhân trước mắt này dựng, tất cả không gian ma pháp, đầu nguồn đều là bắt nguồn từ vị lao nhân trước mắt này. Đây chính là thật sự đại nhân vật. Linh thanh âm tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo. Lão nhân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia ôn hòa ý cười, nụ cười kia nhường hắn nếp nhăn trên mặt đều lộ ra thân thiết mấy phần, không cần đa lễ, tuổi trẻ lữ nhân. Hoan nên đi vào ta vạn kính hành lang. Thanh âm của hắn cũng cao, lại rõ ràng chuyển vào Linh trong hai, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, nhường Linh căng cứng thần kinh thoáng thả lỏng một chút. Đơn giản hàn huyên qua đi, đi ý hệt ánh mắt biến càng thêm chuyên chú một chút, quanh người hắn vẩn quanh một chút tấm gương mảnh vỡ nhẹ nhàng chấn động, chiếu rọi ra một chút mơ hồ, tựa hồ là thành dưới đất cảnh tượng hình tượng. Abbas mang tới những kiến thức kia mảnh vỡ, ta thấy được. Di ý chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia hồi ức cùng cảm khái, nguồn gốc từ ạt cả đi ạ, nguồn gốc từ cái kia. Huy hoàng mà bi tráng niên đại. Hắn khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu tự thuật một đoạn phủ đùi lịch sử. Năm đó, nị cô lạt điên cuồng chân lý như là ôn dịch giống như lan tràn, ạt cả đi ạ hủy diệt gần như đã định trước. Vĩnh hằng chi tháp các tiên hiền, tại tối hậu quan đầu làm ra một cái vô cùng quyết tuyệt quyết định. Bọn hắn vận dụng chúng ta khó có thể tưởng tượng vĩ nạn không gian chi lực, đem văn minh hòa chủng, tri thức, truyền thừa, thậm chí một bộ phận nhân khẩu chuyển rời đến thật sâu dưới mặt đất, tạo dựng những cái kia to lớn thành dưới đất. Mà để bảo đảm tri thức có thể vượt qua thời gian dài rằng giặc trường hà lưu giữ lại, bọn hắn dùng cực đoan nhất, cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Dị ý thanh âm biến trầm thấp mà trang nghiêm, bọn hắn đem hoạch tâm nhất ma pháp tri thức, thông qua linh hồn luyện kim thuật, ma hóa, chia cắt, là ấn tại những cái kia con dân sâu trong linh hồn, cũng đem bọn hắn chuyển hóa làm một loại đặc thù, vĩnh hằng tồn tại tử linh hình thái, cùng thành dưới đất bản thân hòa làm một thể. Bọn hắn chính là từng tòa còn sống thư viện, là Acadia sau cùng mộ bia cùng tấm bia to. Vô số năm qua, bao quát ta ở bên trong, rất nhiều vu sư truy tìm lấy truyền thuyết, xâm nhập những cái kia thành dưới đất, ý đồ phá giải tiên hiền lưu lại mật mã, nhường những cái kia thất lạc chân lý lại thấy ánh mặt trời. Di ý lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng kính nể. Nhưng mà quá khó khăn. Những kiến thức kia bị mã hóa phương thức vượt quá tưởng tượng, bọn hắn cũng không phải là hoàn chỉnh thiên trường, mà là bị đánh tan thành cơ sở nhất phù văn đơn nguyên, lấy một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được danh sách thâm tàng tại kết cấu linh hồn bên trong, lẫn nhau liên quan lại lẫn nhau mã hóa, như là một cái vô hạn nhiều phức tạp duy câu đố. Cưỡng ép phá giải, chỉ có thể dẫn đến tri thức kết cấu hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt của hắn lần nữa tập trung tại Linh, cặp kia ẩn chứa tinh hà lưu chuyển trong con ngươi, tràn đầy thuần túy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, cho nên, tuổi trẻ vũ sư, ta rất hiếu kỳ. Ngươi, là như thế nào giải đọc ra bọn hắn chân chính hàng nghĩa? Chương 671, kỳ quái không gian trang bị chương 671, kỳ quái không gian trang bị đối mặt ghi ý vệt cặp kia dường như có thể xuyên thủng linh hồn ngân hà đôi mắt, cùng kia trực chỉ hạch tâm hỏi thăm, Linh trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hệ thống, đây là hắn bí mật lớn nhất, là tuyệt đối không thể bại lộ át chủ bài. Trong lòng của hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên trì, đón lấy ghi ý vệt ánh mắt. Thanh âm của hắn duy trì trước sau như một bình tĩnh, nhưng ngữ tốc hơi chậm, hiện lộ ra vốn có cẩn thận. Ghi ý vệt đại sư hắn khẽ không lời, ngữ khí cung kính lại kiên định. Tại ta tiếp nhận Pháp Lam mời, quyết định đến đây thời điểm, à bà viện trưởng từng đại biểu Pháp Lam hướng ta làm ra qua trịnh trọng hứa hẹn, hợp tác căn cứ vào tín nhiệm cùng có lợi, Pháp Lam tuyệt sẽ không tìm kiếm ta năng lực cá nhân căn nguyên cùng bí mật. Đây là đến đây Pháp Lam trước đó liền thỏa đàm, cũng là hắn sở dĩ bằng lòng có thể đến Pháp Lam điều kiện tiên quyết, không phải nói cái gì hắn cũng sẽ không rời đi chính mình hang ổ. Hắn dừng lại một chút, quan sát đến phản ứng của đối phương, đồng thời đây cũng là tại cường điệu song phương hợp tác nền tảng, đây là ta lựa chọn cùng Pháp Lam hợp tác, tín nhiệm Pháp Lam trật tự tiền đề. Ta tin tưởng, lấy ngài cùng Ác Bạt viện trưởng thân phận cùng cách cục, tuyệt sẽ không nói một đằng làm một nẻo. Sở dĩ lựa chọn cùng Pháp Lam hợp tác, lựa chọn Pháp Lam làm vì mình hậu trường, đến một lần đương nhiên là nhìn chúng đối phương thực lực hùng hậu, nhưng chủ yếu hơn cũng là căn cứ vào đối phương tín dự, nói một đằng làm một nẻo loại chuyện này không có khả năng làm được a. Hắn đem vấn đề xảo diệu ném về cho đối phương, đã là nhắc nhở, cũng là một loại vô hình kiên trì. May mắn là, xấu nhất tình huống cũng không xảy ra. Ghi ý với ngay vậy, chẳng những không có toát ra mảy may bị mạo phạm hoặc không vui thần sắc, ngược lại phát ra một hồi trầm thấp mà cười ôn hòa âm thanh, tiếng cười kia dường như ẩn chứa sao trời vận chuyển vận luật. Ha ha ha, không sai, xác thực. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, mỗi người đều có chính mình bí mật vườn hoa, nhất là đối với có thể đi đến người ta như vậy cấp độ vu sư mà nói. Hứa hẹn tức là khế ước, Pháp Lam tôn trọng khế ước, cũng tôn trọng mỗi một vị người hợp tác đặc biệt tính. Đã đây là lúc trước đàm luận điều kiện tốt, lão phu đương nhiên sẽ không ép buộc. Lời của hắn mang theo một loại siêu nhiên rộng rãi, dường như vừa rồi kia đủ để cho bất kỳ vu sư kinh hồn táng đảm truy vấn, thật chỉ là thuần túy học thuật bên trên hiếu kỳ, mà không phải một loại nào đó bức bách. Quanh người hắn mặt kính mảnh vỡ nhẹ nhàng chấn động, đem kia làm cho người áp lực hít thở không thông lặng yên thu lại. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhảy qua cái này không? Dị ý biết nghe lời phải, lập tức chuyển đổi chủ đề, vẻ mặt cũng biến thành chính thức lên. Lần này mời ngươi đến đây, ngoại trừ nhận thức một chút người vị này kiệt xuất người trẻ tuổi bên ngoài, xác thực còn có một cái yêu cầu quá đáng, có lẽ cần phải mượn ngươi đặc biệt năng lực. Dừng một chút, hắn chỉnh trọng việc biểu thị nói, quan hệ này tới Pháp Lam, cũng quan hệ tới toàn bộ vũ sư thế giới, quan hệ tới trên vùng đất này toàn bộ sinh linh tương lai. Linh trong lòng hơi định, lập tức nói, đại sư thỉnh giảng, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ổn thỏa hết sức. Dị ý vậy không cần phải nhiều lời nữa, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát, Linh cảm giác chung quanh cảnh tượng như là bị đánh nát như lưu ly bỗng nhiên sụp đổ, gây dựng lại. Kia ngàn vạn thế giới mặt kính hành lang, kia phiến vô ngần hư vô không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm tầm mắt của hắn lần nữa ổn định lúc, phát hiện mình đã thân ở một cái phong cách hoàn toàn khác biệt gian phòng. Nơi này càng giống là một gian cực độ tinh vi, tiên tiến phòng thí nghiệm luyện kim. Gian phòng hiện lên hoàn mỹ hình tròn, vách tường, sàn nhà, trần nhà đều từ một loại ám màu bạc không biết kim loại một thể đúc thành, mặt ngoài chạy xuôi vĩnh viễn không dập tắt nhỏ bé mạch năng lượng. Trong không khí tràn ngập ô rổ hèn cùng một loại nào đó cao nồng độ năng lượng hạch tâm đặc hữu mát lạnh khí tức. Mà gian phòng chính giữa, lơ lửng một kiện đồ vật. Kia là một cái cực kỳ phức tạp, tinh vi luyện kim tạo vật. Nó từ vô số cái lớn nhỏ không đều vòng tròn đồng tâm vòng khảm bộ cấu thành, những này vòng tròn chất liệu khác nhau, có như là như thủy tinh trong suốt, nội bộ có dòng năng lượng lao nhanh, có giống như là mảnh vỡ ngôi sao, lóe ra ánh sáng nhạt. Có thì là thuần túy kim loại, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít, nhỏ bé tới mắt thường khó mà phân biệt không gian phù văn. Tất cả những này vòng tròn đều tại lấy khác biệt tốc độ, dọc theo khác biệt trục tâm xoay chậm chậm, quay quanh, lẫn nhau ở giữa lại không có bất kỳ cái gì vật lý tiếp xúc, duy trì lấy một loại cực kỳ tinh diệu động thái cân bằng. Bọn hắn cộng đồng tạo thành một cái không ngừng biến hóa hình thái, vô cùng nhiều phức tạp duy kết cấu thể, tản mát ra một loại làm lòng người quý, dường như có thể vặn vẹo không gian lực lượng bản thân chấn động. Khi nhìn đến cái này dụng cụ trong nháy mắt, linh con ngươi bỗng nhiên có rút lại một chút. Thứ này kết cấu, vẻ ngoài, thậm chí trong đó mấy cái mấu chốt năng lượng tiết điểm bố cục, vậy mà cùng hắn trước đó tại thời gian trong phòng nhỏ, căn cứ sổm đạ vu sư lưu lại cuối cùng chỉ thị, tự tay hoàn thành món kia chưa biết cố. Có cái người, cực cao trình độ tương tự tính. Mặc dù phía trên lấp lóe phủ văn dường như nhìn có chút không giống nhau lắm, nhưng là bọn chúng hoạch tâm cơ cấu cơ hồ đều là không có sai biệt. Đây là Linh nhịn không được thốt ra, thanh âm mang theo khó mà che giấu ngạc nhiên nghi ngờ. Dị ý ánh mắt một mực rơi vào Linh trên thân, tự nhiên không có bỏ qua trên mặt hắn chợt lóe lên nghi hoặc. A, dị ý thanh âm bình thản vang lên, nhìn phản ứng của ngươi, dường như ở nơi nào gặp qua tương tự kết cấu. Linh trong lòng run lên, trong nháy mắt thu liễm tất cả lộ ra ngoài cảm xúc. Sòm đạ vũ sư, thời gian phòng nhỏ, món kia chưa hoàn thành đạo cụ. Những này đồng dạng thuộc về hắn không thể cho ai biết bí mật, hắn cũng không định nói với bất kỳ ai. Hắn lập tức lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng, đối không biết sự vật hiếu kỳ cùng hoang mang. Không, đại sư, ta chưa bao giờ thấy qua như thế. Tinh diệu tuyệt luân tạo vật, chỉ là kết cấu của nó nguyên lý. Dường như mơ hồ xúc động ta đối không gian một chút thô thiển lý giải, để cho ta cảm thấy vô cùng rung động cùng tò mò. Hắn xảo diệu đem sự thất thố của mình cho là do đối tri thức bản thân sợ hãi thán phục, mà không phải nhận xảy ra điều gì. Sau đó hắn thuận thế truy vấn, cuối cùng là cái gì? Lý Ý ánh mắt thâm thúy tại Lin trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ là đang phán đoán hắn lời nói là thật hay giả, nhưng cuối cùng không có truy đến cùng. Hắn chậm rãi trôi hướng trước, như là một vị phụ thân nhìn chăm chú chính mình kiệt xuất nhất hài tử giống như, nhìn chăm chú lên kia xoay chậm chậm phức tạp tạo vật. Thanh âm của hắn biến trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Kính sợ, nó là chân lý. Lý Ý chậm rãi nói rằng, không gian chân lý. Hắn dừng một chút, phản phất tại châm trước từ ngữ, sau đó bổ sung một câu tại Lin nghe tới Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, hoặc là nói, nó là tương lai. Vũ sư thế giới tương lai. Chương 672, tương lai chương 672, tương lai Linh nào, trong mắt lộ ra rõ ràng hoang mang, tương lai. Đại sư, ta không biết rõ. Cái này tạo vật, cùng tương lai có gì liên quan liền. Lý Ý không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là lần nữa nhẹ nhàng vung tay lên. Trung quanh phòng thí nghiệm luyện kim cảnh tượng như là sóng nước nộn nhạo một chút, lập tức cấp tốc làm nhạt, biến mất. Sau một khắc, Linh phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh như tấm đệm trên đồng cỏ. Ấm áp hơi gió thổi phất mà qua, mang đến cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát. Dưới chân của hắn, một đám con kiến đang bệ bộn lục xuyên thẳng qua tại cây cỏ ở giữa, có phí sức kéo lấy so tự thân còn lớn hơn đồ ăn mảnh vụn, có tại khảo sát con đường mới, toàn bộ bầy kiến lộ ra trật tự rành mạch mà nhỏ bé bận rộn. Lý Ý thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, vị này chân lý vu sư như là một vị bình thường nông thôn lão giả giống như ngồi xổm người xuống, giơ ra một ngón tay, đối với tổ kiến chỗ kia một mảnh nhỏ bãi cỏ nhẹ nhàng vừa nhấc. Một màn kỳ dị đã xảy ra, kia phiến đường kính bất quá hơn một xích bãi cỏ, tính cả trên đó bận rộn bầy kiến, như là một cái hơi co lại buồn cây cảnh mô hình giống như bình ổn thoát ly đại địa, lơ lửng tới cùng Lin ánh mắt ngang bằng độ cao. Trên lá cây giỏ xương vẫn như cũ hóng ánh, đám kiến hành động cũng chưa từng có chút đình trệ, bọn hắn thậm chí chưa từng phát giác chính mình sở tại thế giới đã thoát ly căn cơ. Nhìn thấy cái gì? Lý Ý Huệ bình thản hỏi. Lin nhìn chăm chú cái kia lơ lửng, sinh cơ bừng bừng hơi co lại thế giới, cẩn thận trả lời, một cái. Con kiến xào huyệt. Bọn hắn bởi vì sinh tồn mà bận rộn. Còn có đây này. Lý Ý Huệ truy vấn. Lin nhìn kỹ nửa ngày, lắc đầu, mời đại sư chỉ điểm, ta nhìn không ra càng nhiều. Lý Ý Huệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kia tiếng thở dài bên trong ẩn chứa vô tận cảm khái. Đây chính là chúng ta vu sư thế giới a, tuổi trẻ Lin. Thanh âm hắn trầm thấp nói rằng. Không chờ Lin tiêu hóa câu nói này hàm nghĩa, Lý Ý Huệ lần nữa phất tay. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên kéo lên, tốc độ nhanh chóng, nhường Lin cảm thấy một hồi rất nhỏ mê muội. Dưới chân bãi cỏ trong nháy mắt co nhỏ lại thành một khối lục sắc điểm lấm tấm, ngay sau đó, rộng lớn rừng rậm, cuốn lượn dòng sông, núi non chập trùng như là họa quyển giống như tại dưới chân triển khai, sau đó vừa vội nhanh thu nhỏ. Bọn hắn xuyên thấu tầng mây dày đặc, thấy được dưới chân kia phiến to lớn đường nét của đại lục. Tiếp theo là toàn bộ tinh cầu, một quả lam lục xen lẫn, mỹ lệ mà cô huyền tinh cầu, lơ lửng tại vô ngần trong hư không tối tăm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Viên tinh cầu này bối cảnh cấp tốc mở rộng, hiện lộ ra chỗ tinh hệ, vô số viên hoặc sáng hoặc tối sao trời dựa theo một loại nào đó tuyên cổ quy luật vận chuyển. Ngay sau đó, tinh hệ cũng biến thành càng lớn tinh vân bên trong một cái điểm sáng nhỏ, mà dạng này tinh vân đang nhanh chóng mở rộng tầm mắt bên trong, biến thành vũ trụ màn che bên trên vô số lấp loé quần sáng một trong. Cuối cùng, bọn hắn tầm mắt như ngừng lại một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vũ trụ mênh mông tranh cảnh trước. Vô số tinh hệ, tinh vân, tinh hà như là bụi bặm giống như giải tại bóng tối vô tận trong hư không, lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa xôi tới làm người tuyệt vọng. Lý Ý huyệt ngón tay, chỉ hướng vừa mới rời đi viên kia nhỏ không thể thấy màu lam điểm nhỏ. Chúng ta vu sư thế giới thanh âm của hắn tại vùng vũ trụ này tiêu chuẩn trong yên tĩnh lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng rõ ràng, kỳ thật, chính là như vậy một ngôi sao mà thôi. Mà giống như vậy sao trời, tại cái này trong vũ trụ bao la, như là sông hàng chi cát, vô số kể. Linh giật mình, ngài là chỉ. Vị diện. Đúng vậy, vị diện. Lý Ý khẳng định gật gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt vô tận tinh thần đại hải, ngựa khí trầm trọng. Chúng ta chỗ tự hào vu sư thế giới, đặt ở cái này vô ngần đa nguyên vũ trụ bên trong, kỳ thật liền như là cái kia con kiến xảo huyệt như thế, chỉ là một tấc vông. Mà chúng ta cái gọi là cường đại vu sư, hắn nhìn thoáng qua dưới chân kia lơ lửng tổ kiến. Từ cao hơn chiều không gian nhìn lại, cũng bất quá là cường tráng hơn một chút, càng thông minh một chút con kiến mà thôi. Chúng ta khốn thủ tại một tấc vông này, vì một chút xíu ma thạch quán mạch, vì một chút hiếm thấy ma pháp vật liệu tranh đến đầu rơi máu chảy, liền như là những này còn kiến tại tranh đoạt cây cỏ ở giữa mảnh vụn cùng giọt xương. Thật tình không biết, chúng ta coi như chân bảo rất nhiều thứ, tại cái khác phong phú hơn hà, rộng lớn hơn vị diện bên trong, có lẽ liền như là cái này trên đất cỏ dại, túi nhặt đều là. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán cùng khát vọng, đi ra ngoài. Tại Acadia thời kỳ, vĩnh hằng chi tháp các tiên hiền liền đã thanh tỉnh nhận thức được điểm này. Bọn hắn sớm đã đang tìm kiếm đi ra ngoài đi hướng vị diện khác phương pháp. Tất cả vu sư tinh anh đều hiểu, chỉ có tránh thoát cái này cái nôi, đi hướng rộng lớn hơn vũ trụ, vu sư văn minh mới có chân chính rộng lớn tương lai huy hoàng. Vực sâu, thiên quốc, địa ngục, nguyên tố bị diện, máy móc cảnh, thậm chí vô số chúng ta không cách nào tưởng tượng kỳ quái thế giới. Những này đều cũng không phải là truyền thuyết thần thoại, mà là chân thực tồn tại, chờ đợi chúng ta đi thăm dò rộng lớn thiên địa. Lý Ý Huệ lời nói tràn đầy kích động lòng người lực lượng, nhưng lập tức, ngựa khí của hắn lại trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhẹ nhàng kích thích trước mắt vũ trụ trên cảnh, đem hai viên nhìn như liền nhau giữa các vì sao khoảng cách cực độ phóng đại. Kia nhìn như nhỏ bé một đoạn khoảng cách, tại không gian tiêu chuẩn bên trên bị vô hạn kéo duôi, hiển lộ ra bản chất, kia là hoàn toàn lạnh lẽo, tĩnh mịch, chống trải tới làm cho người điên cuồng vô tận hư không, khoảng cách xa xôi tới dù cho lấy tốc độ ánh sáng lữ hành, cũng cần hao phí khó có thể tưởng tượng thời gian. Nhưng mà, muốn đi hướng những địa phương kia, quá khó khăn. Lý Ý Huệ thanh âm mang theo một tia cảm giác bất lực, ngươi nhìn, cái này nhìn như nhỏ bé một khoảng cách, tại hiện thực không gian tiêu chuẩn bên trên, cũng là bị vô hạn phóng đại là trời. Cái này ở giữa là vô tận hư không, cho dù là bằng vào ta chi lực, cũng không cách nào bằng cá thể vĩ lực trực tiếp vượt qua cái này làm người tuyệt vọng khoảng cách. Linh trong nháy mắt minh bạch cái gì, ánh mắt chuyển hướng kia lơ lửng tại tinh thần cảm giác bên trong phức tạp luyện kim tạo vật, nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, đồ vật này, không sai. Lý Ý Huệ ánh mắt cũng nhìn về phía kia hư ảo hình ảnh bên trong tạo vật, trong mắt bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang, nó chính là một cái vị diện truyền tống trang bị, hạch tâm mô hình. Nó ẩn chứa chân lý, có thể vặn vẹo thậm chí không nhìn vị diện ở giữa xa xôi khoảng cách, thành lập được ổn định không gian thông đạo, kết nối hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Thanh âm của hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng tiếc nuối, đây là Arcadia thời kỳ các tiên hiền ngay tại dốc hết tâm lực nghiên cứu trí cao thành quả, nghe nói, tại lúc ấy đã tiếp cận hoàn thành. Đáng tiếc, theo trận kia hủy diệt tính chiến tranh bùng phát, tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, tuyệt đại bộ phận nghiên cứu tư liệu cùng mấu chốt số liệu đều thất lạc. Trải qua cái này dài dằng dặc hơn 1 năm, chúng ta Pháp Lam tập hợp vô số đời vu sư tâm huyết cùng trí tuệ, căn cứ đôi câu vài lời ghi chép cùng thôi diễn, rốt cục đưa nó cơ bản hoàn nguyên đi ra. Lý Ý Huệ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, kia là vô số thế hệ tâm huyết ngưng tụ nặng nề. Nhưng là ngữ khí của hắn đống nhiên biến cực kỳ ngưng trọng, hiện tại còn thiếu một chút mấu chốt nhất, hạch tâm không gian tham số. Những này tham số, như là cuối cùng một thanh khóa chìa khóa, không có bọn hắn, cái này trang bị liền không cách nào chân chính khởi động, không cách nào chính xác định vị diện khác, thậm chí khả năng dẫn phát tính chất tai nạn không gian sụp đổ. Ánh mắt của hắn lần nữa tập trung tại Linh trên thân, kia ngân hà giống như trong con người, tràn đầy trước nay chưa từng có trịnh trọng cùng khẩn thiết. Mà chúng ta tin tưởng, những này thất lạc mấu chốt tham số, liền chôn giấu ở đằng kia chút thành dưới đất bên trong, liền mã hóa bảo tồn ở đằng kia chút ạt cả đi ạ tử linh sâu trong linh hồn. Lý Ý Huệ chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu, nói ra câu kia nặng tựa vạn cân lời nói, Linh các hạ, vũ sư văn minh tương lai, có thể hay không tránh thoát cái này nho nhỏ cái nôi, đi hướng chân chính tinh thần đại hải? Có lẽ, ngay tại trong tay của ngươi. Chương 673 Tinh thần pháp tắc lở vở 2 chương 673, tinh thần pháp tắc lở vở 2 ngày này về sau, Linh ngay tại Pháp Lam tạm thời định cư xuống tới. Tinh không học viện pháp thuật chuyên môn an bài cho hắn một chỗ yên lặng chỗ ở, một tòa dựa vào lấy vĩnh hằng tinh huy hồ nước, bị ma pháp thực vật vờn quanh độc tòa nhà thạch ốc. Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, năng lượng dồi dào, là tuyệt hảo minh tưởng cùng nghiên cứu chi địa. Cuộc sống của hắn biến quy luật mà phong phú, tuyệt phần lớn thời gian đều đắm chìm trong tu luyện cùng hiệp trợ tinh ngữ giả ghi ý phân tích những cái kia nguồn gốc từ ạt cả đi ạ không gian phủ văn bên trong. Đến mức phỉ thúy chi địa bên kia, ngược lại phỉ thúy chi địa bên kia cũng không cần cái gì hắn. Phỉ thúy chi địa chế độ bị hắn chế tạo tương đối hoàn thiện, nghị hội, vương thất, quý tộc, giáo hội, mấy cô thực lực lẫn nhau hợp tác lẫn nhau chế hành, có thể rất tốt quản lý tốt toàn bộ vu vực vận chuyển. Vũ sư tháp, luyện kim công xưởng, người ngâm thơ dòng hiệp hội những này siêu phàm thế lực gần cư phía sau màn đồng thời, cũng có thể củng cố toàn bộ vu vực trật tự. Hắn nguyên bản tại vùng đất kia bên trên thời điểm trên cơ bản cũng chỉ là làm một áp chế thế lực khắp nơi kẻ thống trị tồn tại, trên thực tế toàn bộ vu vực vận chuyển lúc đầu cũng cùng hắn không có nhiều liên quan. Bởi vậy, hắn có hay không tại vu trong khu vực kỳ thật đối vu vực vận chuyển tới nói đều không phải là quá trọng yếu. Huống hồ còn có Pháp Lam ở một bên hiệp trợ. Pháp Lam đã phái ra một ít nhân thủ vào ở phỉ thúy chi địa, bọn hắn cũng không can thiệp linh vu vực vận chuyển, nhưng lại từ một bên cho vu vực trật tự phương diện một chút tất yếu duy trì. Kỳ thật chủ yếu cũng chính là phòng ngừa đất tự do trật tự chi tháp, những tên kia đối Pháp Lam phỉ thúy chi sống lưng kia mấy đầu ma thạch khoáng mạch từ đầu đến cuối không cam tâm, nghe nói gần nhất đã đem chuyện nháo đến chí cao nghị hội phía trên, nói là muốn thảo luận nơi đó thuộc về cùng linh đối phỉ thúy chi địa quyền sở hữu phải chăng hợp pháp gì đó. Bọn hắn tham lam cũng không phải là không có lý do. Phỉ thúy chi sống lưng cái này mấy đầu ma thạch khoáng mạch thực sự quá to lớn, nếu như hoàn toàn khai thác lời nói, hàng năm ma thạch sản lượng có thể chiếm được toàn bộ vu sư thế giới 20-30 tồn tại. Phải biết, ma thạch xem như vu sư thế giới cơ sở nhất cũng là quý báu nhất tài nguyên, quan hệ tới vu sư các mặt, có thể nói vu sư tu luyện liền không khả năng thoát ly được ma thạch. Tại trước mắt vu sư thế giới, ai nắm giữ ma thạch, trên cơ bản sẽ cùng trong tay cầm toàn bộ vu sư thế giới. Những chuyện này liền từ bọn hắn đi thôi. Đây cũng không phải là Lin có thể nhúng tay vào đi. Cần tầng thứ cao hơn thế lực tiến hành tranh đấu. Tinh không học viện pháp thuật, linh phòng lớn, tu luyện thất. Trong phòng tia sáng lưu hòa, hạt năng lượng như là nhận vô hình dẫn dắt giống như, chậm chạp mà có thứ tự vờn quanh ngồi xếp bằng ở trung ương thân ảnh lưu động. Linh hai mắt hơi khép, thần thái yên tĩnh, hô hấp cùng chúng quanh năng lượng chấn động tần suất duy trì hoàn mỹ đồng bộ. Tinh thần của hắn sâu trong thức hải, kia phiến mênh mông tinh vực ngay tại chậm rãi vận chuyển. Đại biểu tinh thần pháp tắc huyền ảo ấn ký không còn là mơ hồ quang ảnh, mà là bày biện ra càng thêm rõ ràng, kết cấu phức tạp, như là dùng tình quang bệnh thành thần thánh hình vẽ hình học. Mỗi một lần lấp lóe đều dẫn động toàn bộ thức hải tinh thần lực tùy theo chiều tịch dao động. Không biết qua bao lâu, năng lượng lưu động dần dần bình phục, linh quanh thân ánh sáng nhạt liễm nhập thể nội. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt màu xám chỗ sâu, phản phất có nhìn rõ lòng người, duệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức quy về thâm trầm bình tĩnh. Tâm niệm vừa động, hơi mở bảng hệ thống ở trong ý thức y mắng triển khai, tinh thần pháp tắc Lv2, 1286, 5000 không ánh mắt đảo qua dòng này số liệu, linh trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Từ Lv1 tăng lên đến Lv2, cần thiết độ thuần thục tăng lên rất nhiều, nhưng mấy tháng qua dốc lòng tu luyện, tăng thêm thời gian phòng nhỏ phụ trợ, chung quy là vững bước đẩy vào, thành công đạp lên giai đoạn mới. Hắn ánh mắt rời xuống, nhìn về phía tinh thần lực cụ thể chỉ số, tinh thần, 1523668, 152 vạn. So với vừa đột phá Lv1 lúc 138 vạn, tinh thần lực của hắn tổng lượng lại lần nữa tăng vọt vượt qua 14 vạn điểm. Loại này biên độ tăng trưởng, nếu là đặt ở áo nghĩa thời kỳ, quả thực là không thể tưởng tượng thiên văn số tự, bây giờ lại chỉ là pháp tắc trên đường một lần tiểu cấp đường tăng lên mang tới quà tặng. Lĩnh vực phía trên, pháp tắc là kính. Linh thấp giọng tự nói, cảm thụ được thức hải bên trong kia càng thêm bàng bạc mênh mông, lại càng thêm cô đọng tinh thuần lực lượng tinh thần. Cố lực lượng này đủ để cho hắn thoải mái hơn khống chế tam trọng lĩnh vực, càng thâm nhập phân tích quy tắc huyền bí, thậm chí có thể chèo chống hắn tiến hành thời gian dài hơn, cường độ cao hơn chiến đấu hoặc nghiên cứu. Mỗi một lần pháp tắc tầng cấp tăng lên, mang tới đều là sinh mệnh bản chất cùng lực lượng tầng cấp toàn bộ phương vị thay biến. Quan bế bảng hệ thống, Linh chậm rãi đứng dậy. Tu luyện thất trên vách tường khắc họa ma pháp đường vân cảm ứng được động tác của hắn, tự động điều tiết ánh sáng bên trong phòng, biến sáng một chút. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía bên ngoài pháp lam kỳ dị, vĩnh hằng bao phủ tại nhu hòa tinh quang cùng ma pháp huy quang dưới cảnh đêm. Nơi xa, cao ngất tòa tháp pháp sư như là đâm vào chi thức thương khung lợi kiếm, vô số điểm sáng tại trong đó xuyên thẳng qua lưu động, kia là các vu sư vĩnh viễn không mệt mỏi ham học hỏi thân ảnh. Ở chỗ này, hắn cách xa trốn cũ phân tranh, nắm giữ yên tĩnh khó được cùng tốt nhất tài nguyên. Mà hắn muốn làm, chính là lợi dụng đây hết thảy, không ngừng mạnh lên, hướng về kia vu sư trùng cực chi cảnh, từng bước một an tâm tiến lên. Ngắn ngủi thưởng thức một chút ngoài cửa sổ cảnh đêm, Linh đẩy ra tu luyện thất cửa phòng, đi vào sát vách phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm tia sáng tự động điều tiết tới thích nghi nhất nghiên cứu độ sáng, các loại tinh vi luyện kim dụng cụ dưới tia sáng dịu dịu lóe ra kim loại hoặc thủy tinh đặc hữu quang trạch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt áo thuật dung môi cùng tinh khiết năng lượng khí tức. Nơi này là hắn ngoại trừ minh tưởng bên ngoài, đợi đến lâu nhất địa phương. Đứng vững ở trung ương bàn thí nghiệm trước, Linh thần sắc chuyên chú, nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với trước mặt không khí nhìn như tùy ý vạch một cái. Xoẹt, một đạo hẹp dài biên giới không ngừng vặn bẹo chôn vùi đen nhánh khe hở ứng thanh mà mở. Đây không phải bình thường không gian cắt chém, mà là trực tiếp liên thông cái nào đó bị hắn lấy không gian pháp tắc chi lực đơn độc mở, dùng cho cất giữ nhất vật phẩm trọng yếu bán vị diện không gian chứa vật. Một cô nóng rực, bá đạo, mang theo nguyên thủy hủy diệt cùng rèn đúc khí tức chấn động lập tức từ trong cái khe tràn ngập ra, nhường trong phòng thí nghiệm nhiệt độ đều đột nhiên kéo lên mấy phần. Linh tay tinh chuẩn thăm dò vào trong cái khe, khi hắn thu tay lại lúc, chuôi kia tạo hình dữ tợn, thiêu đốt lên ám trầm kim diễm cự kiếm, Everjet chi kiếm đã bị hắn nắm trong tay, lập tức nhẹ nhàng đặt ngang ở phủ lên kháng năng lượng ăn mòn vải nhung trên bàn thí nghiệm. Thân kiếm đỏ sậm, như là làm lạnh dung nham, trên đó thiên nhiên hình thành kim sắc hỏa văn dường như nắm giữ sinh mệnh giống như chậm rãi chảy xuôi. Kiếm ngạc chỗ kia hệ vợ dẹt đầu lâu ác ma điêu tố, hai mắt bên trong kim bạch sắc hỏa diễm dường như cảm giác được ngoại giới, thiêu đốt đến càng thêm mạnh cháy mạnh một chút, im lặng tản ra làm lòng người quý thần tính uy áp. Dù cho trải qua bước đầu chữa trị cùng trường khống, trôi này nguồn gốc từ viễn cổ hỏa thần huyết mạch lĩnh vực cấp thần binh, vẫn như cũ thời khắc hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó cùng kiệt nạo. Linh ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, tâm niệm tùy theo khẽ động. Ông hơi mở bảng hệ thống vô thanh vô tức tại hắn tầm mắt bên trong triển khai, dòng số liệu như là thác nước đổi mới, cuối cùng dừng lại tại một đầu đặc biệt tin tức trên lan can. Hệ vợ dẹt chi kiếm Lv1 32862 10000 chương 674, hệ vợ dẹt chi kiếm chương 674, hệ vợ dẹt chi kiếm. Nhìn xem dòng này số liệu, Linh trong mắt màu xám bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Từ khi tại Lưu Vân vòng xoáy trận đại chiến kia bên trong từ dạ nạ hải cốt bên trong sơ bộ chữa trị cũng lần đầu vận dụng trôi này thần binh đến nay, hắn chưa hề đình chỉ qua đối nghiên cứu của nó cùng rèn luyện. Bất luận là thường ngày năng lượng ôn dưỡng, pháp tác của mình, vẫn là ngẫu nhiên tại thời gian trong phòng nhỏ tiến hành thực chiến mô phỏng diễn luyện, cũng là vì càng thâm nhập lý giải cũng trưởng không cái này ẩn chứa hỏa diễm cùng hủy diệt quy tắc thần khí. Mỗi một lần nghiên cứu cùng sử dụng, đều có thể mang đến độ thuần thục ổn định tăng trưởng. Cái này chậm chạp nhảy lên tăng trưởng số lượng, không chỉ là một vài trị, càng đại biểu lấy hắn cùng trôi kiếm này ở giữa thành lập liên kết chiều sâu, cùng đối với nó bên trong ẩn chứa kia một tia hệ vợ dẹt thần tính quy tắc lý giải trình độ. 10 vạn điểm độ thuần thục mới có thể tấn thăng tiếp theo đẳng cấp. Bây giờ đã hoàn thành gần 1/3. Tiến độ so dự đoán phải nhanh một chút. Linh đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt kiếm tích, cảm thụ được hạ ẩn chứa, như là núi lửa giống như ẩn nút lực lượng kinh khủng, xem ra định kỳ dùng mục nát cùng lực lượng thời gian cọ rửa, quả thật có thể càng hữu hiệu ma diệt dạ nạ lưu lại dấu ấn tinh thần, gia tốc cùng kiếm thể hạch tâm quy tắc dung hợp. Hắn biết rõ, thật thành thục độ đạt tới 10 vạn, tấn thăng Lv2 thời điểm, chuôi này hệ vợ dẹt chi kiếm uy lực chắc chắn nên đón một lần bay vọt về trước. Thanh kiếm này hạn mức cao nhất là rất cao. Hệ vợ dẹt xem như tứ giai quy tắc sinh mệnh, như vậy trên lý luận tới nói thanh kiếm này hạn mức cao nhất khẳng định cũng là có thể đạt tới tứ giai cấp độ. Trước mắt hệ vợ dẹt chi kiếm triển lộ ra lực lượng chỉ tương đương với tam giai lĩnh vực giai đoạn trước dáng vẻ, khoảng cách hoàn toàn khai phát ra nó nắm giữ năng lượng còn rất dài khoảng cách. Chờ đem độ thuần thục hoàn toàn kéo đầy lúc, có lẽ khả năng thể hiện ra thanh kiếm này chân chính năng lượng. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể giải tỏa cấp độ càng sâu thần tính lực lượng, thậm chí sơ bộ thể hiện ra xem như viễn cổ chư thần chân chính chỗ kinh khủng. Kia tuyệt không phải vẻn vẹn sắc bén cùng hỏa diễm kèm theo đơn giản như vậy. Thu tay lại chỉ, Linh ánh mắt biến càng thêm chuyên chú. Hắn lần nữa điều động lên bàng bạc tinh thần lực, kết hợp sơ bộ nắm giữ tinh thần pháp tắc cùng mục nát pháp tắc chi lực, như là tinh mật nhất đao khắc, cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu vào thần kiếm nội bộ kia vô cùng phức tạp thần tính quy tắc kết cấu bên trong, tiếp tục lấy cái này mài nước công phu giống như luyện hóa cùng giải độc. Trong phòng thí nghiệm lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có hệ vợ dẹt chi kiếm bên trên vĩnh hằng thiêu đốt kim diễm, ngẫu nhiên phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, cùng lính quanh thân như có như không năng lượng ba động, tỏ rõ lấy một trận ý mắng, thơ hướng cao hơn lực lượng cấp độ thăm dò đang tiến hành. Ngoài cửa sổ, pháp lam tinh quang vẫn như cũ sáng chói, vĩnh hằng chiếu sáng tòa này ham học hỏi thành thị, cùng trong phòng nhảy lên không thôi thần tính chi hỏa hòa lẫn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt lại là mấy tháng trôi qua. Ngày nay buổi sáng, dương quang xuyên thấu qua phòng ngăn hình vòm cửa sổ thủy tinh, tung xuống ấm áp ánh sáng dịu dịu ban. Linh ngồi tại phủ lên trắng đoán cây lanh khăn trải bàn dài bàn ăn chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nắm lấy tinh xảo sứ trắng chén trà, trong chén lượn lờ dâng lên mang theo ninh thần hoa thanh hương hơi nước. Hắn vừa mới sử dụng hết một phần đơn giản bữa sáng, ánh mắt tùy ý rơi vào ngoài cửa sổ trong đình viện một gốc đang chậm rãi biến hóa nhan sắc ma pháp thực vật bên trên. Nạ dị tạ mặc một thân thanh lịch thị nữ váy bảo, đang yên tĩnh mà lưu loát thu thập lấy trên bàn bộ đồ ăn. Động tác của nàng nhu hòa thuần thục, đồ sứ cùng ngân khí va chạm phát ra nhỏ bé thanh thúy tiếng vang, là cái này yên tĩnh sáng sớm bên trong duy nhất vật luật. Trong nhà ăn rất yên tĩnh, án nhị đại khái lại lôi kéo phở giả chèn đến không biết rõ chạy tới học viện cái góc nào thám hiểm, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Linh ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, rơi vào nạ dị tạ trên thân. Nàng hơi cúi đầu, bên mặt tại dương quang phát họa hạ lộ ra phá lệ nhu hòa, ánh mắt chuyên chú bên trong mang theo nàng trước sau như một dịu dàng cùng yên tĩnh. Đi vào pháp lam lâu như vậy, nàng dường như luôn luôn vây quanh tòa này phòng lớn cùng người bên cạnh bận rộn, như là im ắng tưới nhuần thực vật thanh tuyền. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu bay lên Linh trong lòng. Hắn đặt chén trà xuống, sứ trắng đấy nắm cùng đĩa phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Nạ gì tạ? Hắn mở miệng, thanh âm phá vỡ sáng sớm tĩnh mịch. Nạ gì tạ thu thập bộ đồ ăn động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu, hồ trong mắt màu xanh lục mang theo một tia hỏi thăm nhìn về phía hắn. Đại nhân, có dặn dò gì sao? Linh nhìn xem nàng, ngữ khí tùy ý mà hỏi thăm, tới Pháp Lam cũng vài ngày rồi, muốn không muốn ra ngoài đi dạo. Nhìn xem tòa này trong truyền thuyết thành thị. Nạ gì tạ rõ ràng sửng sốt một chút, đôi mắt chớp chớp, dường như nhất thời không có kịp phản ứng. Ra ngoài, đi một vòng. Cái này dường như không tại nàng thông thường chức trách danh sách bên trong. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua trong tay còn cầm lấy bằng bạc đĩa, lại nhìn một chút trên bàn chưa dẹp xong đĩa, bờ môi khẽ nhếch, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại chần chờ. Cặp kia luôn luôn bình tĩnh hổ trong mắt màu xanh lục bên trong, lần thứ nhất rõ ràng hiện ra một loại hỗn tạp khó có thể tin ánh sáng nhạt, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa hòn đá nhỏ, đẩy ra nhỏ xíu gợn sóng. Linh đưa nàng chần chờ thu hết vào mắt, không chờ nàng tổ chức tốt ngôn ngữ, liền nhẹ nhàng khoát tay áo, ngựa khí không cần suy nghĩ làm ra quyết định, tính toán, những này trước đặt vào. Hắn đứng người lên, làm sửa lại một chút cũng không nếp vốn pháp sư ống tay áo miệng, thần sắc thoải mái mà nói rằng, đi thôi, liền hiện tại. Theo ta ra ngoài đi một chút, cũng thuận tiện dẫn ngươi kiến thức một chút pháp lam phong quang. Cả ngày chờ tại trong phòng này, cũng nên hít thở không khí. Giờ phút này, nạ gì tạ trên mặt biểu lộ rốt cục đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Kia nhỏ xíu gợn sóng trong nháy mắt mở rộng thành rõ ràng gợn sóng. Một vẻ khó có thể tin, hỗn hợp có ngạc nhiên mừng rỡ cùng nhảy cơn quang mang đống nhiên đốt sáng lên con mắt của nàng, nhường cặp kia nước hồ giống như ánh mắt biến sáng chói lên. Gương mặt của nàng có chút nổi lên một chút đỏ ửng, giống như là mới nở từ bi. Đại nhân, cái này thật có thể chứ? Trong thanh âm của nàng mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, kia là đè nén kích động. Nàng vô ý thức đem trong tay đĩa nhẹ nhàng thả lại trên bàn, động tác thậm chí có vẻ hơi bối rối, cùng ngày thường thong dong tưởng như hai người. Đầu ngón tay vô ý thức xoắn lấy váy một góc, tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Có thể đi ra xem một chút, không chỉ là hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, mà là đúng nghĩa du lãm Pháp Lam. Chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực là không dám tưởng tượng xa xỉ. Đương nhiên, Linh nhìn xem nàng bộ này khó gặp, rút đi mấy phần trầm ổn nhiều hơn mấy phần tiên hoạt khí bộ dáng, khóe miệng cũng không tự giác câu lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, gần nhất tu luyện vừa vặn có một kết thúc, mấy cái nghiên cứu hạng mục cũng kẹt tại tiết điểm bên trên, tinh thần lực tiêu hao khá lớn, đang cần thư giãn một tí. Đến lâu như vậy, cũng không thể một mực làm đóng cửa làm xe vũ sư. Hắn ngữ khí bình thản, dường như đây chỉ là nhất thời hưng khởi bình thường quyết định. Na Lệ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút gia tốc nhịp tim, nhưng này sáng lấp lánh ánh mắt cũng có chút dương lên khóe miệng làm thế nào cũng không che giấu được. Nàng cấp tốc mà nghiêm túc đem cuối cùng mấy món bộ đồ ăn thu dọn tốt, trong thanh âm mang theo không để nén được nhẹ nhàng, "Tốt, đại nhân, xin ngài chờ chốc lát, ta bây giờ liền đi chuẩn bị một chút." Nói, nàng giống như là chợt nhớ tới chuyện quan trọng gì, vội vàng đối với Linh thi lễ một cái, sau đó bước chân hơi có vẻ gấp rút nhưng lại mang theo một tia vui sướng hướng gian phòng của mình đi đến, đại khái là đi đổi một thân cảng vừa vặn ra ngoài y phục, có lẽ còn muốn đeo lên một đỉnh xinh đẹp che nắng mũ sa. Linh nhìn xem nàng đội vàng bóng lưng rời đi, lắc đầu, bật cười một chút. Ngoài cửa sổ, Pháp Lam bầu trời xanh thẳm như tẩy, vĩnh hằng tinh huy tháp quang mang dịu dàng vẩy hướng tòa này kỳ tích chi thành. Hôm nay, tựa hồ là cái thích hợp dạo bước ngày tốt lành. Chương 675, bình đẳng chương 675, bình đẳng Pháp Lam đường đi, xa so với Linh trong tưởng tượng càng thêm phồn hoa cùng. Bình đẳng. Hắn mang theo nạ dị tạ dạo bước tại một đầu rộng lớn đại lộ bên trên, dưới chân là sạch sẽ như ngọc, kèm theo yếu ớt sạch sẽ pháp trận phiến đá. Hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, bán lấy từ thường ngày bách hóa tới kỳ dị ma pháp tài liệu các loại thực phẩm. Biển người phun trào, ồn ào náo động mà tràn ngập sức sống. nhất làm cho Linh cảm thấy kinh dị là nơi này nhân. Trong lúc đi lại, xa không chỉ nhân loại vu sư, hắn có thể nhìn thấy dáng người chắc địch, giữ lại nồng đậm sợi râu, con to lớn thùng dụng cụ người lùn, đang cùng một vị nhân loại công tượng kịch liệt thảo luận một loại nào đó kim loại phối trộn. Cũng có thể nhìn thấy làn da bao trùm lấy tinh mịn lân thiến, ánh mắt sắc bén người thằn lằn tiểu thương, tại chào hàng đến từ nóng đất rừng mưa đặc sản thảo dược. Thậm chí còn có một vị dáng người cao tráng, khuôn mặt thu kịch nhưng ánh mắt bình hòa thú nhân, đang cẩn thận từng ly từng tí cho con của mình chọn lựa một cái biết phát sáng máy xay gió đồ chơi. Mà nạ gì ta, vị này đến từ Phỉ Thúy Chi Địa tinh linh, ở chỗ này cũng không phải độc nhất vô nhị. Linh ánh mắt bén nhạy bắt được nơi xa một vị đồng dạng có dài nhọn lỗ thai, khí chất thanh lành nữ tính tinh linh, nàng đang đứng tại một nhà luyện kim thực vật trước hiệu, cùng chủ cửa hàng trò chuyện với nhau cái gì. Nạ gì ta cũng nhìn thấy, hồ trong mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia tha hương nộ cố chi giống như ánh sáng nhạt, nhưng càng nhiều hơn chính là dung nhập trong đó bình tĩnh. Đinh linh linh, một hồi thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Một chiếc tạo hình trôi chảy từ một loại nào đó tinh thạch khu động, không có ngựa kéo công cộng luyện kim xe ngựa dọc theo trên đường phố vừa mới đầu cố định quan quỹ bình ổn lướt qua. Xuyên thấu qua rộng rãi cửa sổ xe, có thể rõ ràng mà nhìn thấy xe trong dương ngồi muôn hình muôn vẻ hành khách, một vị ôm giỏ thức ăn nhân loại lao phụ nhân, một người mặc học đồ bảo tuổi trẻ địa tinh, thậm chí còn có một vị khí tức rõ ràng là chính thức vụ sư nhân loại nam tử. Bọn hắn cùng chỗ một bên, giữa lẫn nhau cũng không rõ ràng giai tầng ngăn cách, dường như đây chỉ là lại bình thường bất quá thường ngày. Abbas viện trưởng nói tới bình đẳng. Linh trong lòng mặc niệm, ở chỗ này, dường như cũng không phải là hoàn toàn là một câu nói xuông. Đương nhiên, hắn biết rõ loại này bình đẳng là xây dựng ở Pháp Lam tuyệt đối thực lực cường đại cơ sở phía trên. Ở chỗ này, bình thường chính thức vụ sư xác thực không tính là đại nhân vật gì, tầng thứ cao hơn hệ thống sức mạnh bên trong tất nhiên tồn tại trật tự mới cùng giai tầng. Tựa như chính hắn có thể ở tinh không học viện nắm giữ độc tòa nhà biệt viện, mà bình thường vụ sư chỉ có thể ở ký túc xá như thế. Nhưng không thể không thừa nhận, Pháp Lam đang cố gắng đem ma pháp phúc lợi chỉnh xuống, ban ơn cho mỗi một cái cư dân. Hai bên đường phố, trông lấy một loại kỳ lạ, như là to lớn hoa loa kèn ma pháp thực vật, hoa của bọn nó cánh tại ban đêm lại phát ra nhu hòa hào quang sáng tỏ, xung làm đèn đường. Mà tại ban ngày khí trời nóng bức lúc, trong nhụy hoa lại sẽ phun ra tinh mịn nước mát sương mù, là đường đi hạ nhiệt độ tăng ở bước. Hắn nhìn thấy ven đường sạp hàng rong nhỏ sử dụng loại sách tay băng xương phủ văn hộp đến ướp lạnh đồ uống. Nhìn thấy người đưa thư mặc phụ ma khinh thân thuật dày, con to lớn biêu kiện tại nóc nhà ở giữa nhẹ nhàng nhảy vọt đưa tin. Thậm chí nhìn thấy mấy cái chơi đùa hài đồng, dưới chân dẫm lên giản dị phi hành cái chổi, tại chỉ định khu vực hi hi ha ha truy đuổi chơi đùa. Ma pháp ở chỗ này không còn là thần bí khó lường, cao cao tại thượng lực lượng, mà là chân chính dung nhập sinh hoạt các mặt, trở thành như nước cùng không khí giống như tự nhiên tồn tại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nạ gì ta nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng, nàng cặp kia hồ trong mắt màu xanh lục hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh, mang trên mặt mới lạ cùng vui vẻ đỏ ửng. Nơi này phồn vinh, có thứ tự cùng bao dung, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Linh mang theo nàng thưởng thức quán ven đường buôn bán, dùng ma pháp thuốc ngọt dị giới hoa quả, nếm nếm rội kỳ diệu phát sáng chất mật nướng bánh. Hắn còn đi vào một nhà rất có đặc sắc tiệm trang phục, là Nạ Dị Tạ chọn lựa mấy món dung hợp Pháp Lam phong cách cùng tinh linh lịch sự tao nhã váy dài cùng khăn lụa. Nạ Dị Tạ ngay từ đầu còn có chút câu nệ cùng chối từ, nhưng ở Linh không thể nghi ngờ ánh mắt hạ, cuối cùng mừng rỡ tiếp nhận, ôm quần áo mới, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy không giấu được khoái hoạt. Đi dạo thật lâu, Linh nhớ tới còn cần mua sắm một chút phòng thí nghiệm hao tài, liền căn cứ cột mốc đường chỉ dẫn, ngoặt vào một đầu đối lập yên tĩnh chút đường tắt. Nơi này cửa hàng phong cách rõ ràng khác biệt, chiêu bài dùng nhiều phù văn cổ xưa viết, trong tủ cửa biểu hiện ra phần lớn là các loại khoáng vật kết tinh, kỳ dị thực vật, năng lượng hạch tâm hoặc là cổ lão quyền chủ. Trong không khí tràn ngập gợn sóng ma pháp bụi bặm cùng thảo dược hỗn hợp khí tức. Nơi này là các vu sư thường tới địa phương. Nạ Dị Tạ an tĩnh đi theo Linh sau lưng, hiếu kỳ đánh giá hai bên những cái kia đối nàng mà nói tràn ngập sắc thái thần bí cửa hàng. Ngay tại Linh ngừng chân tại một nhà tên là Ngàn Pháp Chi Bụi Luyện Kim Vật Liệu cửa tiệm trước, đánh giá trong tủ cửa một khối năng lượng bóng tối kết tinh lúc, một cái hơi có vẻ bén nhọn, mang theo 10 phần con buôn cùng lo lắng hương vị thanh âm quen thuộc, từ sắt vách một nhà cửa hàng bên trong truyền ra, phá vỡ đường tắt tiến tĩnh. "Lão bản, người giá tiền này cũng quá hắc tâm. Cái này long huyết rêu rõ ràng biên giới đều có chút tái đi, hoạt tính sói mòn nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ 80 ma thạch. Ngươi mở miệng liền phải 150. Ngươi tại sao không đi đoạt ta?" Linh hơi nhíu mày, thanh âm này. Hắn theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy sắt vách nhà kia tên là Bí Pháp Nguồn Suối lối vào cửa hàng, một người mặc hơi có vẻ cổ xưa nhưng tắm đến sạch sẽ màu xám pháp sư bảo, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ lại vẫn có thể thấy không ít tơ bạc lão giả, đang cảm xúc kích động chỉ vào trên quầy một khối màu đỏ sậm, như là ngưng kết cục máu rêu chạm vật liệu, đối với sau quầy một vị mặt không thay đổi mập chủ cửa hàng dựa vào lý lẽ biện luận. Linh tại Pháp Lam là mấy cái nhận biết bằng hữu, có thể có như thế con buồn khí tức, đương nhiên chính là vị kia từ di tích viễn cổ chi địa vẫn tới lao bằng hữu dùng. Giờ phút này dùng, dựng râu trừng mắt, trên mặt kia tinh minh tính toán cùng bởi vì giá cả không hợp mà lên lo lắng. Cùng năm đó ở bóng ma chi tháp vì mấy ngàn ma thạch liền có thể cho Linh quỳ xuống lúc không có sai biệt, chỉ là bây giờ nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt tăng thương, nhưng này keo kiệt thích chiếm tiện nghi bản tính, xem ra là không chút nào đổi. Mập chủ cửa hàng ôm cánh tay, một bộ có thích mua hay không dám vẻ, dùm lao tiên sinh, đây đã là xem ở ngài là khách hàng cũ phân thượng cho giá ưu đãi. Long huyết rêu liền cái giá này, chê đắc ngài đi nhà khác nhìn xem. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngài, gần nhất thứ này hàng thiếu, đáng tiếp theo còn không biết lúc nào tới đâu. Dùm lập tức tức giận đến mặt đều có chút đỏ lên, ngón tay đều run lên, ngươi đây chính là ngay tại chỗ lên giá, ước hiếp người thành thật. Linh đi qua vỗ một cái dùng bả bay. im lặng nói rằng, uy, lão huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này tính tình là một chút cũng không cải biến nha. Dứt lời liền xuất ra một cái ma thạch túi ném tới trên bàn, tài liệu này giúp hắn bọc lại à. Chương 676, kỳ quái vật liệu chương 676, kỳ quái vật liệu Linh đi qua, vô nhẹ dùng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ bà bay. Uy, lão huynh hắn ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ vừa buồn cười giọng điệu, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này vì mấy khối ma thạch liền cùng người tranh đến mặt đỏ tới mang thai tính tình, thật sự là một chút cũng không cải biến a. Dùng đang hết sức chăm chú đầu nhập cùng chủ cửa hàng giá cả chiến tranh bị bất tình lình vô cùng thanh em quen thuộc giật nảy mình, mánh bay đầu lại. Khi hắn thấy rõ đứng phía sau chính là Linh lúc, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác quấn bách thay thế. Dừng. Linh. Dùng há to miệng, dường như không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn, nhất là tại chính mình như thế thất thố dưới tình huống. Linh không có nói thêm nữa, chỉ là cười cười, tiện tay từ bên hông lấy ra một cái nhìn chiếu nặng ma thạch túi, nhìn cũng không nhìn liền ba một tiếng ném vào trên quầy, đối bị kia mập chủ cửa hàng nói rằng, khối này long huyết dê, chúng ta muốn. Giúp hắn bọc lại a. Mập chủ cửa hàng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới nửa đường sẽ giết ra cái xa hoa như vậy người mua. Hắn cấp tốc ước lượng một chút túi tiền trọng lượng, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt băng tuyết tăng dã, chất lên nhiệt tình nụ cười, được rồi. Vị tiên sinh này thật sự là sảng khoái. Ngài chờ một chút, lập tức cho ngài gói kỹ. Hắn tay chân lanh lẹ cầm lấy khối kia màu đỏ sẫm dê, dùng đặc chế phủ văn giấy cẩn thận bao vây lại. Dùng nhìn xem một màn này, bờ môi ngập ngừng mấy lần, dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng chưa kịp nói cái gì liền bị Linh cho lôi đi, chỉ là trên mặt viết đầy đau lòng cũng không đáng. Rời đi bi pháp nguồn suối cửa hàng, Dương bưng lấy kia hộp giá cả không ít long huyết dê, còn tại không chỗ ở dọn cục. Ai, Linh lão huynh, ngươi quá vọng động rồi. Lão bản kia rõ ràng chính là nhìn người hạ đĩa đồ ăn, lại mài hắn một hồi, ta cam đoan 100 ma thạch liền có thể cầm xuống. Đây chính là chọn bện tốn thêm 50 ma thạch a. 50 ma thạch đủ ta Linh cười cắt ngang hắn, đi, Dương. Một điểm nhỏ tiền mà thôi, không cần thiết vì cái này hao phí tâm thần. Ta hiện tại còn không thiếu điểm này ma thạch. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, xác thực không có đem điểm này tốn hao để ở trong lòng. Nạ Dĩ Tạ an tĩnh đi theo phía sau hai người, nhìn xem đôi này lão bằng hữu trùng phùng cảnh tượng, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Ba người một bên tán gẫu tình hình gần đây, một bên dọc theo vu sư đường tắt tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, Linh bước chân có chút dừng lại. Hắn cường đại cảm giác lực bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, lại dị thường năng lượng đặc biệt chấn động. Tia chấn động cũng không phải là đơn thuần ma pháp năng lượng, trong đó trộn lẫn lấy một loại khó nói lên lời, tinh khiết mà cổ lão linh hồn khí tức. Hắn quay đầu đi, ánh mắt sắc bén bắn về phía chấn động truyền đến phương hướng, đường tắt bên cạnh một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lẻ. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tràng cực kỳ cổ quái nhà gỗ. Nhà gỗ siêu siêu mèo mèo, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh, kỳ lạ nhất là, nhà gỗ dưới đáy vậy mà mọc ra một đôi to lớn, như là gà trống giống như chất gỗ cái bước, giờ phút này đang không an phận nhẹ nhàng đảo động lên mặt đất. Bên cạnh con mèo treo một tấm bảng hiệu, phía trên dùng qua quýt kiểu chữ viết, hoa hoa nữ vu thần bí phòng nhỏ. Linh nhíu lông mày, cất bước đi tới. Đẩy ra kia phiến dường như từ nhánh cây tự nhiên quấn quanh mà thành cửa tiệm, trên cửa chuông gió phát ra như là hết đều giống như hoa hoa âm thanh. Trong tiệm tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập nồng đậm các loại kỳ dị thảo dược, khô giáo côn trùng cùng một loại nào đó lá cây thuốc lá hỗn hợp cổ quái khí vị. Kệ hàng bên trên chất đầy các loại vật ly kỳ cổ quái, ngâm mình ở bình bên trong phát sáng ánh mắt, sắc thái diễm lệ không biết tên lâm vũ, khắc đầy quỷ dị ký hiệu xương cốt. Linh ánh mắt như là tinh chuẩn kim thăm dò, cấp tốc đảo qua lộn xộn kệ hàng, cuối cùng một mực khóa chặt tại nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý trên giá gỗ. Nơi đó trưng bày một gốc hình thái kỳ lạ thực vật. Nó toàn thân hiện lên hơi mở màu xám đen, hình thái như là cuộn mình ngủ say hài nhi, lại giống là một loại nào đó chưa nở rộ hoa bao. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cực kỳ nhỏ, như là tinh huy giống như lông tơ. Mà tại Linh Tử Thần Chi nhãn tầm mắt bên trong, gốc cây thực vật này nội bộ ẩn chứa lực lượng linh hồn tinh khiết mà cường đại, lại lấy một loại hắn chưa từng thấy qua tần suất chậm rãi dao động, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Nhưng Linh vô cùng ngoại ý muốn chính là, hắn thế mà không nhận ra đây là ma pháp gì vật liệu. Sau quay, một cái vóc người thấp bé, hất lên màu tím sẫm cũ nát áo choàng, mặt mũi nhăn meo lão nữ bu, đang cột cột quất lấy một cái bốc lên từ sắc vòng khói sương mù dày đặc túi. Nàng dùng một cái đục ngầu ánh mắt lườm Linh một cái, thanh âm khàn khàn giống giấy giáp ma sát, nhìn chúng cái gì, người trẻ tuổi. Linh chỉ hướng gốc kia kỳ lạ thực vật, lão bản, đó là cái gì? Lão nữ vu phun ra một vòng khói, chậm rãi nói, không biết rõ. Từ vực sâu khe hở bên kia trôi tới đồ chơi, nhìn xem hiếm lạ liền kiếm về. Mong muốn. Hai bạn ma thạch. Hai bạn. Bên cạnh dùng kém chút nhảy dựng lên, nước bọt đều nhanh phun ra ngoài, liền cái này phá dễ cây. Lão thái thái ngươi tại sao không đi đoạt ta? Ta nhìn 200 ma thạch đều ngại nhiều. Lão nữ vu liếc mắt, căn bản không thèm để ý dùng, chỉ là lại hít một hơi tẩu hút thuốc. Linh sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì giá cả mà động cho, chỉ là cẩn thận dùng tinh thần lực lần nữa cảm giác một chút gốc kia thực vật nội bộ kia kỳ dị linh hồn ba động. 15.000. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Lão nữ vu đục ngầu ánh mắt giật giật, dường như tại cân nhắc. 10.800, không thể ít hơn nữa. Lão bà tử ta đem nó từ chỗ nguy hiểm như vậy cầm trở về cũng không dễ dàng. Thành giao. Linh dứt khoát thanh toán ma thạch. Đồng thời, ánh mắt của hắn lại tại trong tiệm quét một vòng, thuận tay mua mấy thứ đồng dạng không biết nhưng cảm giác khí tức đặc biệt vụn vật liệu. Đi ra căn này cổ quái ma pháp cửa hàng, Linh như có điều suy nghĩ. Hắn lần nữa cảm nhận được pháp lam không giống bình thường trật tự. Vừa mới bị tia lão nữ bu, năng lượng ba động rõ ràng là áo nghĩa cấp độ vu sư, mà dùng mẹn mẹn cái cấp thấp chính thức vu sư. Tại cái khác bất kỳ vu vực, nếu như thế mạo phạm nhẹ thì bị giáo huấn, nặng thì khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở nơi này, vị tiên áo nghĩa nữ vu mặc dù thái độ không tốt, lại không chút nào vận dụng lực lượng chèn ép ý tứ, dường như hết thảy đều tuần hoàn theo một loại nào đó mua bán tự do, miệng lưỡi vô tội tiềm ẩn quy tắc. Loại này sâu tận xương tủy trật tự cảm giác, nhường Lin Tâm thầm sợ hai tháng cùng. Hoa. Đúng lúc này, đường tắt bên ngoài đại lộ bên trên bỗng nhiên chuyển đến một hồi to lớn tiếng ồn ào, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch. Đám người giống như nước thủy triều hướng về một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, thương phấn tiếng hô hoán đan vào một chỗ. Nhanh đi nhìn a, thưa không chi kiếm không, nàng muốn cùng Bùi Gai kiếm thần quyết đấu. Chơi a, ở trung ương sân thi đấu lớn. Đi mau đi mau, đi trễ liền không có vị trí. Thưa không chi kiếm, không, Bùi Gai kiếm thần. Linh nghe vậy, trong mắt màu xám bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ cực mạnh hứng thú. Hắn nhưng là thấy tận mắt chống đi tay, kia xuất quỷ nhập thần hư không lĩnh vực làm cho người khác sâu ấn tượng. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hắn đối dùng cùng Nạ Dĩ Tạ nói rằng, lập tức tụ hợp vào dòng người, hướng về trung ương sân thi đấu lớn phương hướng bước nhanh tới. Chương 677, kinh cấp kiếm thần chương 677, kinh cấp kiếm thần Lin đi theo hưng phấn biển người, tràn vào một tòa to lớn làm cho người khác sợ hai than hình bầu dục kiến trúc, Pháp Lam trung ương sân thi đấu lớn. Kết cấu cùng loại cổ La Mã giác đấu trận, nhưng quy mô viễn siêu tưởng tượng, cao ngất hình khuyên khán đài từ lóe ra ma pháp phù văn màu trắng cự thạch lũy thế mà thành, đủ để dung nạp mấy vạn người. Trong sân là một cái bị năng lượng cường đại bình chướng bao phủ rộng lớn lôi đài. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại giữa lôi đài hai người. Một người trong đó, Lin hết sức quen thuộc, chính là dáng người thẳng tắp, một bộ tóc bạc như nguyệt quang chạy xuôi không. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, đôi mắt bình tĩnh không lay động, quanh thân không gian có chút vặn mèo, dường như bản thân nàng chính là một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập hư không huyễn ảnh, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Mà đối thủ của nàng thì là một vị đồng dạng làm người khác chú ý thiếu nữ. Kia là một vị nắm giữ một đầu như lửa giống như hừng hực chói mắt thiếu nữ tóc đỏ, tóc dài như là thiêu đốt như thác nước chút xuống, cho đến thắt lưng. Nàng bề ngoài nhìn ước chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt tinh xảo lại mang theo một cỗ bức người nhuệ khí, ánh mắt sáng tỏ mà tự tin, dường như mới lên mặt trời, tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn cùng không thể bỏ qua lực lượng cảm giác. Nàng thân mang một bộ dáng vào thân thể nhẹ nhàng dắp ra, câu xiết ra mạnh mẽ dáng người, trong tay cũng không nắm vũ khí, nhưng cả người lại giống như là một thanh đã ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ thần kiếm. Không, dùng ngươi hư không lĩnh vực xé nát nàng. Phèn nhỉ, nhường Pháp Lam nhìn xem mèo lạ gia tộc kiếm thần chi lực, ta cược không thắng. Không gian của nàng thủ đoạn khó lòng phòng bị. Thôi đi, kinh cấp kiếm thần danh hào là gọi không sao. Đây chính là có thể chặt đứt quy tắc lực lượng. Trên khán đài, khán giả sớm đã kìm nén không được tâm tình kích động, duy trì riêng phần mình xem trọng đối tượng tiếng hô hoán, tranh luận âm thanh liên tục không ngừng, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ sân thi đấu. Linh ánh mắt có chút hăng hái rơi vào vị kia thiếu nữ tóc đỏ trên thân. Kinh cấp kiếm thần, Fanny Ella. Hắn thấp giọng đọc lên cái tên này, trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại trước đó hiểu rõ đến liên quan tới vị này thiếu nữ cùng với gia tộc nghe đồn. Ella gia tộc, tại Pháp Lam thậm chí toàn bộ vu sư thế giới, đều là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Bọn hắn cũng không phải là truyền thống vu sư gia tộc, không dựa vào minh tưởng, tạo dựng pháp thuật mô hình hoặc thăm dò tri thức đến thu hoạch lực lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn càng giống là một cái đặc biệt siêu phàm chủng tộc, cùng loại với tinh linh hoặc người lùn, nhưng lực lượng nơi phát ra phương thức lại càng thêm kỳ lạ cùng duy nhất. Gia tộc này huyết mạch bên trong ẩn chứa một loại được xưng là kiếm thần siêu phàm lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải là thông qua tu luyện thu hoạch được, mà là thông qua thuần túy huyết mạch tiến hành truyền thừa. Tại mỗi một thời đại thành viên gia tộc bên trong, sẽ tự nhiên sinh ra một vị kiếm thần lực lượng người thừa kế. Làm thời cơ chín muồi, bình thường là người thừa kế đạt tới nhất định tuổi tác hoặc kinh nghiệm một loại nào đó thời cơ, đời trước kiếm lực lượng của thần liền sẽ gần như hoàn chỉnh chuyển di đến người thừa kế trên thân, khiến cho trong nháy mắt nắm giữ vô cùng thực lực cường đại. Mà kế thừa kiếm thần chi lực người thừa kế, tuổi thọ cũng biết tự nhiên kéo dài tới đến đã ngoài ngàn năm. Cố lực lượng này cực kỳ cường đại, nghe nói theo kiếm thần người thừa kế đối lực lượng không ngừng thích ứng cùng đắm bóc, cuối cùng thậm chí có thể đạt tới so sánh tứ giai quy tắc vu sư kinh khủng hoàn cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, kéo là gia tộc mặc dù nhân khẩu không tính thịnh vượng, lại bằng vào cái này độc nhất vô nhị, đời đời truyền lại kiếm thần chi lực, tại cường tộc san sát Pháp Lam đứng vững bước chân, trở thành toàn bộ vu sư thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy kiếm thần gia tộc. Trước mắt vị này tên là Phèn Ni Éo là thiếu nữ, chính là thế hệ này kinh cấp kiếm thần. Linh có thể cảm nhận được rõ ràng, từ nàng kia nhìn như đơn bạc trong thân thể, đang tản ra một cỗ cô độc đến cực hạn, dường như có thể đâm thủng bầu trời sắc bén khí tức. Đó cũng không phải nguyên tố chấn động, cũng không phải tinh thần lực áp, mà là một loại càng thuần túy, càng cực hạn, chuyên chú vào chặt đứt cùng sắc bén lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, trên lôi đài chiến đấu cũng sắp kéo ra màn che. Không khẽ gật đầu, trong mắt màu bạc bên trong lưu chuyển lấy không gian gợn sóng, Fanny Ella, rốt cục vây lại ngươi. Fanny khoe miệng giơ lên một cái tự tin độ cong, hỏa hồng tóc dài không gió mà bay, "Không, ngươi hư không lĩnh vực sát thực thần bí khó lường, nhưng hôm nay chúng ta chỉ so với kiếm thuật, bất luận cái khác, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, tại thuần túy kiếm kỹ trước mặt, bất kỳ mưu lợi đều là phí công." "Như ngươi mong muốn." Không bình tĩnh trả lời, tay phải hư nắm, một thanh ngân trường kiếm màu trắng lặng yên hiện hiện, thân kiếm không gian xung quanh có chút vặn mèo. Fanny thì từ bên hông rút ra một thanh nhìn như bình thường lại ẩn chứa năng lượng kinh người trường kiếm. Chỗ chui kiếm điêu khắc bụi gai hoa văn, mơ hồ tản ra màu xanh vầng sáng. Keng. Theo một tiếng nột ngạt tiếng chuông gõ vang, chiến đấu cũng trong nháy mắt triển khai. Siêu. Cơ hồ là tại cùng một cái thời gian, hai người đồng thời động. Không có hoa lệ áo thuật quan huy, không có xé rách không gian kinh khủng uy năng, chỉ có thuần túy nhất kiếm kỹ giao phong. Kim loại giao kích âm thanh thanh thúy êm tai, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người cảm giác. Chống không kiếm pháp như là lĩnh vực của nàng, ủy bí khó dò, kiếm chiêu chợt trái chợt phải, khi thì dường như từ trong hư không trực tiếp đâm ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Mỗi một lần vung kiếm đều mang tầng không gian mặt vi diệu chấn động, nhìn như đơn giản một kích lại thường thường từ nhất xảo trá góc độ đánh tới. Phen nhỉ kiếm thuật thì đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc, mang theo một cỗ chặt đứt tất cả sắc bén cùng quyết tuyệt. Nàng mỗi một kiếm đều tinh chuẩn dự phán cũng cản lại chống không thế công, kiếm phong những nơi đi qua, liền không kia ẩn chứa không gian chi lực kiếm chiêu cũng bị nhao nhao tan rã. Kiếm của ngươi, do dự. Phen nhỉ bỗng nhiên mở miệng, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đẩy ra chống không phòng ngự, quá mức ỷ lại không gian thiên phú, ngược lại đã mất đi kiếm bản tâm. Chống không lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, thế công đột nhiên tăng nhanh, kiếm ảnh như là ngân sắc như gió bao quét sạch toàn bộ lôi đài. Nhưng mà Phèn Nhỉ dường như sớm đã nhìn thấu tất cả xáo lộ, bước chân nhẹ nhàng di động, luôn luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất lấy đơn giản nhất trực tiếp kiếm chiêu hóa giải nguy cơ. Nhìn như thường thường không có gì lạ một đâm vậy một cái, lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Linh không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người mỗi một cái động tác, xem như một tên kỵ sĩ, hắn đối kiếm thuật có đặc biệt tỉnh tố cùng lý giải. Hai người nhìn đánh cho sàn sàn như nhau, nhưng trên thực tế Linh lại có thể nhìn ra được, từ đầu đến cuối thế cục đều nắm giữ tại cái kia tóc đỏ Phèn Nhỉ éo lạ nơi đó, không từ đầu đến cuối đều chỉ ở vào hạ phong. Quả nhiên, tại song phương giao thủ mười mấy cái hiệp về sau, Phèn Nhỉ éo lạ cấp tốc tìm tới cơ hội, thế công chán nản tăng tốc, đánh cho không đội vàng không kịp chuẩn bị, theo, xoẹt một tiếng. Phèn Nhỉ mũi kiếm phá vỡ chống không ống tay áo, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Đến tận đây, tranh tài thắng bại đã phân. Không lui lại một bước, mắt bạc bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Phèn Nhỉ thu kiếm mà đứng, tóc đỏ bay lên, mang trên mặt người thắng ngạo nghễ đủ cười. Không gian của ngươi thiên phú xác thực làm cho người sợ hai thắng phục, nhưng trở về tới bản chất nhất kiếm kỹ so đấu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nàng nhìn khắp bốn phía, thanh âm trong trẻo mà tự tin. Tại Pháp Lam, không, tại toàn bộ Vu sư thế giới, đơn thuần kiếm thuật trình độ, không ai có thể siêu việt ta hẻo lạ gia tộc truyền thừa. Không nhíu môi a, sắc mặt rõ ràng không vui, lại không phản bắt được. Phèn Nhỉ kiếm thuật xác thực đạt đến làm cho người không thể tưởng tượng cảnh giới, loại kia thuần túy đến cực hạn, chuyên chú vào chạm kiếm kỹ, cơ hồ phá vỡ thông thường trên ý nghĩa kiếm thuật khái niệm. Muốn nói điều gì, lại không biết làm như thế nào đối trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, trống không ánh mắt đảo qua thính phòng, đột nhiên như ngừng lại Linh trên thân. Nàng mắt bạc chớp lên, nhếch miệng lên một tia vi diệu đường cong. Phèn Nhỉ, kiếm thuật của ngươi xác thực tinh xảo không bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích, nhưng ngươi có dám hay không cùng ở đây một vị người xem tỉ thí một phen? Ta dám nói, kiếm thuật của hắn đủ để cùng ngươi địch nổi. Phèn Nhỉ nghe vậy nhíu mày, tiếng cười thanh thúy lại mang theo rõ ràng khinh thường, a, tại cái này Pháp Lam trong thành, còn có thể cùng ta Phèn Nhỉ ẻo lạ tỉ thí kiếm thuật người. Vậy đến để cho ta nhìn xem. Nàng ngạo nghễ nói, đừng nói là tại Pháp Lam, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Vu sư thế giới, thảo luận kiếm thuật, lại có ai là đối thủ của ta? Thính phòng lập tức xôn xao, đám người trái phải nhìn quanh, đều muốn nhìn một chút không nói tới là thần thánh phương nào. Không giơ tay lên, mảnh khảnh ngón tay chuẩn xác không sai lầm chỉ hướng trong đám người Linh, chính là hắn. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Linh trên thân. Chương 678, kiếm ý chương 678, kiếm ý đám người ánh mắt cấp tốc tập trung đến Linh trên thân. Người kia là ai? Ta thế nào chưa từng thấy? Nhìn bình thường a. Nói đùa sao? Không tiểu thư cảm thấy người này có thể làm kinh cấp kiếm thần đối thủ. Tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, Linh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy phần gáy nổi lên một hồi nhiệt ý, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những trong ánh mắt kia không hiểu cùng hoài nghi, thậm chí xen lẫn mấy phần như có như không trào phúng. Dù sao, hắn một thân một mạc lữ hành trang phục, tại cái này toàn trường hoa phục thịnh trang hoặc ma pháp sư bảo trong đám người, sát thực lộ ra không hợp nhau. Linh chống không thanh âm mang theo một tia bội vàng, nàng chẳng biết lúc nào đã lách mình đi vào Linh bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, ngẩng khuôn mặt nhỏ. Ngày bình thường tỉnh táo ngân trong mắt màu xám giờ phút này lại tràn lên một tầng thủy quang, dài mà bệnh lên lông mi giống chấn kinh như hồ điệp rung động nhẹ nhẹ. Giúp ta một chút đi, coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Nàng dừng một chút, gương mặt có chút phím hồng, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu. Ta cam đoan, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không chối từ. Nhìn xem không bộ này hiếm thấy chơi xấu bộ dáng, Linh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng không nhận biết cũng coi như có một đoạn thời gian, chưa từng thấy qua vị này xưa nay tỉnh táo tự kiềm chế, thậm chí có chút cao ngạo hư không chi kiếm lộ ra như thế tính trẻ con một mặt. Bộ này nũng nịu biểu lộ, quả thực có thể đưa nàng sau lưng trôi kia từ không rời người trường kiếm màu bạc cho hòa tan mất. Linh còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác phía sau nóng lên, theo bản năng quay đầu đi, liền đụng vào một đạo ánh mắt nóng bỏng. Chỉ thấy lôi đài một chỗ khác, Phèn Nhỉ éo lạ chẳng biết lúc nào đã phiêu nhiên rơi đến bên bàn. Nàng đầu kia như thiêu đốt hỏa diệm giống như tóc đỏ tại sân thi đấu đèn hướng dẫn chiếu rọi, dường như nhảy lên tính thực chất hỏa tinh, liền không khí đều bị nhiễm lên một tầng nóng rực tranh hồng. Nàng một tay đặt nhẹ bên hông trôi kia điêu khắc giữ tận đùi gai đường vân trường kiếm, môi đỏ câu lên một vẻ không che giấu chút nào giọng địa mai đường cong, thanh âm trong trẻo mà cao ngạo, như là gõ vang chiến trung. Không, ngươi xác định đây là ngươi cho ta chọn lựa đối thủ? Nàng có chút hăng hái nhìn xem Linh, từ trên xuống dưới đem Linh đánh giá một lần, cuối cùng dừng lại tại hắn hơi có vẻ cổ xưa ủng ra bên trên, trong giọng nói khinh miệt càng đậm mấy phần. Ta rất hiếu kỳ, các hạ là cái nào trong góc chui ra ngoài vô danh tiểu tốt? Linh nhíu lông mày, mặc dù trước đó cũng cảm giác được nữ sinh này tính cách rất trương dương, nhưng cũng quá chừng một chút nhi a. Hắn bĩu môi, à, đối không nói, ta thử một chút xem sao. dứt lời một cái lắc mình liền tới trên lôi đài. Linh đối không cùng nữ sinh này ở giữa ân oán cá nhân hoàn toàn không có hứng thú gì, nhưng là đối với kiếm thuật phía trên đọ sức vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù một mực say mê tại nghiên cứu ma pháp, nhưng là Linh đối với kiếm thuật bên trên huấn luyện những năm gần đây cũng một mực đang kiên trì. Từ khi tấn cấp đại kỵ sĩ đến bây giờ cũng có hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm bên trong hắn có thời gian thời điểm cũng biết cùng rất nhiều kiếm thuật cao thủ, ưu tú kỵ sĩ cùng một chỗ thảo luận kiếm thuật ảo diệu. Cũng từng gặp được một chút có thể chịu được một trận chiến đối thủ, nhưng là theo thời gian trôi qua đối thủ như vậy đã càng ngày càng ít. Lần trước gặp phải kiếm thuật phía trên cùng hắn có thể có sức liệu mạng đối thủ vẫn là không. Vừa mới mắt thấy hai người đánh cho kịch liệt, hắn ở phía dưới nhìn cũng là lòng ngưỡng ấy, hiện tại đã không lại có chuyện nhờ với hắn, như vậy đương nhiên cũng không có cự tuyệt cần thiết. Ầm. Một tiếng, Linh nhấc lên ngón tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, kéo ra một khe hở không gian, lập tức đem một thanh thập tự kiếm từ trong cái khe lấy ra. Hắn vô dụng tạo hình đặc biệt huyền ảnh thập tự, cũng không hề dùng uy lực mạnh mẽ hệ vợ dẹt chi kiếm, mà là lựa chọn sớm nhất vinh quang thập tự, thanh này chính thống thập tự kiếm càng có thể ở dạng này trong quyết đấu nổi bật kỵ sĩ tinh thần. Dọn xong lên thủ thế, Linh thanh âm không kiêu ngạo không tự tin nói, Linh Vã Lẩn, hạng người vô danh, thỉnh giáo các hạ. Thân kiếm trầm ổn, quang hoa nội liễm. Linh một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, bày ra một cái không thể bắt bẻ kỵ sĩ tức mở đầu, động tác trôi chảy mà tự nhiên, khí tức quanh người trong nháy mắt biến trầm ngưng như núi. Hắn nhìn về phía Fanny, thanh âm bình tĩnh nhưng không mất lực lượng. Hắn cái này liên tiếp động tác, trầm ổn lưu loát, nhất là không gian kia lấy kiếm cùng tiêu chuẩn thức mở đầu, nhường trên khán đài tiếng ồn ào trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản khinh thị hắn người thu hồi nụ cười, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Fanny éo là trong mắt khinh miệt thoáng thu liễm, màu đỏ lông mày chọn cao hơn chút. Nàng ánh mắt lợi hại như là như thực chất đảo qua Linh thân thể dáng vẻ, trọng tâm phân phối, cầm kiếm cường độ cùng kia ổn định vô cùng mũi kiếm. Vẹn vẹn như thế một cái đơn giản đứng thẳng cùng cầm kiếm tư thế, nàng đã nhìn ra, trước mắt cái này nhìn như bình thường nam nhân, tuyệt không phải hắn tự xưng hạng người vô danh mà là một cái chìm đắm kiếm đạo nhiều năm, trải qua vô số lần thực chiến đỉnh tiêm kiếm thuật cao thủ. Quanh người hắn kia cô đọng khí tức, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng luyện thành. Fanny éo lạ gật gật đầu, Fanny éo lạ, chỉ giáo. Song phương đứng vững, ngắn ngủi dừng lại. Ken. Theo trầm muộn chiêng đồng tiếng vang lên, một giây sau chiến đấu trong nháy mắt kéo ra màn che. Siêu. Siêu. Sắc bén âm thanh xé gió cơ hồ là trong cùng một lúc nổ vang, hai đạo ngân quang lấp lóe thân ảnh trong nháy mắt xông về lẫn nhau. Vâng. Một giây sau, ầm ầm nổ vang tiếng vang lên, hai thân ảnh tại giữa lôi đài ầm vang chạm vào nhau. Hai thanh thập tự kiếm cơ hồ là lấy giống nhau tư thế giao kích ở cùng nhau, trong lúc nhất thời, sáng rõ hỏa hoa mạng lớn bung lên thiên không. Cơ hồ cảm giác không thấy ngắn ngủi dừng lại, chiến đấu lập tức kịch liệt lên. Ken ken ken. Kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Cũng không có sử dụng siêu phàm chi lực, chính là thuần túy nhân loại lực lượng. Mà giờ khắc này lực lượng của hai người nhưng lại hoàn toàn đều siêu việt nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Tại người bình thường trong tầm mắt bọn hắn giống như là hóa thành hai đạo ánh sáng, căn bản thấy không rõ thân ảnh ở nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài lóe lên, khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Mà mỗi lần xuất hiện, luôn luôn nương theo lấy mảng lớn hỏa hoa kích xạ lên thiên không. Đám người nhao nhao kinh ngạc nói không ra lời. Ta đi, ta không nhìn lầm a. Thế mà lại có thể có người có thể cùng kinh tức kiếm thần tại kiếm thuật bên trên căng thẳng lâu như vậy mà không bại bác người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì địa vị, Linh Vã Lẩn. Lúc trước thế nào chưa nghe nói qua cái tên này. Đây cũng quá lợi hại a. Đây là nơi nào tới cao thủ a. Đại gia mặc dù thấy không rõ cái này hoa mắt kiếm thuật, nhưng là vẹn vẹn Linh có thể cùng Fanny éo là căng thẳng lâu như vậy điểm này liền đã rung động tới tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà xem như bình thường quần chúng đám người nhưng lại không biết, tình huống chân thật thậm chí so với bọn hắn nhìn còn muốn càng thêm làm cho người chấn kinh. Fanny éo là vũ động thập tự kiếm. Đại khai đại hợp hướng Linh khởi xướng tiến công. Thập tự kiếm đã tại trong tay nàng vùng vẫy tới cực hạn, đây đã là tại không sử dụng siêu phàm lực lượng hạ nhân loại có khả năng cực hạn làm được. Nhưng mà càng đánh xuống dưới, nét mặt của nàng lại càng là ngưng trọng, trong lòng cũng càng phát ra kinh hãi. Lần đầu, từ khi kế thừa kiếm thần phong hào đến nay, nàng vẫn là lần đầu phát hiện tại chính mình đem hết toàn lực dưới tình huống, thế mà vẫn tìm không ra đối thủ sơ hở, tìm không thấy thủ thắng thời cơ. Nàng tự hỏi đã đầy đủ chuyên chú, nhưng mà trước mắt Linh lại dường như một đoạn sâu không lường được hắc vụ như thế. Mặc kệ nàng nhiều xảo trá sắc bén kiếm thuật, đối phương luôn có thể tìm tới hóa giải phương thức. Nhìn hai người đánh cho là sàn sàn như nhau, nhưng chỉ có Phèn Nhi Éo là biết, nàng trên thực tế đã lâm vào vũng bùn. Cùng lúc đó, Linh một bên tại cùng Phèn Nhi Éo là quyết đấu lấy, ánh mắt lại là không tự chủ hướng bảng hệ thống bên trên lướt qua. Ngay tại vừa rồi, bên hai hắn ngoại ý muốn vang lên một thanh âm. Kiếm ý độ thuần thục một đồng thời bảng nhiều hơn một cái mới tinh số liệu danh sách. Kiếm ý LV01100000 chương 679, cùng kiếm thần chương 679, cùng kiếm thần hai người tiếp tục chiến đấu mười mấy hiệp, kiếm quang giao thoa, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Fanny éo là thế công như là cuồng phong bạo vũ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chặt đứt tất cả quyết tuyệt ý chí, hỏa hồng tóc dài theo động tác của nàng kịch liệt bay lên, dường như một đoàn thiêu đốt chiến hỏa. Nhưng mà, Linh phòng thủ lại như là cứng rắn nhất đáng ngẩm, mặc cho kinh đảo hải lãng đánh ra, vẫn như cũ sừng sững bất động. Kiếm chiêu của hắn nhìn như giản dị tự nhiên, lại luôn có thể lấy nhỏ nhất biến độ, nhất tinh chuẩn góc độ rời ra hoặc dẫn đạo mở phèn nỉ kia sắc bén vô cùng tiến công, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào gượng nhũ. Ken, lại một lần song kiếm mãnh liệt giao kích, nổ tung một chùm kia lửa chói mắt sau, hai người mượn lực hướng về sau phiêu mở mấy mét, tạm thời kéo dài khoảng cách. Linh cầm kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, trong mắt màu xám bên trong mang theo một tia thưởng thức. Hắn chủ động mở miệng nói, "Phèn nhỉ tiểu thư kiếm thuật sát thực đang phong tạo cực, hôm nay khó phân cao thấp, không bằng liền lấy thế hòa kết thúc a." Hắn lời ấy cũng không phải là khách sáo, mà là xác thực cho rằng tại thuần túy kỹ xảo phương diện, đối phương là chính mình cuộc đời ít thấy cường địch, tiếp tục nữa chỉ sợ cũng khó mà trong thời gian ngắn phân ra chân chính thắng bại. Thế hòa. Phèn nhỉ éo là nghe vậy, cặp kia sáng tỏ đôi mắt trong nháy mắt nhau lại, như là bị mạo phạm vương hoàng. Nàng ngạo nghễ hất lên như lửa tóc dài, mũi kiếm lần nữa chỉ hướng Linh, thanh âm réo rắt mà mang theo không thể nghi ngờ tự tin, tại kiếm thuật của ta trên chiến trường, chưa từng có thế hòa hai chữ này. Éo là gia tộc trong từ điển, chỉ có thắng hoặc là bại. Mà ta, tuyệt sẽ không thua. Nàng kiêu ngạo không cho phép trận này bạn chúng chú mục quyết đấu lấy loại phương thức này kết thúc. Linh nhíu mày, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm nhận được đối phương kia gần như cố chấp cầu thắng tâm. Kia Phèn Nhỉ tiểu thư có ý tứ là làm nóng người nên kết thúc. Phèn Nhỉ éo là quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm sắc bén khí tức bắt đầu từ trong cơ thể nàng bay lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến sền sệt mà tràn ngập cắt chém cảm giác. Người đáng giá ta vận dụng lực lượng chân chính. Tiếp xuống, chúng ta đem tăng lên chiến đấu cường độ, vận dụng siêu phàm chi lực, ngươi dám tiếp nhận sao? Vận dụng siêu phàm chi lực. Linh trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra cực mạnh hứng thú. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, kéo là gia tộc cái kia trong truyền thuyết kiếm thần chi lực phối hợp cái này đang phong tạo cực kiếm thuật, đến tột cùng có thể buộc phát ra như thế nào uy lực kinh người. Hoa. Những người xem trên khán đài trong nháy mắt sôi trào, to lớn tiếng ồn ào giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ trung ương sân thi đấu lớn. Chơi a, muốn làm thật sao? Kiếm thần chi lực, rốt cục có thể tận mắt thấy. Hôm nay cái này giá vé đáng giá. Thế mà có thể nhìn thấy kinh cực kiếm thần vận dụng huyết mạch lực lượng. Trống không thân ảnh cũng giống như quỷ mị xuất hiện tại bên bờ lôi đài, nàng trong mắt màu bạc bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, chủ động mở miệng nói, "Rất tốt, đã các ngươi muốn thăng cấp chiến trường, vậy thì do ta đến cho các ngươi cấu trúc kết giới, bảo đảm năng lượng sẽ không tiết ra ngoài thường tới vô tội." Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, cường đại không gian chi lực chấn động ra, một đạo càng thêm ngưng thực, lóe ra phức tạp đùa chú màu bạc trong suốt bình chướng cấp tốc dâng lên, đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó. Tầng này kết giới tản ra vững chắc không gian, hấp thu năng lượng khí tức, đủ để tiếp nhận cực kỳ cường đại xung kích. Linh cảm thụ được phèn nhỉ trên thân kia liên tục tăng lên, dường như có thể sẽ rách thương khung sắc bén khí tức, chiến ý trong lòng cũng bị hoàn toàn nhóm lửa. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay vinh quang thập tự kiếm, trong mắt lóe ra khiêu chiến quan mang. Đã như vậy thanh âm hắn trầm ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, vậy ta liền lãnh giáo một chút, kẻo là gia tộc chân chính kiếm thần chi lực. Trên lôi đài bầu không khí trong nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng, dường như trước bao táp tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi thạch phá thiên kinh nháy mắt sau đó. Phèn nhỉ éo là tóc đỏ không gió mà bay, như là thiêu đốt liệt diễm. Trong tay nàng đuổi gai trường kiếm bắt đầu bù bù, màu xanh vầng sáng kịch liệt bành trướng, đạo đạo như là thực chất kiếm khí giống như năng lượng sợi tơ bắt đầu vờn quanh nàng quanh thân. Nhưng mà, đương. Đúng lúc này, ba tiếng hùng vĩ, xa xăm mà dồn dập tiếng chuông, đột nhiên từ Pháp Lam trong thành một phương hướng nào đó truyền đến, xuyên thấu sân thi đấu ồn ào náo động cùng kết giới cách trở, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Tiếng chuông này dường như ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng cùng cấp bách thí vị. Đang muốn toàn lực thôi phát kiếm thần chi lực phèn nhi éo lạ động tác đột nhiên chỉ trệ. Nàng nghiêng tai lắng nghe, kia tiếng trung tiết tấu nhường nàng tiểu diễm gương mặt bên trên cấp tốc hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ cùng rõ ràng bực bội. Nàng trên dưới quanh người kia bành trướng muốn ra lực lượng kinh khủng giống như nước thủy chiếu cấp tốc biến mất thu liễm, trong mắt chiến ý bị ảo não cùng không cam lòng thay thế. Hừ, nàng cực kỳ bất mãn hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ trừng Linh một cái, phản phất là hắn đưa đến cái này ngoài ý muốn gián đoạn. Coi như số người gặp may. Phèn nhỉ éo là thu hồi trường kiếm, ngựa khí khôi phục nàng đặc hữu cao ngạo, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó bí quyết, gia tộc gấp triệu, hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nàng nói xong, thậm chí không chờ Linh đáp lại, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, bằng tốc độ kinh người vọt thẳng phá không bày ra kết giới, trong nháy mắt biến mất tại sân thi đấu cửa ra vào phương hướng, chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm người xem cùng trên lôi đài có chút kinh ngạc Linh. Một trận vốn nên kinh thiên động địa quyết đấu, lại lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức, im bặt mà dừng. Lôi đài quanh mình yên tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, lập tức bị càng thêm mãnh liệt tiếng gầm trô đánh vỡ. Cái này kết thúc. Kéo là gia tộc khẩn cấp triệu hoán tiếng chuông. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá, quá rực rỡ. Thế mà thật sự có người có thể ở kiếm thuật bên trên cùng kinh cực kiếm thần đánh đến loại tình trạng này. Cái kia Linh vạ lần đến cùng là ai? Chưa từng nghe nói nhân vật này a. Nhìn hắn vừa rồi phòng thủ, quả thực là dọn nước không lọt. Phèn nhỉ tiểu thư cùng bạo như vậy thế công thế mà sẵn sàng nên tiếp hạ. Không mấy đạo ánh mắt tập trung tại Linh trên thần, trong ánh mắt kia tràn đầy khó có thể tin hiếu kỳ, tỉ bòi nghiên cứu cùng không che giấu chút nào sợ hãi thán phục. Những nghị luận này tiếng gầm giống như bọn tới, nhưng Linh cũng không quá nhiều để ý, chỉ là nhìn qua phèn nhỉ lạ biến mất cửa ra vào phương hướng, có chút nhíu mày. Thật sự là đáng tiếc. Kia sắp bộc phát, ẩn chứa chân chính kiếm thần chi lực tiếp theo kiếm, uy thế chỉ là khúc nhạc dạo liền làm người sợ hãi, chưa thể tự mình lãnh hội toàn bộ diện mạo. Đối với một cái truy cầu lực lượng đỉnh phong kỵ sĩ cùng vu sư mà nói, không thể nghi ngờ là bỏ qua một lần cực quý giá thể nghiệm. Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đè xuống trong lòng điểm này không cam lòng, đem vinh quang thập tự kiếm thu hồi chuyên môn bán vị diện không gian. Cùng lúc đó, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, hơi mở bảng hệ thống lần nữa tại trong ý thức lặng yên triển khai. Ánh mắt vượt qua những cái kia quen thuộc số liệu, cuối cùng rơi vào kia mới nhất hiện một nhóm văn tự bên trên, kiếm ý lờ vờ không, 1, 1000000 kiếm ý. Linh ở trong lòng mặc niệm lấy cái này xa lạ từ ngữ, trong mắt màu xám trung lưu lộ ra thần sắc suy tư. Tại cùng Phèn Nhỉ Éo là cực hạn kiếm kỹ trong đụng chạm, tại tinh thần cao độ tập trung, cảm giác vô hạn nhạy cảm một phút này, một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu đồ vật dường như bị xúc động. Đó cũng không phải mới năng lượng, cũng không phải cụ thể kiếm chiêu, càng giống là một loại cảnh giới nảy sinh, một loại đối kiếm chi nhất đạo cấp độ càng sâu lý giải cùng cộng minh. Là bởi vì gặp đủ cường đại đối thủ sao? Là bởi vì kia thuần túy đến cực điểm, chỉ vì chặt đứt mà thành kiếm kỹ kích thích sao? Vẫn là trải qua thời gian dài ta đối kiếm thuật không ngừng tu tập, rốt cục tại hôm nay lượng biến đã dẫn phát chất biến. Cái này kiếm ý đến tột cùng sẽ mang đến cái gì? Là mạnh hơn lực sát thương, chính xác hơn nhìn rõ, vẫn là một loại nào đó phương diện tinh thần áp bách. Vô số nghi vấn trong đầu hiện lên. Chương 680, không ngừng tiến lên tinh thần pháp tắc. Chương 680, không ngừng tiến lên tinh thần pháp tắc. Thời gian tại chuyên chú bên trong luôn luôn chạy qua nhanh chóng. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, tinh huy lưu chuyển, pháp lam vĩnh hằng bất biến ma pháp màn trời hạ, mùa thay đổi vết tích cực kỳ bé nhỏ, duy có phòng thí nghiệm ngoài cửa sổ những ma pháp kia thực vật chậm chạp biến hóa sát thái, lặng yên ghi chép thời gian dấu chân. Linh sinh hoạt lâm vào một loại rất có quy luật trong bình tĩnh, dường như một khỏa đầu nhập đầm sâu cục đá, tại kích thích ngắn ngủi gợn sóng sau, liền chìm vào thâm thúy mà chuyên chú dưới đáy. Mỗi một ngày nhật trình đều cơ hồ bị nghiêm ngặt phân chia, hơn phân nửa thời gian đắm chìm trong phòng tu luyện, dẫn dắt đến bàng bạc tinh thần lực, từng lần một phát họa, lý giải, dung nhập kia mênh mông thâm thúy tinh thần pháp tác phù văn. Thời gian còn lại thì ngâm mình trong phòng thí nghiệm, hoặc là hiệp trợ tinh ngữ giả ghi ý để phân tích những cái kia đến từ Arcadia, chúc chắc không gian phù văn văn hiến, hoặc là tiếp tục nghiên cứu hệ vợ dẹt chi kiếm huyền bí, ngẫu nhiên cũng biết rút ra một lát, cảm ngộ cái kia vừa mới nảy sinh kiếm ý. Tại loại này tâm vô bảng vụ cực hạn chuyên chú hạ, tại hệ thống kia tinh chuẩn vô cùng phản hồi cùng chỉ dẫn dưới, thực lực của hắn lấy một loại ổn định mà tốc độ kinh người duy trì liên tục tinh tiến lấy. Mỗi một lần bế quan minh tưởng, mỗi một lần đối pháp tác xâm nhập lý giải, đều mang ý nghĩa sinh mệnh bản chất cùng lực lượng tinh thần hướng về tầng thứ cao hơn thuế biến. Tinh thần pháp tác lở V3, tinh thần pháp tác lở V4, tinh thần pháp tác lở V5. Đẳng cấp tăng lên thanh âm nhắc nhở tại ý thức chỗ sâu thỉnh thoảng vang lên, như là leo lên tri thức cao phong lúc lưu lại nguyên một đám kiên cố dấu chân. Hắn đối thế giới quy tắc nhận biết càng thêm rõ ràng, tinh thần thức hải vùng tinh vực kia cũng càng thêm sáng chói, phức tạp, vận chuyển ở giữa dẫn động tinh thần lực triều tịch càng phát ra bằng bạc. Trong bất chi bất giác, mấy cái nóng lạnh đã lặng yên lướt qua đầu ngón tay. Sáng sớm ngày hôm đó, Linh chậm rãi mở mắt. Trong phòng tu luyện nồng đậm hạt năng lượng như là thủy triều xuống giống như chậm rãi lắng lại, dung nhập vách tường cùng trên sàn nhà phủ văn bên trong. Trong không khí còn lưu lại cường độ cao minh tưởng sau đặc hữu, hơi ngọt áo thuật khí tức. Lần này bế quan dường như phá lệ dài dằng dặc, cụ thể qua bao lâu, tại chiều sâu minh tưởng bên trong đã có chút mơ hồ cảm giác không rõ. Chỉ cảm thấy tinh thần thức hải trước nay chưa từng có tràn đầy cùng cô đọng, đối tinh thần pháp tắc lý giải lại vượt qua một cái không nhỏ cánh cửa. Hắn đứng dậy, xương cốt phát ra một hồi rất nhỏ, như là sắt thép va chạm giống như giòn vang. Thời gian dài bảo trì minh tưởng dáng vẻ cũng không mang đến bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có loại thay da đổi thịt giống như nhẹ nhàng cảm giác. Đi đến bên cửa sổ, hắn đưa tay kéo ra nặng nghề, khắc rõ cách âm cùng năng lượng hội tụ phù văn nhung tơ mà cửa. Bá, trong chốc lát, mảng lớn sáng lạn dương quang như là kim sắc như thác nước trào lên mà vào, trong nháy mắt tràn đầy cả phòng, đem mỗi một hạt bay múa bụi bặm đều chiếu lên có thể thấy rõ ràng. Linh bị bất thình lình mạnh mẽ tia sáng đâm vào vô ý thức híp mắt lại, đưa tay thoáng ngăn cản một chút. Quen thuộc trong phòng tu luyện cố định nhu hòa ma pháp quang huy, cái này đến từ vĩnh hằng tinh huy tháp mô phỏng ra, tràn ngập sinh mệnh lực tự nhiên dương quang, lại có vẻ hơi bỏng mắt cùng lạ lẫm. Vóng mạc bên trên lưu lại một chút còn sáng, một hồi lâu mới dần dần thích ứng tới. Ngoài cửa sổ, vĩnh hằng tinh huy hồ nước dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, nơi xa cao ngất tòa tháp pháp sư nhóm như là dắt lên một lớp biển vàng. Mấy năm trôi qua, ngoài cửa sổ cảnh sắc dường như không có bất kỳ biến hóa nào, Pháp Lam chính là như vậy một tòa gần như vĩnh hằng thành thị. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên da ấm áp xúc cảm, một loại bế quan kết thúc, trở lại hiện thực rút ra cảm giác nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng. Tâm niệm vừa động, thôi mở bảng hệ thống ở trước mắt y mắng triển khai. Ánh mắt vượt qua kiếm ý kia chậm chạp tăng trưởng, vẫn như cũ dài dằng dặc độ thuần thục đầu, cuối cùng rơi vào tinh thần pháp tắc kia một cột bên trên. Phía trên số liệu rõ ràng biểu hiện ra, tinh thần pháp tắc LV13 nhìn xem cái số này, linh khỏe miệng không khỏi có chút câu lên một tia đường cong. LV13 so với vừa mới đến Pháp Lam lúc đẳng cấp, cái này đã là vượt qua 10 cái nhỏ cấp độ to lớn tăng lên. Mỗi một lần thăng cấp mang tới đều là tinh thần lực tổng lượng cùng tính chất bay vọt, cùng đối quy tắc càng thâm nhập lực không chế. Bây giờ tinh thần lực của hắn so với lúc trước chỉ sợ đã gấp bội không ngừng, mênh mông như biển, cô đọng như thép. Nếu là lại thi triển tam trọng lĩnh vực, hoặc là thôi động hệ vợ dẹt chi kiếm, uy lực của nó cùng bền bỉ tính chắc chắn không thể so sánh nổi. Tinh thần 3865268, tiếp cận 400 vạn tinh thần lực, cái này đặt ở lúc trước quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện tại Linh thậm chí như cũ vẫn chỉ là lĩnh vực giai đoạn trước, liền trong lĩnh vực kỳ cũng không tính. Lĩnh vực giai đoạn trước, trung kỳ cùng hậu kỳ vẫn là dựa vào tinh thần lực đến xác lập, cũng chính là tinh thần pháp tắc đến tiến hành phân chia. Tinh thần pháp tắc 50 tầng trở xuống đều thuộc về lĩnh vực giai đoạn trước. Tinh thần pháp tắc 50-80 tầng thì thuộc về trong lĩnh vực kỳ. Cuối cùng 20 tầng thì thuộc về lĩnh vực hậu kỳ. Đây là kết hợp lĩnh vực vu sư tinh thần pháp tắc tu luyện hệ số độ khó cùng tu luyện sau khi tấn cấp lấy được tăng lên đến xác lập. 50 tầng trở xuống tinh thần pháp tắc tu luyện đối lập muốn dễ dàng một chút hệ số độ khó nhất trí, về sau 50-80 tầng là một cái ngăn bị, còn lại 20 tầng lại là một cái ngăn bị. Tương ứng, 50 tầng trong vòng tăng lên tinh thần lực cũng kém không nhiều, trên cơ bản mỗi lần tấn cấp đều có thể tăng lên mười mấy vạn tới 20-30 vạn khác nhau tinh thần lực, mà tới được 50-80 tầng mỗi tấn cấp một bước nhỏ tăng lên tinh thần lực sẽ có một cái bản bay vọt về trước, cuối cùng 20 tầng cái này bay vọt càng đem quyết đại. Trong lĩnh vực kỳ, Linh Điên lặng nắm chặt lại nắm đấm, đối với cái mục tiêu này nhìn dường như còn rất kém xa, nhưng là đối với nắm giữ hệ thống cùng thời gian phòng nhỏ hai đại trợ lực hắn tới nói, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần hắn chịu cố gắng, tất nhiên sẽ đạt thành cái mục tiêu này. Khiếm quyết, vẹn vẹn cũng chỉ là một chút thời gian mà thôi. Mấy ngày sau, Tinh Không Học Viện Pháp Thuật chỗ sâu, dị y vệ tư nhân trong phòng thí nghiệm. Nơi này cảnh tượng cùng Linh kia đối lập đơn giản chỗ ở hoàn toàn khác biệt, phản phất là đem một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh hà nhét vào to lớn mái vòm phía dưới. Vô số lóe ra các loại quang mang lập thể phù văn như là nắm giữ sinh mệnh sao trời, trong không khí chậm rãi lưu chuyển, sinh diệt. Phức tạp năng lượng ống dẫn như là đại thụ sợi rễ, dọc theo vách tường cùng mặt đất uốn lượn chiếm cứ, đem tinh thuần ma lực chuyển vận tới trong phòng thí nghiệm một cái to lớn mà phức tạp hình khuyên trang bị nền móng bên trên. Không gian chân lý. Linh đang đứng tại quái vật khổng lồ này trước, lông mày cau lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đó một đoạn không ngừng sáng tắt, dường như cực không ổn định phức tạp phù văn danh sách. Đầu ngón tay của hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt ngân hào quang màu xám, kia là cao độ ngưng tụ tinh thần lực cùng sơ bộ nắm giữ không gian pháp tắc chi lực kết hợp biểu hiện, đang cẩn thận từng ly từng tí nếm thử dẫn đạo cũng ổn định kia đoạn sao động phù văn. Không đúng, năng lượng dẫn hướng nơi này hao tổn quá lớn, sẽ dẫn phát mắt xích sụp đổ, hắn thấp giọng tự nói, thái dương chảy ra một tia mồ hôi dị. Cho dù lấy hắn bây giờ tiếp cận 400 vạn bàng bạc tinh thần lực, xử lý những này dính đến vị diện bản chất không gian phù văn, cũng cảm thấy cực kỳ phí sức, như là hài đồng vùng vẫy cự truy, chỗ tinh diệu khó mà nắm chắc. Đình chỉ. Một cái bình thản lại không thể nghi ngờ thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Tinh ngữ giả ghi ý vật chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, vị này chân lý vu sư ánh mắt như là tinh mật nhất kim thăm dò, đảo qua kia đoạn không ổn định phù văn. Hắn cũng không trách cứ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ càng thâm thúy hơn, hòa hợp lực lượng phát qua, kia sao động phù văn danh sách lập tức như là được vô yên như gia thú, dần dần bình ổn xuống tới, dung nhập chỉnh thể dòng năng lượng bên trong. Người trẻ tuổi, của ngươi tinh thần lực lượng đã đầy đủ khổng lồ, thậm chí vượt quá ta mong muốn. Ghi ý vật quay đầu, cặp kia ẩn chứa ngân hà đôi mắt nhìn về phía Linh, mang theo một tia khen ngợi, nhưng càng nhiều hơn chính là đạo sư giống như xem kỹ. Nhưng ở không gian pháp tắc ứng dụng bên trên, ngươi còn tại dựa vào man lực cùng tinh thần lực vi thao, chưa thể chân chính lý giải nó vật luật. Chương 681, không gian chi thức pháp tắc. Chương 681, không gian chi thức pháp tắc. Linh tu liễm lực lượng, khiêm tốn tỉnh giáo, mời đại sư chỉ điểm. Ta cảm giác được bọn hắn lẫn nhau bài xích, nhưng lại nhất định phải hòa làm một thể, khó mà nắm chắc trong đó cân bằng. Cân bằng. Dị ý hơi khẽ lắc đầu, hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay một chút ánh sáng nhạt sáng lên, cấp tốc kéo duỗi, biến thành một đầu không ngừng vặn mèo, lấp lóe ngân sắc tia sáng. Ngươi nhìn nó, ngươi cảm thấy nó là cái gì? Một đầu. Không gian năng lượng ống dẫn. Linh cẩn thận trả lời. Vâng, cũng không phải. Dị ý hơi ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu kia tia sáng trong nháy mắt chia ra thành lấy ngàn mà tính, càng nhỏ xíu sợi tơ, bọn hắn lẫn nhau quấn quanh, va chạm, nhưng lại quỷ dị duy trì lấy chỉnh thể hình thái. Nó đã là năng lượng thông đạo, bản thân cũng là không gian kết cấu một bộ phận. Ngươi cảm giác đến bài xích, cũng không phải là bọn hắn không muốn cùng tồn tại, mà là bọn hắn vị trí không gian nếp vốn bản thân đang hô hấp, đang chấn động. Ngươi ý đồ cưỡng ép đưa chúng nó cố định tại ngươi cho rằng chính xác vị trí, lại không để ý đến bọn hắn vốn là theo không gian hô hấp mà đang không ngừng điều khiển tinh vi. Hắn nhìn về phía kia to lớn hình khuyên trang bị, ngựa khí xa xăm, ạ cả đi ạ các tiên hiền, bọn hắn cũng không phải là cưỡng ép dựng thông đạo, mà là càng giống một vị cao siêu nhạc sĩ, cảm giác vị diện khác biệt ở giữa cố hữu không gian giai điệu sau đó nhẹ nhàng điệu cộng hưởng dẫn đạo nhường thông đạo tự nhiên hình thành. Chúng ta làm, bất quá là mô phỏng loại này cộng hưởng, cũng để nó ổn định lại. Không gian, giai điệu, Linh có chút hiểu được, hắn lần nữa nhìn về phía những cái kia phức tạp phù văn, nếm thử không còn đưa chúng nó coi là băng lãnh năng lượng kết cấu, mà là đi cảm giác trong đó cùng với chúng quanh tiêu cực kỳ nhỏ, chiều tịch giống như chấn động. Nhớ kỹ, Linh, dị ý với thanh âm trầm thấp mà giàu có lực xuyên đấu, kiên cố nhất không gian kết cấu, thường thường không phải bị cưỡng ép trói buộc, mà là nó tự thân đạt thành một loại nào đó động thái cân bằng. Tựa như sao trời vận hành, nhìn như vĩnh hằng bất biến, kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều tại lực lượng khổng lồ bên trong duy trì lấy tinh diệu cân đối. Ngươi phải học được cảm giác loại này cân đối, dung nhập nó, mà không phải chinh phục nó. Nói, ngón tay hắn lần nữa điểm hướng một chỗ khác nhìn như bình tĩnh phù văn nhóm. Trong chốc lát, một khu vực như vậy không gian dường như mặt nước giống như nhộn nhạo, nguyên bản ổn định phù văn phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi vô số càng thêm nhỏ bé, càng thêm sinh động năng lượng mạch lạc đang điên cuồng phun trào, chỉ là bọn hắn lẫn nhau chế ước, tạo thành một loại nguy hiểm bình tĩnh. Nhìn, nơi này cân bằng liền cực kỳ yếu ớt, như cùng ở tại tơ nhện bên trên vũ đạo. Lực lượng ngươi cần không phải đi áp đảo nó, mà là tại nó sắp mất cân bằng trong nháy mắt, cho nhỏ bé nhất trèo trống, hoặc là dẫn đạo. Dị ý vừa nói, một bên biểu thị lấy như thế nào dùng không có ý nghĩa lực lượng, xảo diệu dẫn đạo những cái kia cuồng bạo năng lượng dòng nhỏ quy về nhẹ nhàng. Linh nín hơi ngưng thần, toàn lực cảm giác cùng trí nhớ dị ý vượt mỗi một cái động tác, mỗi một tia lực lượng vận dụng kỹ xảo. Hắn ý thức được, cái này không chỉ là tri thức, càng là một loại gần như bản năng, đối không gian quy tắc khắc sâu lý giải cùng nghệ thuật giống như vận dụng. Ta dường như hiểu rõ một chút. Linh nhắm mắt lại, lần nữa duỗi ra ngón tay, ngân hào quang màu xám lần nữa sáng lên, nhưng lần này quang mang kia biến càng thêm nội liễm, càng thêm nhu hòa, dường như dung nhập không gian chung quanh bối cảnh chấn động bên trong. Hắn thử nghiệm mô phỏng ghi ý về thủ pháp, đi đụng vào cùng dẫn đạo một đoạn trước đó nhường hắn rất cảm thấy khó giải quyết phủ văn kết cấu. Lần này cảm giác bài xích như cũ tồn tại, nhưng hắn không còn ý đồ đối kháng, mà lại như là vớt bằng tơ lụa bên trên nếp vốn giống như, theo kia cố vận luật nhẹ nhàng phất một cái. Ông, một đoạn nguyên bản sáng tối chập chờn phù văn lặng yên ổn định lại, hoàn mỹ khảm nạm tiến vào chỉnh thể kết cấu bên trong, trôi chảy đến dường như nó nguyên bản là ở chỗ này. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một bước nhỏ, lại để cho Linh trong lòng rộng mở trong sáng. Lý Ý Huệ nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng ý cười. Rất tốt, nộ tính của ngươi so ta tưởng tượng còn cao hơn. Xem ra, trở lại như cũ các tiên hiền trí tuệ, cũng không phải là xa không thể chạm sự tình. Linh mở ra năm ngón tay, cảm giác tại giữa năm ngón tay khiêu động không gian năng lượng. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác chính mình đối không gian pháp tắc lại nhiều một tia tiệm lĩnh ngộ mới. Mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại bên tai kịp thời vang lên. Không gian pháp tắc độ thuần thục 13, không gian pháp tắc lở vở 0, 32686, 1000 không cùng Lý Ý Huệ ở giữa gặp nhau thoạt đầu vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại giải độc thành dưới đất đi ra những cái kia tương quan không gian nhất hệ cổ lão tri thức, nhưng là theo tiếp xúc xâm nhập, Lý Ý Huệ cũng bắt đầu cho Linh giảng dạy một chút không gian tri thức lên rồi. Nhất là tại gần đoạn thời gian, Lý Ý Huệ trên cơ bản liền như là một cái lao sư như thế, cho Linh tầm tầm phân tích từ cạn tới sâu tiến hành giảng giải, nhường hắn đầy đủ hiểu không gian quy tắc. Chủ yếu là vẫn là vì giải độc thành dưới đất văn hiến a. Tại Linh đến Pháp Lam về sau, liên quan tới thành dưới đất đào móc Pháp Lam đã chính là hạ tràng. Từ ma thạch, các loại ma pháp vật liệu, nhân thủ, cơ hội là không lưu dư lực hướng xuống đầu tư, ngay cả lĩnh vực cấp tồn tại đều phái đi ra rất nhiều vị, à bà viện trưởng càng là trực tiếp tọa chấn tới bên kia. Linh tại Phỉ Thúy Chi địa vốn là đã dựng tốt vô cùng xuất sắc thành dưới đất đào móc giàn cung, hiện tại lại có Pháp Lam không lưu chỗ chống đầu nhập, đào móc hiệu suất quả thực tăng lên một cái chiều không gian. Vô số kể cấp thấp thành dưới đất bị khai quật ra, vũ sư cấp, áo nghĩa cấp cũng chỗ nào cũng có, hiện tại ngay cả lĩnh vực cấp cũng bắt đầu liên tiếp khai thác. Lĩnh vực cấp bên trong tri thức văn hiến rất nhiều đã vượt ra khỏi Linh giải đọc phạm vi. Không phải nói hắn không có cách nào giải đọc, mà là hắn thực lực trước mắt không đủ, đối với mấy cái này văn hiến kiến thức căn bản tích lũy khiếm khuyết, cho dù thông qua hệ thống cưỡng ép giải đọc cũng không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó. Hệ thống chỉ có thể trợ giúp hắn đọc hiểu bản thân hắn có thể lý giải nội dung, đối với hoàn toàn không cách nào lý giải nội dung khẳng định cũng là thương mà không giúp được gì. Bởi vậy, lúc này liền cần kiến thức căn bản hướng lên tăng lên, cũng chính là không gian pháp tắc. Chỉ có đối không gian pháp tắc tăng lên về sau, khả năng xem hiểu nội dung phía trên, mà đến lúc đó cũng mới có thể mượn hệ thống đem những mảnh vỡ này hóa tri thức một lần nữa chắp vá lên, hình thành hoàn chỉnh không gian tri thức dây xích. Nhìn thoáng qua bảng hệ thống bên trên số liệu, Linh thu hồi năm ngón tay, hướng Ý Ý Huệ cảm kích nói, tạ ơn ngài giảng giải. Tuyệt đối không nên xem thường điểm này nội dung. Lĩnh vực con đường bên trong, tinh thần, linh hồn cùng tri thức, ba loại tu luyện nội dung bên trong tri thức pháp tắc tuyệt đối là gian nan nhất, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Mà lĩnh ngộ loại bậc này, là tương đối mơ hồ, đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu thế nào cũng không hiểu. Liên vừa mới Ý Ý giải thích cho hắn cái này một đoạn ngắn nội dung, nếu như là dựa vào chính mình đi suy tư cùng lĩnh ngộ lời nói, không biết rõ cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Quá nhiều lĩnh vực vu sư cuối cùng không cách nào đi đến quy tắc phương diện, phần lớn cũng đều là bởi vì tri thức pháp tắc nguyên nhân. Chương 682, bí mật chương 682, bí mật Ý Ý khẽ gật đầu, mang trên mặt ôn hòa ý cười, không cần phải khách khí, Linh. Trợ giúp ngươi, cũng là đang trợ giúp chính ta, càng là vì tất cả vu sư, thậm chí chúng ta thế giới này tương lai. Linh bị hắn lời nói này nói có chút xấu hổ, dường như một đỉnh vô hình mũ cao rơi xuống, một loại chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác lặng yên đặt lên đầu vai. Lão giả dường như nhìn ra hắn một chút không được tự nhiên, ngữ khí chậm dần nói, không cần cảm thấy áp lực. Ta đối với ngươi nói những này, chỉ là muốn để ngươi minh bạch, chúng ta bây giờ sở tổng sự tình nghiên cứu, là một cái đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự nghiệp. Chúng ta là đang vì toàn thể vu sư tiến bộ, là toàn bộ văn minh tránh thoát cái nôi, đi hướng tinh hải sự nghiệp to lớn góp một viên gạch. Nhớ kỹ phần này ý nghĩa, nó có khi so bất kỳ pháp thuật đều càng có thể cung cấp lực lượng. Linh hít vào một hơi, chỉnh trọng gật đầu, ta khắc trong tâm khảm, đại sư. Lý Ý Huệ vui mừng cười cười, giống như là chợt nhớ tới cái gì, ngược lại hỏi, nói đến, ngươi bây giờ tiến độ tu luyện như thế nào? Tinh thần pháp tắc tới tầng thứ mấy? Linh suy nghĩ một chút, nói rõ sự thật, về đại sư, trước mắt là tầng thứ 13. Cho dù lấy Lý Ý Huệ kiến thức rộng rãi, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia rõ ràng sợ hãi thán phục, tầng thứ 13. Thật nhanh a. Hắn nhẹ nhàng than thở nói, bình thường lĩnh vực vũ sư, tăng lên một tầng tinh thần pháp tắc, hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm trở lại đây đều là chuyện thường. Cho dù là ta biết thiên phú kiệt xuất nhất vị kia ngũ đẳng thiên phú tiểu gia hỏa, từ 12 tầng tới tầng 13, cũng đầy đủ dùng 2 năm có thừa. Ánh mắt của hắn biến thâm thúy lên, có ý riêng nhìn về phía Linh, nhưng giống như ngươi, tiến triển như thế mau lẹ, tại ta trên vạn năm thời gian bên trong, ta đúng là trước đây chưa từng gặp. Nhất là nhớ kỹ, ngươi vu sư thiên phú dường như chỉ là tam đẳng. Linh trong lòng đống nhiên siết chặt. Hắn bí mật lớn nhất, kia hệ thống tồn tại, là tuyệt không thể bị người khác biết được. Nhưng mà, dị ý về sau đó lời nói lại để cho thần kinh căng thẳng của hắn lòng xuống. Lão giả ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo một tia trấn an, không cần khẩn trương. Tại ngươi đi vào Pháp Lam ngày đầu tiên ta cũng đã nói, mỗi người đều có chính mình gặp gỡ cùng bí mật, Pháp Lam chưa từng truy vấn những này. Chúng ta xem trọng là ngươi hiện tại cùng tương lai, mà không phải truy vấn ngọn nguồn quá khứ của ngươi. Chỉ cần lực lượng của ngươi dùng cho chính đủ, liền đầy đủ. Linh lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không người nói, tạ đại sư thông cảm. Tốt, hôm nay liền dừng ở đây, ai trở về thật tốt tiêu hóa hôm nay sở học. Lý Ý khoát tay áo, kết thúc lần này dạy học. Linh gật gật đầu, lần nữa sau khi hành lễ, quay người rời đi căn này tràn ngập huyền bí phòng thí nghiệm. nặng nghề phòng thí nghiệm đại môn im lặng khép lại. Ngay tại Lin sau khi rời đi không lâu, bên trong căn phòng một chỗ bóng ma dường như vật sống giống như nhuyễn đông lúc đích, một cái trầm thấp mà mang theo bén nhọn thanh âm trống rỗng vang lên, mang theo không che giấu chút nào hoài nghi, cái này học đồ, vấn đề rất lớn. Tuyệt không có khả năng có người, nhất là một cái tam đẳng thiên phú người, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới loại trình độ này. Trên người hắn tất nhiên ẩn giấu đi bí mật, hơn nữa là không tầm thường đại bí mật. Dị ý trên mặt ôn hòa ý cười dần dần thu liễm, khôi phục chân lý vu sư kia sâu không lường được bình tĩnh. Hắn khẽ gật đầu, lấy thông thường mà nói, tự nhiên tuyệt đối không thể. Cái này tiến độ sớm đã vượt ra khỏi vu sư hệ thống tu luyện châu có thể giải thích cực hạn. Vậy ngài vì sao? Trong bóng tối thanh âm toát ra không hiểu, nhưng là ghi ý biệt lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Nếu như hắn mượn lấy trợ, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tài nguyên hoặc thiên phú đâu. Dạng gì thiên tài địa bảo có thể mang đến loại này trợ lực? Thanh âm kia phản bác, tha thứ ta nói thẳng, đại sư, khắp nơi tìm vu sư thế giới, cũng tìm không ra như thế người tiên, có thể khiến người ta không nhìn thiên phú hàng rào điên cuồng tấn thăng bảo vật. Ta chỉ, cũng không phải là vật liệu hoặc dược tề. Ghi ý biệt chậm rãi lắc đầu. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay một sợi ánh sáng nhạt lưu chuyển, phá vật tại bắt giữ lấy cái gì vật vô hình, mà là thời gian. Thời gian. Trong bóng tối thanh âm rõ ràng khẽ giật mình, tràn đầy nghi hoặc, ý của ngài là, ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Dị ý với ánh mắt dường như xuyên thấu bức tường, nhìn về phía Linh rời đi phương hướng, hắn thời gian cùng chúng ta thời gian tốc độ chạy dường như cũng không hoàn toàn giống nhau. Mỗi một lần gặp mặt, trên người hắn thời gian trôi qua vết tích, cũng nên so ngoại giới càng sâu xa một chút. Thanh âm kia trầm mặc một lát, dường như đang nhớ lại cùng nghiệm chứng, lập tức đột nhiên bừng tỉnh, mang theo khó có thể tin kinh ngạc, ngài là nói thời gian lão nhân, lão quái vật kia cuối cùng hành tung chính là hướng tây mà đi. Dị ý tiếp lời nói, ngữ khí khẳng định, mà đứa bé này, đồng dạng đến từ phương tây, đồng thời, hắn vừa lúc nắm giữ lấy cùng thời gian tương quan lực lượng, cái này chẳng lẽ vẹn vẹn trùng hợp sao? Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong bóng tối thanh âm hít sâu một hơi, ngài hoài nghi, thời gian chân lý mảnh vỡ, ngay tại đứa nhỏ này trên thân, rất có thể. Dị ý chậm rãi dạo bước, thanh âm xa xăm, kia là áp đảo bình thường pháp tắc phía trên chân lý tuyệt đối một trong a. Nếu là mượn lực lượng của nó, như vậy trên người hắn phát sinh tất cả không có khả năng liền đều có giải thích hợp lý. Phòng thí nghiệm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có những cái kia lơ lửng phù văn còn tại không biết mệnh mỏi vận chuyển, phản phất tại im lặng nói vũ trụ huyền bí. Kia trong bóng tối tồn tại dường như cũng bị cái suy đoán này hoàn toàn rung động, thật lâu không nói gì. Thật lâu, thanh âm kia mới vang lên lần nữa, ngựa khi đã hoàn toàn khác biệt, mang theo một tia kính sợ cùng thoải mái. Nếu như là dạng này, kia tất cả liền đều không kỳ quái. Dừng một chút, thanh âm kia hỏi tiếp, kia, chuyện này cần hướng tháp xanh thông cáo sao? Dù sao đây chính là thời gian chân lý a. Dị ý hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không cần, thông cáo cũng không có tác dụng, thời gian chân lý đã bị chỉ định chính là tuyệt đối không phát tiến hành móc ra, chúng ta có khả năng làm chỉ có tận lực đem hắn lôi kéo tại chúng ta trận doanh phía dưới, tại hắn trưởng thành trên đường tận lực cung cấp trợ giúp. Dừng một chút, hắn như có điều suy nghĩ nói rằng, thời gian lão nhân, lựa chọn hắn đến kế thừa thời gian, đây nhất định là có hắn lý do. Như vậy đi. Nghĩ nghĩ, Dị ý hơi tiếp tục nói, thất lạc tháp danh nghịch, hỗ trợ cho hắn tranh thủ một cái. Cái gì? Thanh âm kia kinh ngạc nói, thất lạc tháp. Ngài muốn đưa hắn tới thất lạc tháp? Có thể hắn chỉ là một ngoại nhân à, cũng không phải là chúng ta Pháp Lam vu sư, thậm chí đều không có lưu lại Pháp Lam dấu ấn tinh thần, sẽ quý giá thất lạc tháp danh ngạch giao cho hắn, tha thứ ta nói thẳng, còn chưa từng có tiền lệ như vậy. Dị ý hơi nói, hiện tại không thì có sao. Dừng một chút, hắn ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, tư chớ hiệu sơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta tình cảnh rất tốt sao? Chúng ta đã bị vây ở một tấc vương này quá lâu, thế giới bên ngoài cũng không biết biến thành dạng gì. Tất cả mọi người tại chiều khí phồn thịnh phát triển, mà chúng ta lại dậm chân tại chỗ. Đợi ở chỗ này làm hầu tử đại vương thật để ngươi cảm thấy thích thú sao? Vẫn là nói thời gian quá lâu để ngươi đồng hóa quên đi chính mình thân phận thật sự cùng lai lịch. Đừng quên chúng ta ban đầu là làm sao tới được nơi này, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở về sao? Thanh âm kia cứng lại, rõ ràng biến hồi ức lên, đúng vậy a. Quá lâu. Từ rơi vỡ đến bây giờ đã hơn một vạn năm. Chương 683, yên tĩnh chương 683, yên tĩnh thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, trong mấy mắt lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng tại chuyên chú cùng minh tưởng bên trong lặng yên chạy xuôi mà qua. Quay đầu tại Pháp Lam những ngày này, lý sinh hoạt quy tích có thể đơn giản khái quát là tu luyện, thí nghiệm, lại tu luyện, lại thí nghiệm, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, như là tinh vi đồng hồ bên trong bánh răng, quy luật mà chấp nhất thôi động thời gian kim chỉ nam hướng về phía trước bước vào. Pháp Lam vì hắn cung cấp gần như vô hạn chất lượng tốt tài nguyên, năng lượng dư thừa phòng minh tưởng, ngoại giới khó có thể tưởng tượng tài liệu quý hiếm, cùng đến từ từng cái lĩnh vực đại sư ngẫu nhiên chỉ điểm, mà trong đó quý giá nhất, không thể nghi ngờ là tinh ngữ giả ghi ý vị này chân lý vu sư tự mình dạy bảo. Tại cái này có thể xưng hoàn mỹ hoàn cảnh bên dưới, linh thực lực như là hấp thu sung túc chất dinh dưỡng cây giống, lấy một loại ổn định mà tốc độ kinh người duy trì liên tục sinh trưởng, khỏe mạnh. Tiến bộ rõ rệt nhất, đầu tiên là tinh thần phát tác. Ý thức chỗ sâu, kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm sớm đã trở thành hắn trong tu luyện quen thuộc nhất vật luật, tinh thần phát tác độ thuần thục một, tinh thần phát tác độ thuần thục một. Mỗi một lần thanh âm nhắc nhở vang lên, đều đại biểu cho hắn đối với cái này hạng pháp tác lý giải càng thâm nhập một phần, đối kia mênh mông lực lượng tinh thần trưởng không càng tinh diệu hơn một ly. Năm này tháng nọ tích lũy, lượng biến đã dẫn phát chất biến. Hán tinh thần thức hải bên trong vùng tinh vực kia càng thêm sáng chói rộng lớn, nơi trọng yếu pháp tắc ấn ký cũng phức tạp tinh vi tới khó nói lên lời trình độ. Tinh thần pháp tắc lở vờ 28 bây giờ, hán tinh thần pháp tắc đã kéo lên đến thứ 28 tầng. Đây là một cái đủ để cho tuyệt đại đa số lĩnh vực vu sư theo không kịp độ cao, đại biểu cho năng lượng của hắn căn cơ hùng hồn tới cực kỳ trình độ đáng sợ. Tiếp theo thì là không gian pháp tắc bay bọn. Tại ghi ý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mạnh như thác đổ chỉ đạo phía dưới, Linh tránh khỏi tuyệt đại đa số vu sư tại tri thức pháp tắc trên đường tự hành tìm tòi đường quanh co. Hắn đối không gian lý giải không còn là hợp với mặt ngoài lợi dụng, mà là bắt đầu chân chính chạm đến trong đó ở quy luật cùng bản chất. Hắn không gian pháp tắc đồng dạng tiến triển thần tốc, đã đạt đến tầng thứ 36. Tinh thần pháp tắc là khu động tất cả nguồn năng lượng động cơ, mà tri thức pháp tắc thì là như thế nào đem phần này khổng lồ nguồn năng lượng chuyển hóa làm kinh thiên động địa uy năng kỹ thuật bản kế hoạch cùng bản vẽ thiết kế. Mỗi một tầng tri thức pháp tắc tăng lên, mang đến cũng không phải là đơn giản năng lượng tăng trưởng, mà là đối lực lượng bản chất càng thêm khắc sâu nhận biết cùng vận dụng hiệu suất bay vọt về chất. Một cái nhất trực quan ví dụ chính là, vừa mới cấu trúc hoàn thành không gian lĩnh vực thời điểm, Linh mặc dù có thể trưởng khống không gian chi lực, nhưng thủ đoạn đối lập thô ráp, lĩnh vực phạm vi, cường độ, biến hóa đều cực kỳ có hạn. Mà bây giờ, nắm giữ tầng 16 không gian chi thức pháp tắc hắn, quay đầu lại nhìn đi qua chính mình, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là lỗ thủng cùng sơ hở. Hắn thậm chí có tuyệt đối tự tin, nếu là cùng vừa tấn cấp chính mình giao thủ, không cần vận dụng ma lực, chỉ dựa vào bây giờ đối không gian tinh diệu tuyệt luân điều khiển, liền có thể dễ dàng xé rách, tan rã đối phương kia non nớt lĩnh vực. Loại này tăng lên là có tính đột phá. Bình thường lĩnh vực vu sư phần lớn ưu tiên khổ tu tinh thần pháp tắc, chờ đạt tới bình cảnh hoặc đầy đủ độ cao sau, mới có thể ngược lại khó khăn nghiên cứu tri thức pháp tắc. Giống Linh như vậy, tại tinh thần pháp tắc cao đến tầng 28 đồng thời, không gian tri thức pháp tắc cũng kéo lên đến tầng 16 tình huống, cực kỳ hiếm thấy. Ý vị này hắn không chỉ có nắm giữ bảng bạc động lực, càng nắm giữ lấy hiệu suất cao vận dụng phần này động lực mũi nhọn kỹ thuật. Hắn hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt đã từng cương địch, liệu không đoàn giản à? Dù cho không dựa vào mục nát tinh thần thời gian tam trọng lĩnh vực điệp ra mang đến chất biến ưu thế, chỉ bằng vào bây giờ cái này tầng 28 tinh thần pháp tắc khu động dưới, ẩn chứa tầng 16 hàm nghĩa của không gian lĩnh vực, hắn cũng tự tin có thể cùng biến thân trước đó giản nạ chính diện chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong. Pháp Lam bình tĩnh tuyết nguyệt, chưa hề xuống ngưỡng. Mỗi một lần bế quan, mỗi một lần thí nghiệm, đều đang vì hắn tích góp bước về phía càng đỉnh cao hơn lực lượng. Tinh không vu sư học viện, vườn hoa hành lang. Tinh không học viện pháp thuật cũng không phải là chỉ có băng lãnh phòng thí nghiệm cùng trang nghiêm thư viện, nó đồng dạng tràn đầy bồng bộ sinh cơ cùng sức sống thanh xuân. Liên tiếp các đại chủ kiến trúc vườn hoa hành lang chính là phần này sức sống thể hiện tốt nhất. Hành lang từ trắng loáng như ngọc ma pháp vật liệu đá cấu trúc, mái vòm cũng không phải là phong bế, mà là từ giao thoa sinh trưởng, mở ra nhỏ vụn tinh huy hoa ma pháp dây leo tự nhiên bệnh mà thành, dương quang cùng tinh huy tháp quang mang có thể nhu hòa vải xuống đến, trên mặt đất bỏ ra pha tạp lắc lư điểm sáng. Hành lang hai bên là tỉ mỉ quản lý vườn hoa, bên trong trồng lấy rất nhiều gọi không ra tên kỳ dị thực vật, có phiến lá như là tinh khiết nhất thủy tinh, có đóa hoa sẽ ở có người đi qua lúc nhẹ nhàng ngâm sướng ra không linh âm phủ. Tuổi trẻ vu sư đám học đồ thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa, bọn hắn mặc các loại biệt bào, ôm sách thật dày hoặc kỳ lạ luyện kim dụng cụ, top 5 top 3, hoặc đội vàng đi đường, hoặc ngừng chân trò chuyện, hoặc ngồi tại dưới hiên trên ghế dài thấp giọng thảo luận việc học. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, cỏ xanh bị, cùng người trẻ tuổi đặc hữu, không sợ hãi tinh thần phấn chấn cùng mơ ước khí tước. Ống kính lướt qua những này tràn ngập sức sống thân ảnh, chậm rãi đẩy hướng hành lang một chỗ đối lập yên lặng nơi hẻo lánh. Nơi này có một trương bị tươi tốt hình quang loài dương xỉ nửa còn cuốn làm bằng đá ghế dài. Linh liền ngồi ở chỗ này, thân thể có chút sau dựa vào, một cái chân tùy ý khoác lên một cái chân khác bên trên. Trong tay hắn bưng lấy một bản nặng nghề, trang địa dường như từ một loại nào đó ám sắc kim loại chế tạo điện tịch, đang chuyên chú đọc lấy. Tia sáng dịu dịu rơi vào hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên, phát họa ra trầm tĩnh mà chuyên chú hình dáng. Đi vào Pháp Lam sau hắn liền sớm tháo bỏ xuống xẻ phì rột ngụy trang hoàn nguyên vốn có diện mạo, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn duy trì lấy thiếu niên thời điểm dáng vẻ, liền phảng phất một cái hoàn toàn bị thời gian quên người như thế. Nha. Đúng lúc này, mấy người mặc tinh màu lam viện bảo cấp thấp nữ sinh cười đùa từ hành lang một chỗ khác đi tới, một người trong đó trong lúc lơ đãng nhìn về phía cái kia nơi hẻo lánh, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, bước chân cũng không tự giác chậm lại. Mau nhìn bên kia. Nàng lặng lẽ lấy tuổi trò đụng đụng đồng bạn, hạ giọng, ánh mắt sáng lấp lánh. Ừm. Hoa. Kia là cấp cao học đồ sao? Thế nào lúc trước chưa thấy qua? Khác một người nữ sinh theo ánh mắt nhìn lại, gương mặt có chút phím hồng. Liền hắn ngươi cũng không biết. Nghe nói là từ bên ngoài đến giao lưu học giả, kiếm thuật siêu quần, cùng bụi gai chi kiếm đều đánh cho bất phân thắng bại đâu. A, chính là hắn nha. Rất đẹp a. Không phải loại kia chói mắt đẹp mắt, chính là cảm giác đặc biệt có hương vị. Thứ một người nữ sinh nhỏ giọng nói bổ sung, ngựa khí mang theo không ức chế được hưng phấn cùng ngượng ngùng. Các nàng bàn luận xôn xao, thôi táng, đã suy nghĩ nhiều nhìn vài lần, lại không dám tiến lên quấy rầy. Loại này hỗn hợp có sùng bái, hiếu kỳ cùng nhàn nhạt hâm mộ cảm xúc, tại tuổi trẻ học đồ bên trong cũng không hiếm thấy. Trước đây ít năm trên quảng trường cùng bụi gai chi kiếm luận bàn trận kia đưa tới không nhỏ náo động, ngay tiếp theo Linh ở trên vùng đất này cũng có chút danh tiếng lên rồi. Bất quá bởi vì Pháp Lam giữ bí mật chính sách, người bình thường chỉ biết là hắn là nơi khác đến tiến hành giao lưu học giả, đối với thân phận chân thật của hắn cùng cụ thể thực lý xã đều hoàn toàn không biết gì cả. Tại cái này chỗ trong học viện, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng hắn vẹn vẹn chỉ là một tên vu sư học đồ mà thôi. Cuối cùng, trong đó một cái lá gan hơi lớn chút nữ sinh, tại các đồng bạn cổ vũ lại dành mảnh ánh mắt hạ, hít sâu một hơi. Từ tùy thân trong bao nhỏ xuất ra một phong dùng tinh xảo giấy viết thư phong tốt, thậm chí có chút tản ra thanh nhã mùi hương tin, lấy dũng khí bước nhanh tới. Cước bộ của nàng rất nhẹ, đi vào ghế dài trước, thấy Linh dường như còn đắm chìm trong sách thế giới, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, gương mặt đỏ đến lợi hại. Linh Kỳ thật sớm đã phát giác được có người tới gần, nhưng hắn cũng không lập tức ngẩng đầu. Thằng đến cảm giác thân ảnh kia tại trước mặt dừng lại một lát, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt từ trang sách bên trên rời, ngẩng đầu lên, trong mắt màu xám mang theo một tia hỏi thăm nhìn về phía trước mắt mặt đỏ tới mang thai thiếu nữ. "Kia, cái kia." "Linh các hạ." Nữ sinh giống như là nai con bị hoảng sợ, đột nhiên đem trong tay tin đưa tới, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút cả lăm, cái này, xin ngài nhận lấy." Nói xong, nàng cơ hồ không dám nhìn Linh phản ứng, đem tin nhét vào Linh trong tay trong sách vở, quay người liền cực nhanh chạy trở về trong đồng bạn ở giữa, lập tức bị một đám đồng dạng tim đập đỏ mặt các nữ sinh cười đùa vây quanh, cấp tốc lôi đi, chỉ lưu lại một chuỗi dần dần từng bước đi đến, như là chuông gió giống như thanh thúy tiếng cười đùa. Linh túi đầu nhìn về phía kia phong còn mang theo thiếu nữ nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm giấy viết thư. Hắn trầm mặc một lát, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt, gần như bất đắc dĩ gợn sóng. Tình hình như vậy, tại hắn tại học viện định cư những trong năm này, cũng không phải là lần thứ nhất xảy ra. Hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu, đem lá thư này cầm lấy, cũng không mở ra, mà là khép lại trong tay kim loại điện tịch, đem lá thư này tùy ý kẹp tiến vào trang sách bên trong, dường như chỉ là xử lý một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Nha a. Đúng lúc này, một cái trêu chọc tiếng vang lên, ngươi vẫn là rất được hoan nghênh đi. Linh quay đầu đi, liền thấy một tên dung mạo tinh xảo thiếu nữ hướng hắn đi tới, mặc nhẹ nhàng kiếm sĩ phục, tóc dài về sau cột thành cái đuôi ngựa chạm, cho người ta một cô tư thế hiên ngang hương vị. Chính là một đường hộ tống Linh đi vào Pháp Lam không. Không đi tới, cười tủm tỉm nói, trong học viện một mực tại lan truyền liên quan tới ngươi lời đồn đại, suy đoán ai có thể cầm xuống ngươi, thế nào? Ngươi có hứng thú hay không hiểu càng nhiều nha. Linh không thú bị nói, ta nghĩ chúng ta định ngày hẹn ở chỗ này có thể không phải là vì thảo luận bắt quái mà đến. Dừng một chút, hắn nhún nhún vai nói một chút đi, liên quan tới cái kia thất lạc chi tháp sự tình. Chương 684, thất lạc chi tháp, thất lạc thế giới thư viện. Chương 684, thất lạc chi tháp, thất lạc thế giới thư viện. Trước đây không lâu một lần cùng ghi ý giải đọc chi thức mảnh vỡ thời điểm, ghi ý đông nhiên nói cho Linh, cho hắn xin tới một cái thất lạc chi tháp danh lệch, nhường hắn chuẩn bị một chút. Linh cũng không biết thất lạc chi tháp là cái gì, lúc trước cũng chưa nghe nói qua, nhưng là từ ghi ý trong giọng nói đến xem, cái này tựa hồ là cần vị này chân lý vu sư tự mình đi xin, 10 phần quý giá danh lệch. Cụ thể là cái gì đây? Thế mà liền chân lý vu sư đều muốn tự mình đi xin. Linh không khỏi tò mò. Nghe được Linh hỏi thăm, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, truyền ngôn là thật sao? Ghi ý đại nhân thật cho ngươi xin một cái thất lạc chi tháp danh lệch. Linh nhẹ gật đầu, nhìn xem không lớn như thế phản ứng, càng chắc chắn nơi đó bất phàm. Danh ngạch là thật, nhưng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, nó đến cùng là cái gì địa phương? Không hít sâu một hơi, dường như bình phục một chút tâm tình kích động, lúc này mới giải thích nói, thất lạc chi tháp, tất cả của nó tên kỳ thật nên gọi là thất lạc thế giới thư viện. Nhưng cái này nên nói như thế nào đâu, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, nó cũng không phải là một tòa bình thường tháp, cũng không phải chúng ta trong thường thức thư viện. Kia là một cái quy tắc cực kỳ đặc thù, thậm chí có thể nói là bị đặc thù quy tắc vặn bẹo kỳ dị chi địa. Đặc thù quy tắc? Linh truy vấn. Đúng vậy, chống không biểu lộ biến nghiêm túc, ở nơi đó tồn tại một loại kỳ dị pháp tắc. Vu sư có thể ở trong đó tìm kiếm tới tri thức mảnh vỡ mà những mảnh vỡ này sẽ thông qua loại kia vận mẹo quy tắc chi lực bị cưỡng ép. Đúng vậy, cưỡng ép là cấn tại ngươi tình trong biển thần thức. Nàng dừng một chút, nhìn xem Linh ánh mắt, dùng phương thức trực tiếp nhất nói rằng, đơn giản tới nói, chính là ở nơi đó, ngươi có thể trực tiếp thu hoạch tri thức mà không phải thông qua học tập cùng lĩnh ngộ. Linh nghe vậy, con ngươi có hơi co lại, cho tới nay trầm tĩnh biểu lộ rốt cục bị đánh phá, hắn khó có thể tin chọn cao lông mày, không cần học tập, không cần lĩnh ngộ, trực tiếp liền có thể thu hoạch được tri thức. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối vu sư ham học hỏi con đường nhận biết. Đúng vậy, chính là thần kỳ như vậy, hoặc là nói, Ngụy Tiên không khẳng định gật đầu, lập tức lại lắc đầu, cụ thể nguyên lý, chỉ sợ không ai có thể hoàn toàn nói rõ, cái này đã dính đến quy tắc phương diện, thậm chí là một loại nào đó. Càng siêu thoát, chúng ta không thể nào hiểu được quy tắc phương diện. Chỉ là mơ hồ nghe nói, dường như cùng một loại nào đó áp đảo thế giới thông thường pháp tắc phía trên kỳ dị quy tắc có quan hệ. Linh rung động trong lòng không thôi, như đúng như này, cái này thất lạc chi tháp giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Không tiếp lấy nói rõ chi tiết, thất lạc chi tháp nội bộ từ thấp tới cao, chia làm rất nhiều tầng. Mỗi một tầng có khả năng tìm kiếm tri thức mảnh vỡ đẳng cấp cũng khác biệt, cùng ngươi có khả năng đến tháp tầng chiều sâu trực tiếp tương quan. Nàng cố ý dừng lại một chút, ngựa khí tăng thêm, mà phải biết, thất lạc chi tháp thế nhưng là tồn tại. Lĩnh vực cấp tri thức mảnh vỡ. Linh trái tim đột nhiên nhảy một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong nháy mắt xẹt qua não hải, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, thanh âm đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác đội bảng, ý của ngươi là? Không sai. Trống không trong mắt cũng lóe ra giống nhau phấn khởi quan mang, ở nơi đó có khả năng trực tiếp thu hoạch tới lĩnh vực cấp tri thức pháp tắc. Mặc dù lấy được cũng nhiều là mảnh vỡ hóa, cũng không phải là hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng giá trị nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng Linh đã hoàn toàn minh bạch. Lĩnh vực cấp tri thức pháp tắc đến cỡ nào chân quý, hắn tại mấy năm này trong tu luyện đã trải nghiệm đến phát huy vô cùng tinh tế. Đó là chân chính thông thiên chỉ giai, mỗi tiến lên trước một bước cũng khó như lên trời. Cho dù hắn nắm giữ hệ thống loại này nghịch thiên tồn tại, có thể đem mỗi một lần lĩnh ngộ cùng độ thuần thục tăng trưởng cố hóa xuống tới, bảo đảm cố gắng tất có hồi báo, tiến lên mỗi một bước đều kiên cố vô cùng. Quá trình của nó cũng vẫn như cũng là một trận dài dằng dặc mà gian khổ mài nước công phu. Hắn có thể tưởng tượng, đối với những cái kia không có hệ thống phụ trợ, toàn bằng tự thân ngộ tính đi tìm tòi vu sư mà nói, tri thức pháp tắc con đường chính là như thế nào tuyệt vọng cùng dài dằng dặc, một cái bình cảnh vây khốn mấy chục năm, trên trăm năm đều là chuyện thường. Mà cái này thất lạc chi tháp lại có thể vòng qua quá trình này, trực tiếp thu hoạch tri thức. Đơn chỉ cần điểm này, tồn tại bản thân cũng đủ để được xưng tụng lịch tiên hai chữ. Không nói tiếp, đã gửi ý vị đại nhân để ngươi chuẩn bị cẩn thận, kia trong khoảng thời gian này ngươi liền mau chóng chuẩn bị một chút ta. Dừng một chút, nàng nghiêm mặt nói, thất lạc chi tháp mặc dù có thể thu hoạch tới tri thức, nhưng là nơi đó có thể cũng không phải là cái gì an tĩnh thư viện, ngược lại là tương đối địa phương nguy hiểm, muốn thu hoạch được tri thức liền cần dùng thực lực của mình đi tranh thủ. Cùng lúc đó, đất tự do, trật tự chi tháp chỗ sâu. Si rút thân ảnh xuất hiện tại một đầu thông hướng lòng đất bí ẩn cầu thang cuối cùng. Nơi này tia sáng ảm đạm, không khí băng lãnh mà ngưng trệ, tràn ngập cổ lão nham thạch cùng một loại nào đó cường đại chống phân hủy ma dược hỗn hợp khí tức. Trên vách tường khắc đầy bà mèo, phản phất tại không ngừng nhúc nhích bóng ma phù văn, tản mát ra làm cho người bất an năng lượng ba động. Hắn đẩy ra một cái từ cả khối hắc diệu thạch rèn luyện mà thành, nặng nề vô cùng đại môn, đi vào một gian cực kỳ rộng rãi lại dị thường u ám địa cung. Giữa cung điện dưới lòng đất, duy nhất nguồn sáng đến từ mấy đám tại thủy tinh trong chậu thăm thẳm thiêu đốt, tản ra thảm lục sắc quang mang lẫy diễm. Lãnh Diễm quang mang miễn cưỡng chiếu sáng một cái đưa lưng về phía đại môn, ngồi tại to lớn xương chế trên vương tọa thân ảnh. Thân ảnh kia bao phủ tại rộng lượng, theo lên núc ních xúc tu cùng không thể diễn tả ký hiệu ám tử sắc bào phục bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái hơi có vẻ câu lũ hình dáng cùng khoác lên vương tọa trên lan can, làn da khô quắt nhăn co lại, móng tay bén nhọn như là bướm chim hai tay. Một cố khó mà hình dung, hỗn hợp có cực hạn cổ lão cùng một loại nào đó tinh thần vặn vẹo cảm giác khổng lồ uy áp, tràn ngập tại toàn bộ địa cung bên trong. Si rút hít sâu một hơi, thu liễm tất cả tại ngoại giới phẫn nộ cùng cao ngạo, bước nhanh về phía trước. Ở đằng kia vương tọa phía sau chừng 10 mét chỗ dừng lại, cực kỳ cung kính không mình hành lễ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, lão sư. Trên vương tọa thân ảnh dường như có chút đống núc đích, một cái khô khốc, khàn khàn, dường như hai khối thô giáp mại thạch tại ma sát thanh âm chậm rãi vang lên, trực tiếp tại sỉ rụt trong tinh thần hải quân quẩn, ừm dừng một chút, thanh âm kia vang lên lần nữa, chúng ta nằm vùng thai mắt hồi báo, Pháp Lam gần đây bất kể chi phí gia tăng đối các nơi thành dưới đất đào móc cường độ, nhất là những cái kia ẩn chứa viễn cổ không gian chi thức di tích, đầu nhập tài nguyên, viễn siêu trước kia bất kỳ học thuật nghiên cứu hạng mục. Si rút ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không rõ lão sư vì sao đông nhiên nói lên cái này. Hơn nữa kia thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, trong giọng nói nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, từ một ít đặc thù con đường phản hồi năng lượng ba động đến xem. Pháp Lam khu vực hạch tâm không gian pháp tác sinh động độ, gần đây có dị thường tăng lên. Bọn hắn dường như tại không gian lĩnh vực lấy được mấu chốt nào đó, thậm chí là đột phá tính tiến triển. Si rút nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt che kín kinh sợ, cái này sao có thể? Không gian pháp tác tối nghĩa thâm thúy, nhất là những cái kia thất lạc gạt cả đi ạ tri thức, vỡ vụn không chịu nổi. Căn bản là không có cách hệ thống tính giải độc. Bọn hắn làm sao có thể dưới tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng. Trên vương tọa thân ảnh cắt ngang hắn, thanh âm mang theo một loại băng lãnh sức quan sát, nhưng nếu như bọn hắn tìm tới một loại nào đó có thể hữu hiệu giải độc, thậm chí chữa trị những cái kia viễn cổ vỡ vụn tri thức phương pháp đâu. Cái suy đoán này nhường sỉ rụt toàn thân rung động. Nếu thật là dạng này, kia mang ý nghĩa Pháp Lam tại không gian lĩnh vực tri thức tích lũy sẽ tiến vào một cái bạo tạc tính chất tăng trưởng thời đại, thật sâu xa ảnh hưởng đem khó mà đánh giá. Đúng lúc này, kia thanh âm khàn khàn lời nói xoay chuyển, giống như rắn độc lặng yên điều tra. Ta nghe ngươi trước đó báo cáo đề cập. Pháp Lam lần này không tiếc vận dụng nghị hội quy tắc cũng muốn cưỡng ép mang đi cũng che chở người trẻ tuổi kia. Dường như rất sớm trước đó liền bắt đầu đào móc thành dưới đất. Chương 685, mang về. Chương 685, mang về. Si rút khẽ giật mình, vô ý thức mở miệng nói, ý của ngài là cái kia linh? Cái này, điều này có thể sao? Hắn chỉ là một cái trên vương tọa thân ảnh phát ra trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười, cắt ngang Si rút chất vấn, chứng cứ tại tuyệt đối lợi ích cùng khả năng trước mặt, chứng cơ xác thực có khi ngược lại là một loại xa xỉ liên lụy. Ta thông qua ta con đường xác nhận, Pháp Lam năm gần đây tại không gian pháp thuật bên trên rất nhiều đột phá tính tiến triển, mấu chốt thời gian điểm đều cùng người trẻ tuổi này hoạt động quy tích tồn tại độ cao trùng hợp. Càng quan trọng hơn là kia khô khốc thanh âm dừng một chút, mang theo một tia băng lãnh xác định, ta đã được đến tin tức xác thật, dù ý về không tiếc vận dụng chân lý vu sư quyền hạn, vì cái này lĩnh vã lận, tranh thủ tới một cái tiến vào thất lạc chi tháp danh lệch. Thất lạc chi tháp. Si rút lần nữa chấn kinh, hắn hiển nhiên biết cái chỗ kia ý vị như thế nào, bọn hắn vậy mà bỏ được đem chân quý như thế danh ngạch dùng tại một ngoại nhân trên thân. Cho nên, cái này tuyệt không chỉ là một lần đơn giản che chở hoặc đầu tư. Trong bóng tối vu sư thanh âm biến càng thêm lạnh lẽo, cái này bản thân liền là một cái mánh liệt tín hiệu. Pháp Lam cho là hắn đáng cái giá này. Thậm chí khả năng, không gian của bọn hắn đột phá, vốn là cực độ ỷ lại tại người trẻ tuổi này trên người một loại nào đó. Đặc chất hoặc năng lực. Hắn chuyển hướng Si Rút, kia vô hình ánh mắt dường như mang theo thiên quân trọng áp, đây là một cái cơ hội, Si Rút. Lần này tiến vào thất lạc chi tháp tư cách, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cái. Nhiệm vụ của ngươi chính là tại trong tháp tìm tới hắn, sau đó thanh âm ở chỗ này tận lực dừng lại, nhưng này sát ý lạnh như băng cùng ý chí đã biểu lộ không bỏ sót, đem hắn hoàn chỉnh mang về đến. Bất luận chết sống, nhưng ta cần đầu óc của hắn cùng linh hồn tận khả năng bảo trì hoạt tính, hiểu chưa? Si rút trái tim mãnh nhảy một cái, một cỗ hỗn hợp có kích động, sợ hãi cùng khát máu run rẩy cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thất lạc chi tháp danh lệch, đây chính là liền hắn đều khát vọng đã lâu kỳ ngộ. Càng quan trọng hơn là, đây là lão sư giao cho hắn nhiệm vụ trọng đại. Hắn không có chút gì do dự, đột nhiên quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu rủ xuống, cái trán cơ hồ muốn chạm đến băng lanh bóng loáng, khắc đầy quỷ dị đường vân mặt đất. Giờ phút này, hắn không còn là ngoại giới cái kia cao cao tại thượng, chấp trưởng trật tự lĩnh vực hậu kỳ đại vu sư, chỉ là một cái vô cùng kính sợ, khát vọng được đến chủ nhân khẳng định tôi tớ. cần tuân ngài dụ lệnh, lão sư. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút phát run, cái trán chăm chú chống đỡ mặt đất, không dám nâng lên, học sinh nhất định dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, chắc chắn Linh mang về, giao cho lão sư xử lý. Tuyệt sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Kia hèn mọn đến cực hạn dáng vẻ, cùng hắn bên ngoài lúc quát tháo phong vân bộ dáng tạo thành dọa người tương phản. Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng. Danh ngạch xác định sau, ta sẽ thông báo cho ngươi. Thanh âm khàn khàn một lần nữa bình tĩnh lại, dường như vừa rồi hạ đạt chỉ là một cái không đáng để ý chỉ lệnh. Vâng. Si rút lần nữa cung kính đứng thanh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, cúi đầu, từng bước một lui về rời đi căn này làm cho người hít thở không thông địa cung. Nặng nghề hắc rượu thạch cửa chậm rãi khép lại, đem Si rút rời đi thân ảnh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Địa cung bên trong lần nữa lâm vào làm cho người đè nén tĩnh mịch, duy có kia mây đám màu xanh lục lánh diễm bất nhảy vọt, đem trên vương tọa vặn bẹo cái bóng bắn ra tại băng lánh trên vách tường, như là dương nhanh múa vớt ma vận. Thật lâu, trên vương tọa thân ảnh mới phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, mang theo nồng đậm trào phúng ý vị hừ lạnh. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là giống dưới mặt đất chuột đồng như thế, chấp nhất tại những cái kia không thiết thực ảo mộng, vẫn không hề từ bỏ trở về ý niệm sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh miệt, phản phất tại đánh giá một đám không có thuốc chữa ngu xuẩn. Hừ, cái kia sớm đã rách nát tiêu vong, bị vứt bỏ tại thời gian bụi bặm bên trong địa phương quỷ quái. Đến cùng có cái gì tốt? Đáng ra các ngươi như thế nhớ mãi không quên. Trầm mặc lần nữa giáng lâm, chỉ có năng lượng lưu động yếu ớt tê tê âm thanh. Một lát sau, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đầu cũng chưa từng quay lại, đối với không có vật gì, chỉ có nồng đậm bóng ma đại sảnh một góc, dùng một loại gần như nói chuyện phiếm giống như tùy ý giọng điệu mở miệng nói, đúng rồi. Dưới đây báo cáo đi lên tin tức nói, cái này gọi Linh Vũ Sư, dường như cùng ngươi đến từ cùng một nơi a. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đại sảnh nơi hẻo lánh kia phiến nồng đậm bóng ma dường như vật sống giống như núp đít lên, tiếp lấy, một người mặc sạch sẽ bên trong tháp học đồ bảo, dáng người thẳng tắp nam tử trẻ tuổi, vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra khỏi, như là chia ra một bộ phận hắc ám. Hắn có một đầu trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú lại không chút biểu tình, làm người khác chú ý nhất là cặp kia cùng Linh cực kỳ tương tự, đạm mạc trong mắt màu xám, chỉ là này đôi mắt chỗ sâu, so Linh càng nhiều hơn mấy phần băng phong giống như lạnh lẽo cùng ảm đạm. Hắn đi đến vương tọa phía dưới, dáng vẻ tiêu chuẩn không mình hành lễ, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ gợn sóng. Đúng vậy, lão sư, chúng ta đến từ cùng một cái trang viên, cùng một đám bị kiểm tra ra vu sư thiên phú. Trên vương tọa vu sư dường như tới điểm hứng thú, có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, khớp xương phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh. À, cùng một nơi đi ra, cũng là có chút ý tứ. Lúc trước thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc qua hắn. Ảnh thân đầu có chút túi xuống một phần, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn, nhưng trong đó nhiều một tia cực nhỏ, liền chính hắn đều có thể chưa từng phát giác hoang mang, học sinh cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Tại bóng ma chi tháp lúc, hắn biểu hiện thường thường, thậm chí có thể nói ngu dốt, hèn nhát, chỉ là một cái không đáng để ý, lúc nào cũng có thể bị đào thải biên giới nhân vật. Học sinh chưa hề nghĩ tới, hắn người như vậy. Vậy mà thật có thể thành công tấn cấp chính thức vũ sư, càng không cách nào tưởng tượng, hắn có thể đi đến hôm nay một bước này. Hắn hơi dừng lại, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, trong mắt màu xám bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Theo học sinh biết, hắn cũng không cái gì đặc thù bối cảnh hoặc gặp gỡ. Trong lúc này, tất nhiên đã xảy ra một ít ta không biết biến cố. Không biết do biến cố. Trên vương tọa thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, nhận lấy lời nói gốc dạng, hoặc là nói, là bí mật sao? Tia thanh âm khàn khàn trầm thấp xuống dưới, dường như rắn độc trong bóng đêm thổ tín, xem ra ngươi vị trí này lão bằng hữu trên thân ẩn giấu bí mật còn không nhỏ a. Có thể khiến cho Pháp Lam coi trọng như vậy, nhường ghi ý huyệt lao ra hỏa kia hạ này bốn gốc ngắn ngủi trầm mặc sau, mệnh lệnh lần nữa hạ đạt, không thể nghi ngờ, lần này thất lạc chi tháp, ta sẽ vì ngươi đồng dạng tranh thủ một cái danh lệch. Ngươi cũng đi bảo. Ảnh thân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt màu xám bên trong lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, kia là hỗn hợp có kinh ngạc cùng một tia khát máu vẻ hưng phấn. Trên vương tọa thanh âm tiếp tục nói, đi thật tốt gặp ngươi một chút vị này lao bằng hữu. Thuận tiện, hiệp trợ Si Jun, bắt hắn cho ta mời trở về. Ảnh thân cấp tốc đè xuống trong mắt chấn động, lần nữa khôi phục bộ kia băng lãnh thuận theo bộ dáng. Hắn thật sâu mà cúi thấp đầu, thanh âm chém đinh chặt sát, không có chút gì do dự, vâng, lão sư. Chương 686, 36 tầng cùng trung kỳ. Chương 686, 36 tầng cùng trung kỳ. Pháp Lam chi địa, tinh không học viện pháp thuật chỗ sâu, Lít chỗ ở bên trong. Thời gian phòng nhỏ. Một gian bị đặc thủ phù văn hoàn toàn bao trùm trong tinh thất, Lít đang ngồi xếp bằng. Nơi này không cảm giác được ngoại giới chút nào năng lượng ba động cùng thời gian trôi qua, duy có hắn đều đặn mà sâu xa tiếng hít thở, cùng quanh thân kia như là tinh hoàn giống như chậm rãi lưu chuyển, gần như thực chất hóa bảng bạc tinh thần lực. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, kia băng lãnh mà tinh chuẩn hệ thống nhắc nhở âm, như là tuyên cổ bất biến nhiệt khí, lần lượt băng lên, tinh thần pháp tác độ thuần thục một, tinh thần pháp tác độ thuần thục một. Mỗi một âm thanh nhắc nhở, đều đại biểu cho hắn đối với tinh thần vũ trụ nhận biết lại thâm nhập một phần, đối kia mênh mông lực lượng trưởng khống lại tinh diệu một ly. Vô số huyền ảo pháp tác phủ văn tại trong thức hải của hắn sinh diệt, tổ hợp, diễn hóa, cấu trúc lấy càng thêm phức tạp, càng thêm tiếp cận quy tắc bản nguyên to lớn kết cấu. Không biết trôi qua bao lâu, quanh thân lưu chuyển tinh thần lực quang huy dần dần bình phục, giống như nước thủy triều liễm nhập trong cơ thể hắn. Linh chậm rãi mở mắt, trong mắt màu xám chỗ sâu, phản phất có ước vạn sao trời sinh diệt quy tích lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức quy về thâm trầm bình tĩnh. Hắn tâm niệm vừa động, hơi mở bảng hệ thống im lặng ở trong ý thức triển khai, tinh thần pháp tắc lở vở 36 nhìn xem dòng này số liệu, Linh trong mắt lướt qua một kia không dễ dàng phát giác hài lòng. Lúc này, ngoại giới máy bấm giờ rõ ràng biểu hiện ra, vu sư lịch 10 năm 236. Cách hắn ban đầu ở Phỉ Thúy Chi địa sơ bộ cấu trúc lĩnh vực, bước vào vô số vu sư tha thiết ước mơ cảnh giới này, vẹn vẹn đi qua mấy chục năm thời gian. Mấy chục năm, từ lĩnh vực sơ kỳ một đường kéo lên đến tinh thần pháp tắc thứ 36 tầng. Cái tốc độ này nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để chấn động toàn bộ vu sư thế giới, nhường những cái kia khổ tu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm uy tín lâu năm lĩnh vực các vu sư nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí hoài nghi ý nghĩa của cuộc sống. Cái này đã vượt ra khỏi thiên tài phạm chủ, gần như một loại trái ngược lẽ thường hiện tượng. Nhưng mà, Lin chính mình nhưng biết rõ, ngoại giới thấy mấy chục năm vẹn vẹn một cái sai lệch biểu tượng. Hắn ánh mắt lướt qua trong tĩnh thất trên vách những cái kia cùng thời gian phòng nhỏ liên kết, giờ phút này đang có chút phát ra loãng quang cổ lão phù văn. Thời gian huyền bí ở chỗ này bị bóp méo, bị kéo rối. Theo hắn thực lực bản thân phi tốc trưởng thành, cùng đối thời gian pháp tắc lý giải ngày càng làm sâu thêm, tòa kia từ đạo sư sọm đã lưu lại, thần bí khó lường thời gian phòng nhỏ cùng vật chất thế giới chủ tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch cũng biến thành càng thêm kinh người. Từ lúc đầu mấy lần, cho tới bây giờ, gấp 10. Thời gian trong phòng nhỏ vượt qua 10 năm, ngoại giới mới vẹn vẹn trôi qua 1 năm. Nói cách khác, tại ngoại giới xem ra hắn chỉ bế quan tu luyện mấy chục năm, nhưng trên thực tế, hắn tại thời gian phòng nhỏ vậy tuyệt đối chuyên chú, tâm vô bàng vụ hoàn cảnh bên trong, thế nhưng là đã vượt qua dòng dã hơn mấy trăm năm năm tháng dài đằng đẵng. Mấy trăm nóng lạnh khô tọa cùng minh tưởng, mấy trăm năm duy trì liên tục không ngừng đối pháp tắc chăm chỉ không ngừng thăm dò cùng phân tích, lại dựa vào hệ thống cái kia có thể đem mỗi một phần cảm ngộ, mỗi một điểm độ thuần thục đều hoàn mỹ cô hóa cũng hiệu suất cao chỉnh hợp nghịch thiên năng lực. Nắm giữ kinh người như thế thành quả, dường như cũng biến thành chuyện đương nhiên lên. Hắn quan bế bảng hệ thống, cảm thụ được thể nội kia so bế quan trước lần nữa mênh mông không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng tinh thần, như là ẩn nút tinh hải, bình tĩnh phía dưới ẩn chứa đủ để dung chuyển hiện thực vĩ lực. Lập tức, hắn đứng dậy, đi tới nguyên hình quảng trường một phía khác. Ở chỗ này có một cái đặc biệt kết giới, trong kết giới bị bố trí thành một cái phòng thí nghiệm dáng vẻ. Đây là hắn chuyên môn nghiên cứu cùng học tập pháp thuật chi thức địa phương. Trải qua đối thời gian phòng nhỏ không ngừng thăm dò cùng nghiên cứu, Linh phát hiện cái này thuần túy từ tinh thần lực trường cấu trúc trong không gian hắn là có thể đem ngoại giới vật chất thông qua tinh thần lực cụ tượng hóa phương thức tại tòa này trong phòng nhỏ bày biện ra tới. Từ đó hắn có thể tại cái này hoàn toàn do thế giới tinh thần cấu trúc trong thế giới tiến hành pháp thuật phương diện nghiên cứu cùng học tập. Đồng thời, nơi này vật chất đều là từ tinh thần lực của hắn cụ tượng hóa đi ra, mặc kệ là nhiều chân quý vật liệu, nhiều khan hiếm vật chất, đều có thể thông qua tinh thần lực tiến hành cụ tượng hóa. Ở bên ngoài một lần thí nghiệm vật liệu tiêu hao hết liền không có, mà ở chỗ này chỉ cần tinh thần lực của hắn đầy đủ, hắn liền có thể không ngừng đem tiêu hao hết vật liệu một lần nữa cụ tượng hóa đi ra, từ đó không ngừng lặp lại thí nghiệm. Đương nhiên, loại phương thức này có cái tiền đề chính là hắn nhất định phải đối muốn cụ tượng hóa vật liệu đầy đủ hiểu rõ, tinh thần lực thẩm thấu tới mỗi một cái nguyên tố hạch bên trong, không phải cụ tượng hóa đi ra vật chất cùng thế giới hiện thực chân thực vật chất là tồn tại sai lầm. Loại này sai lầm khả năng chỉ là một cái vây xem phương diện nguyên tố sắp xếp, nhưng là ảnh hưởng đến trong hiện thực chính là ngày đêm khác biệt. Đi vào trong phòng thí nghiệm, Linh nhìn xem bày ở trên bàn thí nghiệm mặt đỏ hồng sắc đại kiếm, hệ vợ dẹt chi kiếm. Cùng lúc đầu thu hoạch được lúc so sánh, giờ phút này hệ vợ dẹt chi kiếm đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Thân kiếm vẫn như cũng là kia ám trầm như làm lạnh dung nham màu lót, nhưng trên đó chạy xuôi kim sắc hỏa văn lại dường như sống lại, không còn là đơn giản trang trí, mà lại như là dung kim giống như huyết mạch tại trong thân kiếm bành trướng lưu động, tản mát ra làm người sợ hãi sinh mệnh lực cùng nhiệt lượng. Thân kiếm không gian chung quanh có chút bặm mẻo, kia là quá cường đại năng lượng tự nhiên tràn ra ngoài hình thành hiện tượng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là kiếm ô chỗ kia hệ bờ dẹt đầu lâu ác mà pho tượng. Nó biến càng thêm dữ tợn, càng có cảm giác các bách, chi tiết sinh động như thật, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ từ đó tránh thoát ra một đầu gào thét hỏa diễm ma thần. Nhất là làm người khác chú ý chính là cặp mắt kia bánh mắt, vốn chỉ là trang trí tính lỗ khảm, giờ phút này lại cháy hừng hực lấy hai đoàn ngưng thực, ngọn lửa màu bạch kim. Ngọn lửa kia cũng không phải là đứng im, mà là tại không ngừng chập chờn, bốc lên, dường như có được chính mình ý chí, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hết thảy xung quanh, tản mát ra nguyên thủy, bá đạo, đủ để thiêu hủy vạn vật thần tính uy áp. Vẹn vẹn lặng lặng cất đặt ở nơi đó, chuôi kiếm này chỗ tản ra cường đại khí thế liền cơ hồ muốn căng kín toàn bộ phòng thí nghiệm kết giới, một loại nguồn gốc từ viễn cổ hủy diệt cùng rèn đúc pháp tắc nói nhỏ dường như trong không khí y mắng quanh quẩn. Linh có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng chuôi kiếm này ở giữa liên kết biến càng thêm chặt chẽ mà xâm nhập, dường như nó đã trở thành chính mình tứ chi kéo dài, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng dù chưa hoàn toàn phong thích, cũng đã có thể khiến cho hắn cảm giác được kia sâu không thấy đáy tiềm lực. Hắn tâm niệm vừa động, hơi mở bảng hệ thống ở trong ý thức triển khai, số liệu tinh chuẩn mà hiện lên đi ra, hệ vợ dẹt chi kiếm LV2-28165. 50000 đúng vậy, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, trải qua vô số lần thí nghiệm tích lũy, thanh này hệ vợ dẹt chi kiếm cũng rốt cục tại Linh trong tay đem độ thuần thục tăng lên tới LV2 cấp độ. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa thanh này đại kiếm vượt qua tới một cái toàn tầng thứ mới, lĩnh vực trung kỳ. Chương 687, tăng lên cùng chuẩn bị chương 687, tăng lên cùng chuẩn bị Linh nắm chặt hệ vợ dẹt chi kiếm chua kiếm. Vào tay cũng không phải là trong tưởng tượng nóng bỏng tiêu đốt, mà là một loại ôn nhuận mà thâm trầm ấm áp, dường như nắm chặt không phải kim loại, mà là một khoảng ngũ say, nắm giữ bảng bạc sinh mệnh lực mặt trời hạch tâm. Chôi kiếm cùng hắn bàn tay dán vào độ hoàn mỹ vô khuyết, phản phất là vì hắn chế tạo riêng. Tâm hắn tùy ý động, cũng không điều động tự thân chút nào tinh thần lực hoặc lĩnh vực chi lực, vẹn vẹn nương tựa theo cổ tay lực lượng, tùy ý hướng trước vung lên hai lần. Ông, ông, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có hai tiếng trầm thấp mà uy nghiêm, dường như không gian bản thân bị xé nứt bù bù. Theo thân kiếm vung lên, hai đạo ngưng luyện đến cực hạn, biên giới bày biện ra thuần túy màu bạch kim nguyệt nha hình hỏa diễm kiếm khí, lặng yên không một tiếng động thoát kiếm mà ra. Bọn hắn những nơi đi qua, không gian không còn là đơn giản và mẹo, mà là như là bị đầu nhập nung đỏ bàn ủi khối băng giống như, trong nháy mắt hòa tan, sụp đổ, lưu lại hai đạo ngắn ngủi tồn tại, đen nhánh hư vô quy tích. Trong phòng thí nghiệm nhiệt độ lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tiêu thăng, đó cũng không tầm thường hỏa diễm mang tới sóng nhiệt, mà là một loại càng bản chất, phản phất muốn tiêu tận vạn vật quy tắc, khiến tất cả quay về hỗn độn kinh khủng nhiệt độ cao. Cái này hai đạo nhìn như tùy ý kiếm khí, dễ như trở bàn tay xé rách linh lấy bảng bạc tinh thần lực tỉ mỉ cấu trúc cũng thêm cố phòng thí nghiệm kết giới. Vách tường, dụng cụ, phù văn, thậm chí cấu thành cái này tinh thần không gian cơ sở gian cùng, tại tiếp xúc đến kiếm khí biên giới kia ngọn lửa màu bạch kim trong nháy mắt, liền như là gặp nắng gắt tuyết động, vô thanh vô tức khí hóa, tiêu tán, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Chỉ là trong một nháy mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm, tính cả chỗ kết giới, liền đã hoàn toàn hóa thành một mảnh tứ ngược lấy hủy diệt tính năng lượng cùng không gian loạn lưu hư vô chi địa. Linh thân ảnh trôi nổi tại mảnh này chính hắn tạo thành hủy diệt cảnh tượng trung ương, quanh thân tự nhiên lưu chuyển tinh thần lực hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem những cái kia cuồng bạo dư âm năng lượng tùy tiện ngăn cách. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay vẫn như cũ bù bù, kim diễm chạy xuôi hệ vở dẹt chi kiếm, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Lập tức, hắn tâm niệm lại cử động. Bàng bạc như biển tinh thần lực từ hắn thể nội tuôn ra, như là vô hình sáng thế chi thủ phất qua hư không. Kia bị triệt để chôn vùi phòng thí nghiệm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa cấu trúc, vách tường tự trong hư vô dâng lên, dụng cụ phát họa ra hình dáng, phù văn một lần nữa thắp sáng. Bất quá hô hấp ở giữa, tất cả liền đã trở về hình dáng ban đầu, dường như trước đó hủy diệt chưa hề phát sinh qua. Đây chính là thời gian phòng nhỏ tinh thần không gian chỗ đặc biệt. Linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thụ được trong không khí chưa hoàn toàn lắng lại, làm cho người làn da nhói nhói còn sót lại nhiệt lượng, thấp giọng lẩm bẩm, chợt chợt, chỉ là tùy tiện bung hai lần, tạo thành phá hư hạch tâm nhiệt độ chỉ sợ cũng không dưới 100 độ. Càng là trực tiếp xé rách không gian, cái này còn xa không phải toàn lực của nó. Thật không hổ là bước vào lĩnh vực trung kỳ cấp độ lực lượng, bản chất đã khác biệt. Sờ lên hàm dưới, Linh khỏe miệng hơi nết lên một chút đường cong, có thanh kiếm này, lần này thất lạc chi tháp cũng có thể càng nhiều hơn một chút nắm chắc. Theo thời gian chuyển rời, Linh đối thất lạc chi tháp tin tức hiểu càng nhiều một chút. Trên đại thể nơi này có thể hiểu thành một chỗ quy tắc vặn vẹo chi địa. Đơn giản điểm tới nói có thể hiểu thành nơi đó là một chỗ bị đặc biệt quy tắc bao trùm lấy lĩnh vực. Nói ví dụ Linh thời gian lĩnh vực triển khai về sau, vùng lĩnh vực này bên trong thời gian liền toàn bộ đều từ hắn nắm giữ, hắn có thể tự do trong khống chế vạn vật sinh linh thời gian khắc độ, nhường người trẻ tuổi trong nháy mắt già yếu, nhường lao nhân quay về thanh xuân. Không gian lĩnh vực triển khai về sau, liền có thể tự do chi phối vùng lĩnh vực này không gian lực lượng, nhường thiên địa điên đảo, nhật nguyệt xoay tròn. Giống nhau, thất lạc chi tháp dường như cũng là ở vào một loại đặc thù lĩnh vực bao trùm hạng, chỉ có điều lĩnh vực này đã kéo dài đến tầng thứ cao hơn quy tắc, cấu trúc vùng lĩnh vực này vu sư ở trong đó đã dựng đứng một bộ mới tinh quy tắc. Hơn nữa, không như bình thường lĩnh vực trong sức mạnh quy tắc, tại lĩnh vực bên trong lấy được hiệu quả tại thoát ly lĩnh vực về sau liền sẽ tự nhiên biến mất. Thất lạc chi tháp ở trong quy tắc đã chiều sâu khảm vào tới chủ vật chất vị diện bên trong, tức liền rời đi kia phiến lĩnh vực, phần này quy tắc như cũ sẽ còn tác dụng dưới đi. Mà thất lạc chi tháp quy tắc chính là chi thức truyền thừa. Ở nơi đó đạt được chi thức có thể trực tiếp truyền thừa tới vu sư tinh trong biển thần thức. Đây là một loại cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp bên trong truyền công đại pháp cường đại năng lực, vòng qua dài dằng dặc học tập cùng tu luyện tuế nguyệt, trực tiếp thu hoạch được thành quả, giống như thể hồ quán đỉnh như thế, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cụ thể là làm sao làm được Linh trước mắt cũng không rõ ràng, cái này đã vượt ra khỏi hắn trước mắt nhận biết phạm chủ. Bất quá vu sư thế giới vốn chính là một mảnh tràn ngập thế giới thần kỳ, cho dù là chân lý vu sư cũng không dám hứa chắc chính mình trước mắt biết tất cả liền nhất định là chân lý. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này a. Nắm chặt lại nắm đấm, Linh đầy cõi lòng chờ mong. Chi thức pháp tắc tu luyện độ khó trong khoảng thời gian này hắn đã là đầy đủ thể nghiệm qua, có thể nói là dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung cũng một chút không đủ. Cho dù là có ghi ý về tự mình chỉ điểm, lại có hệ thống dạng này tuyệt đối đại sát khí, còn lợi dụng thời gian phòng nhỏ hao tốn thời gian lâu như vậy, nhưng mà đến bây giờ không gian của hắn pháp tắc cũng vẹn vẹn chỉ là đẩy vào tới level 20 trình độ. Mà phải biết, chi thức pháp tắc càng là về sau, hệ số độ khó cũng càng là hiện lên bao nhiêu lần kéo lên, cứ như vậy sinh mãi xuống dưới quỷ biết thăng đẩy phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là không gian chi thức pháp tắc, đằng sau thế nhưng là còn có thời gian lĩnh vực cùng mục nát lĩnh vực chờ lấy hắn. Nếu như lợi dụng được lần này thất lạc chi tháp cơ hội, có lẽ tại chi thức pháp tắc phương diện tu luyện cũng có thể thật to trước thời hạn. Cố lên nha. Tiên lặng khích lệ một phen chính mình, Linh gậy cái búng tay, đem phòng thí nghiệm hoàn toàn phục hồi như cũ, lập tức tiếp tục bắt đầu xuống một bước pháp thuật nghiên cứu. Thất lạc chi tháp mặc dù có thể thu hoạch được chân quý chi thức pháp tắc, nhưng là kia cũng không phải cái gì nhi đồng nhạc viên, bên trong nguy cơ tứ phía, mỗi một phần chi thức cũng phải cần dựa vào thực lực của mình đi tranh thủ. Khi tiến vào nơi đó trước đó Linh khẳng định là chỉ có thể là để cho mình cường đại lên. Vẹn vẹn một thanh hệ vợ dẹt chi kiếm còn thiếu rất nhiều, thương lôi, không gian chi thức pháp tắc, hủy diệt mang ấu. Tại chính thức mở ra thất lạc chi tháp trước, Linh thế tất cần phải nắm chắc trên tay mình mỗi một phần lực lượng, cũng đem những lực lượng này tăng lên tới tốt nhất. Chỉ có dạng này, khả năng tại lần này đang đi đường thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tu luyện, thí nghiệm. Linh thực lực tại cái này tuần hoàn qua lại quá trình bên trong không ngừng tăng lên lấy. Thời gian một điểm chạy qua, trong nháy mắt, tốt mấy năm trôi qua. Mà theo thời gian trôi qua, chờ đợi thật lâu thất lạc chi tháp, cũng rốt cục tới để lộ thời điểm. Chương 688, lên đường chương 688, lên đường sáng sớm ngày hôm đó. Chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, vĩnh hằng tinh huy tháp quang mang còn lưu hòa. Linh sớm đã kết thúc minh tưởng, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm. hắn đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu đậm lữ hành pháp sư bảo, đem chuôi kia đã tăng lên đến Lv2 hệ vợ dẹt chi kiếm cẩn thận cất vào bán vị diện không gian chỗ sâu. Tinh không học viện pháp thuật sai khiến cao cấp vu sư Joy đúng giờ xuất hiện tại hắn chỗ ở bên ngoài. Vị này vu sư thái độ khiêm hòa, phụ trách lần này hành trình dẫn đạo cùng liên lạc. Vã lần các hạ, chúng ta nên xuất phát tiến về lơ lửng cảng. Joy khẽ cười nói. Linh gật gật đầu, làm phiền. Hai người leo lên học viện chuẩn bị, từ hai cái dịu dàng ngoan ngoãn sư thiếu thú dẫn dắt ma pháp xe ngựa. Xe trong dương bố trí đơn giản mà thoải mái dễ chịu, các âm pháp trận hữu hiệu ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Xe ngựa bình ổn lên không, dọc theo đặc biệt không trung đường thủy, hướng về Pháp Lam biên giới kia to lớn lơ lửng cảng chạy tới. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Linh quan sát phía dưới dần dần thức tỉnh Pháp Lam thành. Cao ngất tòa tháp pháp sư như là rừng rậm, ma pháp huy quang tại trên đường phố chạy xuôi, vô số vu sư cùng học đồ như là ong thợ giống như bận rộn mà có thứ tự. Tòa này kỳ tích chi thành, bất luận nhìn bao nhiêu lần, như cũng làm lòng người chiều bành trướng. Lơ lửng cảng bên trong, tập hợp đại sảnh ở vào cảng khẩu kiến trúc chủ đạo bên trong, rộng rãi đến đủ để dung nạp ngàn người. Linh tại Joy cùng đi vào đại sảnh lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập khá nhiều người, bầu không khí ồn ào mà tràn ngập chờ mong. Đám người cấu thành hết sức phức tạp, có mặt bộ mặt, trong ánh mắt mang theo khẩn trương cùng khát vọng tuổi trẻ học đồ. Có khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén chính thức vũ sư. Cũng có số ít mấy vị như là Joy như thế, quanh thân tản ra tối nghĩa mà cường đại chấn động, hiển nhiên là áo nghĩa cấp bậc tồn tại. Thậm chí Linh còn có thể mơ hồ cảm giác được một hai cố như là vực sâu giống như khó mà suy đoán khí tức, vậy rất có thể là cùng hắn cùng giai, thậm chí mạnh hơn lĩnh vực vũ sư. Thất lạc chi tháp có thể thu hoạch chi thức mạnh mẽ, bao trùm cấp độ vô cùng rộng. Joy đúng lúc đó ở một bên thấp giọng giải thích nói, hắn dường như nhìn ra Linh quan sát, từ cơ sở nhất học đồ cấp tri thức, tới cao thâm lĩnh vực cấp pháp tắc cũng có thể xuất hiện. Bởi vậy, mỗi lần mở ra, tiến vào người thực lực khoảng cách đều sẽ rất lớn. Linh hiểu rõ gật đầu, lập tức hỏi, Joy các hạ, liên quan tới tiến vào thất lạc chi tháp danh lệch, cụ thể là phân chia như thế nào? Joy đối với vị này thâm thụ ghi ý huyệt đại sư coi trọng tuổi trẻ lĩnh vực vu sư rất có kiên nhẫn, kỹ càng giải đáp nói, thất lạc chi tháp danh lệch quyền phân phối nắm giữ tại trí cao nghị hội trong tay. Bình thường, chỉ có đánh giá đẳng cấp đạt tới tứ hoàng trở lên vũ vực mới có tư cách thu hoạch được cố định danh ngạch. Vũ vực đẳng cấp càng cao, lấy được danh ngạch số lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Hắn dừng một chút, nêu ví dụ giải thích rõ, một cái bình thường tứ hoàn vũ vực, mỗi lần đại khái có thể phân đến mấy cái đến 10 cái danh ngạch. Mà giống tứ đại ngũ hoàn chí cao vũ vực, riêng phần mình thì nắm giữ 300 cái danh ngạch. 300 cái? Linh có chút nhíu mày, vậy cái này 300 cái danh ngạch, tại Pháp Lam nội bộ lại là phân chia như thế nào đâu? Cạnh tranh chắc hẳn rất kịch liệt a. Xác thực như thế. Rồi khẳng định nói, ngoại trừ cực thiểu số tình huống đặc biệt, tỉ như các hạ ngài dạng này, từ ghi ý huyệt đại sư tự mình chỉ định lệ riêng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận danh ngạch đều sẽ dự đoán phân phối cho Pháp Lam cảnh nội các đại vu sư tổ chức, nổi tiếng học viện, cùng một chút lịch sử lâu đời vu sư gia tộc. Những tổ chức này hoặc gia tộc thu hoạch được danh ngạch sau, sẽ ở nội bộ tiến hành nghiêm khắc sàng chọn lựa ra bọn hắn cho rằng ưu tú nhất, lớn nhất tiềm lực, hoặc là đối tổ chức cống hiến lớn nhất thành viên tiến vào. Mỗi một lần danh ngạch phân phối, phía sau đều có thể liên lụy đến phức tạp trao đổi ích lợi cùng thực lực đánh cờ. Linh Điên lặng nghe, trong lòng đối Pháp Lam thậm chí toàn bộ vu sư thế giới cao tầng vận hành hình thức có rõ ràng hơn nhận biết. Tài nguyên, nhất là giống thất lạc chi tháp dạng này có thể trực tiếp tăng lên lực lượng chân quý tài nguyên, vĩnh viễn là hướng đỉnh tiêm thế lực cùng thiên tài đứng đầu nghiêm bệ. Ánh mắt của hắn đảo qua trong đại sảnh muôn hình muôn vẻ các vu sư. Trong bọn họ mỗi người, chỉ sợ đều là trải qua trùng điệp tuyển bạt có lẽ có lấy bất phàm bối cảnh, khả năng đứng ở chỗ này. Kế tiếp thất lạc chi tháp chi hành, đối với tất cả mọi người mà nói, đã là kỳ ngộ, cũng tất nhiên nương theo lấy không biết phong hiểm cùng kịch liệt cạnh tranh. Đa tạ giải thích nghi hoặc, Joy các hạ. Linh hướng Joy gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngài quá khách khí, vạn lần các hạ. Joy mỉm cười nói, khinh khí cầu chẳng mấy chốc sẽ lên đường, xin mời đi theo ta, chúng ta cần đi trước tiến hành đăng thuyền trước đăng ký cùng kiểm tra đối chiếu sự thật. Linh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đối không biết lữ trình chờ mong cùng một tia cẩn thận, đi theo Joy, tụ hợp vào trong đại sảnh phun trào dòng người, hướng về chỉ định đăng thuyền khu vực đi đến. Linh đi theo Joy, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi hướng chỉ định khinh khí cầu đăng thuyền thông đạo. Liên tại bọn hắn sắp tiến hành đăng ký kiểm tra đối chiếu sự thật lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một trong trẻo mà mang theo dồn dập tiếng hô hoán. Linh bước chân dừng lại, thanh âm này hắn rất quen thuộc. Hắn quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy được hai cái làm người khác chú ý thân ảnh đang bước nhanh hướng hắn đi tới. Trong đó một vị chính là dáng người thẳng tắp, tóc bạc như thác nước hư không chi kiếm không. Nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bên trong mang theo một tia lưu loát bộ dáng, trong mắt màu bạc bên trong mang theo một chút ý cười. Mà đổi thành một vị, thì nhường Linh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng nắm giữ một đầu như là thiêu đốt hỏa diễm giống như hừng hực tóc đỏ, thân mang một bộ rán vào thân thể nhẹ nhàng dắp ra, bên hông treo chuôi kia mang tính tiêu chí, điêu khắc bụi gai đường vân trường kiếm. Chính là cùng hắn từng có một trận chưa hết kiếm thuật quyết đấu kinh cực kiếm thần, Phèn Mị Ẻo Lạ. Không tiểu thư. Linh mỉm cười hướng không gật đầu thăm hỏi, sau đó đem mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng bên cạnh Phèn Mị Ẻo Lạ, còn có. Phèn Mị Ẻo Lạ tiểu thư. Không đi tới gần, nhìn một chút Linh bên cạnh Joy, Joy lập tức tức thời có chút không người ra hiệu các nàng trước trò chuyện. Xem ra chúng ta ngồi chính là cùng một bàn khinh khí cầu. Không nói rằng, giọng nói nhẹ nhàng. Linh ánh mắt tại Phèn Mị Ẻo Lạ trên thân dừng lại một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Phèn Mị Ẻo Lạ tiểu thư cũng cùng đi sao? Chỉ có danh ngạch hắn là biết, trước đó nghe nàng nhắc qua, nhưng là Phèn Mị Ẻo Lạ. Linh mười phần nghi hoặc. Dù sao thất lạc chi tháp, tên như ý nghĩa, là các vu sư thu hoạch chi thức thánh địa. mà phèn nỉ éo là lực lượng của nàng hệ thống hoàn toàn ỷ lại tại huyết mạch chuyển thừa kiếm thần chi lực, cùng vu sư thông qua học tập cùng lĩnh ngộ tri thức đến để thăng lực lượng con đường hoàn toàn khác biệt. Nàng đi thất lạc chi tháp, tựa hồ có chút không hợp nhau. Phèn nỉ éo là dường như đã sớm dự liệu được sẽ có người có câu hỏi này. Nàng ngạo nghễ dương lên cái cằm, hỏa hồng tóc dài tùy theo múa, cặp tia sáng tỏ trong con ngươi mang theo nàng đặc hữu tự tin cùng mấy phần đối vu sư thể hệ xem thường, thế nào? Nhìn ngươi đối ta xuất hiện ở đây dường như cảm thấy rất hiếu kỳ sao? Chương 689, Pháp Lam biên cảnh chương 689, Pháp Lam biên cảnh lính sắc thực đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò, nhưng phèn nỉ éo là dường như cũng không tính làm nhiều giải thích. Nàng chỉ là dùng cặp kia thiêu đốt lên chiến ý sáng tỏ đôi mắt lườm Lin một cái, nhếch miệng lên một vệt mang theo khiêu khích trí vị độ cong. Lần trước tại quảng trường luận bàn, bị không thức thời tiếng chuông cắt ngang, không thể chân chính phân ra thắng bại, thật là khiến người tiếc nuối. Ngón tay của nàng vô ý thức nhẹ nhàng đập chuôi kiếm, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khát vọng. Hy vọng chúng ta còn có thể có cơ hội tái chiến một trận. Để cho ta nhìn xem, kiếm của ngươi phải chăng còn cùng lúc ấy đồng dạng, làm cho người ngoài ý muốn. Dứt lời, nàng không còn cho Lin truy vấn cơ hội, ngạo nghễ hất lên đầu kia hỏa diễm giống như tóc dài. Quay người nện bước mạnh mẽ mà tự tin bộ pháp, dẫn đầu hướng về khinh khí cầu đang thuyền miệng đi đến, đem Linh nghi hoặc lưu tại sau lưng. Lúc này, không đi lên phía trước, hạ giọng đối với hắn nói rằng, chớ để ý, nàng chính là cái tính khí kia. Đến mức nàng vì cái gì có thể đi thất lạc chi thắp không xích lại gần chút, thanh âm càng nhẹ, mang theo một chút chia sẻ bí mật ý vị, phèn nỉ tình huống tương đối đặc thù. Nàng xác thực không phải truyền thống trên ý nghĩa vũ sư, nhưng ngươi cũng không thể đơn giản đem nàng phân loại làm kỵ sĩ. Nói như vậy ngươi có thể đem kiếm thần huyết mạch hiểu thành một loại. Ân. Đặc biệt siêu phàm giống loài, tựa như tinh linh, người lùn, hoặc là càng chuẩn xác nói, không dừng một chút, dường như đang suy nghĩ một cái thích hợp hơn bí bòn, tựa như trong tay người trôi kia nắm giữ bản thân ý thức cùng bất phàm lực lượng vợ dẹt chi kiếm như thế, có thể xem là một loại đặc biệt sinh mệnh hình thái. Loại này đặc biệt sinh mệnh lực lượng tăng lên, mặc dù chủ yếu dựa vào huyết mạch truyền thừa, nhưng trong đó một chút liên quan tới huyết mạch chiều sâu đào móc, quy tắc cảm ngộ thậm chí lịch đại kiếm thần kinh nghiệm chiến đấu chi thức đồng dạng có thể thông qua thất lạc chi tháp loại kia đặc thù quy tắc hoàn cảnh đến thu hoạch cùng cường hóa. Nàng nhìn thoáng qua phèn nhỉ biến mất phương hướng, nói bổ sung, cụ thể nguyên lý cùng phương thức, cái này dính đến ẻo lạ gia tộc hạch tâm bí mật, thậm chí là chúng ta Pháp Lam cùng ẻo lạ gia tộc hiệp nghị một bộ phận, thuộc về cơ mật phạm chủ, ta liền không thể nói thêm nữa. Linh nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chống không giải thích mặc dù vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng ít ra để hắn hiểu được đại khái. Thất lạc chi tháp chi thức phạm chủ quả nhiên viễn siêu tưởng tượng của hắn, không hề chỉ cực hạn tại vu sư áo thuật cùng pháp tắc chi thức. Thì ra là thế, đa tạ giải thích nghi hoặc. Linh đối không ngỏ ý cảm ơn. Đi thôi. Đấu không đập bờ vai của hắn, ngự khí khôi phục nhẹ nhõm, chúng ta cũng nên đi lên, khinh khí cầu không phải bọn người. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, sóng vai tụ hợp vào leo lên thuyền dòng người, bước lên kia chiếc đem chở bọn hắn tiến về thần bí thất lạc chi tháp ma pháp khinh khí cầu. Lữ trình sắp chính thức bắt đầu. Pháp Lam hào khinh khí cầu tại thoát ly bến cảng sau, khổng lồ thuyền thân liền nhẹ nhõm đột phá tầng trời thấp dòng khí hỗn loạn tầng, duy trì liên tục kéo lên cao. Khi nó rốt cục ổn định tại cực cao tầng bình lưu lúc, phía dưới Pháp Lam thành sớm đã hóa thành một mảnh khảm nạm ở trên mặt đất, lóe ra vô số ma pháp quang điểm hơi co lại mô hình. Tiếp xuống mấy tháng hành trình, nó liền một mực tại mảnh này phàm nhân khó mà với tới không trung lĩnh vực, dọc theo cố định đường thuyền, hướng về đông phương xa xôi bình ổn phi hành. Mấy tháng sau, Pháp Lam lấy đông bộ đường ven biển phụ cận. Ầm ầm, cánh quạt nổ thật to âm thanh vang vọng trên không trung lấy. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài là một mảnh vô cùng bao la hùng vĩ vân hải kỳ cảnh. Vô cùng mênh mông tầng mây như là ngưng kết màu trắng sóng lớn, bay khắp toàn bộ tầm mắt cuối cùng, một mực kéo dài đến cùng xanh thẳm thiên khung đụng vào nhau đường chân trời. Những này đám mây cũng không phải là đứng im, mà là tại chậm rãi lưu động, tản ra, biến ảo ra các loại to lớn mà kỳ dị hình thái, có khi như là nguy nga liên miên núi tuyết dây núi, có khi lại giống như là to lớn vô cùng đông thành lũy, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện vòng xoáy khổng lồ trạng mây động, xuyên thấu qua bọn hắn có thể nhìn thoáng qua phía dưới sâu biển lớn màu xanh lam hoặc uốn lượn quanh co đường ven biển. Kinh khí cầu to lớn ngân sắc thuyền thân như là một vị trầm ổn cự nhân, duy trì liên tục, kiên định phá vỡ phía trước tầng tầng lớp lớp mây trướng. Thuyền thủ ưu nhã mở ra như là sợi bông giống như nồng đậm đám mây, tại hậu phương kéo ra thật dài, dần dần tiêu tán màu trắng bên đôi. Dương quang từ khía cạnh chiếu xạ qua đến, đem kinh khí cầu thân ảnh bắn ra ở phía dưới vân hải phía trên, hình thành một cái không ngừng di động, rõ ràng to lớn bóng ma. Bởi vì phi hành độ cao cực cao, phía dưới cảnh sắc phần lớn bị tầng mây che đậy, chỉ có thể ngẫu nhiên xuyên thấu qua mây khe hở nhìn thấy rộng lớn xanh đậm hải vực cùng trên lục địa mơ hồ lục sắc cùng màu nâu lốm đốm. Nhưng chính là loại này như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng xa xôi cảm giác. Thuyền thân chu vi, cường đại hợp lại hình ma pháp hộ thuẫn im lặng vận chuyển, không chỉ có chống cự lấy không trung giá lạnh cùng mỏng manh không khí, càng đem phi hành mang tới to lớn phong áp cùng tạp âm hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Cái này khiến thuyền trong khoang thuyền từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn toàn yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu, chỉ có ma pháp động cơ kia trầm thấp mà giàu có vận luật bù bù, như là cự thú nhịp tim, nhắc nhở lấy các hành khách chiếc này tạo vật ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua lấy dài dằng dặc khoảng cách. Vòng đầu tầng cao nhất toàn bộ cảnh trong nhà ăn. Tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua to lớn hình cung thủy tinh mái vòm bay xuống. Linh cùng không ngồi đối diện nhau, trước mặt tinh xảo sứ trắng đồ uống trà bên trong đựng lấy bốc lên lượn lờ nhiệt khí, tản ra ninh thần hoa cùng ánh trăng thảo thanh hương ma pháp hồng trà. Mấy đĩa tạo hình độc đáo, điểm xuyết lấy phát sáng lớp đường áo điểm tâm đặt ở trong bàn. Linh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát phía dưới kia phiến vô biên vô hạn, thâm thúy xanh thẳm hải dương. Kinh khí cầu giờ phút này đang phi hành tại tầng mây đối lập mỏng manh không vực, khiến cho mặt biển có thể thấy rõ ràng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nơi xa trên mặt biển như là nhỏ bé đồ chơi giống như thuyền, cùng càng phương xa hơn biển trời đụng vào nhau đầu kia mông lung đường vòng cung. Hắn nhẹ khẽ nhấm một hớp hồng trà, nhịn không được cảm thán nói, Pháp Lam cương vực thực sự bao la đến vượt quá tưởng tượng. Chúng ta tại cái này không chung không ngủ không nghỉ phi hành mấy tháng lâu, ven đường thấy thành trấn, rừng rậm, dãy núi mọi thứ thuộc về Pháp Lam, cho đến hôm nay, dường như mới khó khăn lắm đến vùng biển này. Cái này vậy mà vẫn xem như tại Pháp Lam cảnh nội. Không nghe vậy, không khỏi phát ra một hồi cởi mở tiếng cười, sợi tóc màu bạc theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Nghiêm chỉnh mà nói nàng đặt chén trà xuống, rồi ra mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút ngoài cửa sổ hải dương mênh mông, chúng ta bây giờ như cũng ở vào Pháp Lam cảnh nội a. Linh nao nao, trên mặt lộ ra rõ ràng nghi hoặc, hải vực. Vùng biển này, dựa theo chí cao hải lục hiệp ước chẳng lẽ không phải là thuộc về hải tộc tự trị lĩnh vực sao? Chí cao nghị hội quyền quản hạt dường như cũng không kéo dài đến tận đây. Tại trong sự nhận thức của hắn, vũ sư thế giới cùng hải dương chủng tộc có cổ lao ước định, đại dương mênh mông là hải tộc lãnh thổ, vũ sư thế lực bình thường dừng bước tại đường ven biển. Không trên mặt lộ ra một tia mang theo kiêu ngạo cùng thần bí nụ cười, nàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một loại đương nhiên tự tin, đối với cái khác vũ vực mà nói, có lẽ là. Nhưng đối với Pháp Lam, biên cảnh giới định chưa từng ỷ lại tại một tờ văn thư hoặc cổ lao hiệp ước. Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, thanh âm rõ ràng mà kiên định, phản phất tại trần thuật một đầu vũ trụ cơ bản phát tác, Pháp Lam biên cảnh, không lấy bất kỳ thế tục ước định hoặc địa lý giới hạn đến xác định. Nó chỉ do một vật đến quyết định, cái kia chính là Pháp Lam chân lý có khả năng kéo dài đến vị trí. Nàng dừng một chút, nhìn xem Linh trong mắt dần dần hiện hiện minh ngộ cùng kinh ngạc, tiếp tục nói, chân lý pháp thuật có thể phóng xạ, ảnh hưởng, trưởng khống ở đâu, chỗ đó, chính là Pháp Lam không thể tranh cãi biên cảnh. Vùng biển này sở dĩ thuộc về Pháp Lam, vẹn vẹn bởi vì Pháp Lam chân lý chi quang, đủ để chiếu rọi nơi này, cũng nhường nơi đây quy tắc, tuân theo ý chí của chúng ta. Chương 690, đến chương 690, đến khinh khí cầu tại mênh mông phương Đông Hải vực trên không lại duy trì liên tục phi hành mấy tháng. Phía dưới thủy chung là vô biên vô tận sinh thẳm, dường như vĩnh viễn không có cuối cùng. Sáng sớm ngày hôm đó, thiên còn chưa sáng hẳn đâu, Linh cửa khoang liền bị một hồi nhẹ nhàng mà tiếng gõ cửa dồn dập gõ vang. Ngoài cửa truyền đến trống không thanh âm, "Linh, mau ra đây, chúng ta muốn bắt đầu lặn xuống, cảnh tượng bên ngoài có thể không thể bỏ qua." Lặn xuống? Vừa mới kết thúc minh tưởng, Linh mở cửa, mang trên mặt rõ ràng nghi hoặc. Khinh khí cầu không phải hẳn là ở trên bầu trời đi thuyền sao? Đi ra ngươi sẽ biết, nhanh lên. Không có vẻ hơi hưng phấn, không nói lời gì lôi kéo ống tay áo của hắn liền hướng bong tàu phương hướng đi đến. Lam Linh đi theo không đi vào thượng tầng bong tàu lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít sớm nhận được tin tức hành khách. Chỉ thấy khinh khí cầu màu bạc thuyền thân mặt ngoài, chẳng biết lúc nào bao trùm lên một tầng lưu động, như thủy ngân năng lượng màng mỏng, đem toàn bộ thuyền thân nghiêm mật bao vây lại, tản mát ra mãnh liệt mà pháp chấn động. Tại trầm thấp vụ vụ âm thanh bên trong, khổng lồ khinh khí cầu bắt đầu chậm rãi hạ xuống độ cao, to lớn cánh quạt điều chỉnh góc độ, cung cấp lấy đi xuống động lực. Nó tựa như một đầu chuẩn bị đi săn cự kình, bình ổn cắt vào phía dưới bình tĩnh mặt biển, tóe lên to lớn bọt nước, nhưng rất nhanh liền bị tầng kia tấm chắn năng lượng nuốt bằng. Làm cho người ngạc nhiên là nước biển cũng không bao phủ bong tàu, tầng kia tấm chắn năng lượng hoàn mỹ ngăn cách nước biển, tạo thành một cái to lớn bọt khí trạng không gian đem khinh khí cầu bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, phía trước mặt biển đống nhiên xoay tròn, hình thành một cái to lớn, sâu không thấy đáy vòng xoáy thông đạo. Khinh khí cầu tinh chuẩn điều chỉnh phương hướng, lái vào đầu này vòng xoáy thông đạo, bắt đầu hướng về thâm thúy hải dương chỗ sâu chìm xuống. Linh vị Lan Can nhìn xem đỉnh đầu mặt biển tia sáng dần dần trở tối, nhịn không được lần nữa hướng bên cạnh không hỏi, chúng ta không phải muốn đi hướng nơi nào đó trên bầu trời bí cảnh sao? Tại sao lại chui vào đáy biển? Thất lạc chi tháp lối vào đến cùng ở nơi nào? Không nhìn xem chung quanh dần dần biến ảo biển sâu cảnh tượng, giải thích nói, thất lạc chi tháp cũng không ở vào chúng ta thế giới này bất kỳ một cái nào tọa độ cụ thể. Nghiêm chỉnh mà nói, nó ở vào một loại siêu việt thông thường không gian chiều không gian trạng thái đặc thù. Chúng ta bây giờ tiến về, chỉ là thông hướng nơi đó một người là thành lập nhập khẩu hoặc là nói neo điểm. Nhìn thấy Linh trong mắt càng thêm nồng đậm hiếu kỳ, chống không ngự khi biến nghiêm túc một chút, Linh, thế giới này xa so với ngươi từ sách giáo khoa bên trên hiểu rõ đến muốn phức tạp, thâm thúy được nhiều. Chúng ta chỗ tự hào Pháp Lam cương vực, chúng ta chỗ kính ý chân lý vũ sư lực lượng, tại chính thức mênh mông thế giới quy tắc, thậm chí một ít cổ lão mà vĩ đại tồn tại ý chí trước mặt, có lẽ đều lộ ra không có ý nghĩa. Lời nói này nhường Linh chấn động trong lòng, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình ngay tại chạm đến thế giới này cấp độ càng sâu bí mật. Đấu không đập bờ vai của hắn, ngựa khí hòa hoãn lại, những sự tình này về sau ngươi chậm chậm đều biết hiểu. Mà bây giờ, chúng ta muốn đi, chính là nhìn thấy thế giới này chân thực diện mạo một chỗ biên giới. Chờ đến nơi đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch càng nhiều. Chú ý của hai người lực một lần nữa trở lại cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, trung quanh xuất hiện thành quần kết đội, sắc thái lộng lây phát sáng bầy cá, bọn hắn tò mò còn quân chiếc này khách không mời mà đến du động, trên thân tán phát sinh vật quang cùng từ mặt biển xuyên tấu xuống tới, bị lọc thành đạm màu lam dương quang đan vào một chỗ, hình thành như mộng ảo quang ảnh. Cái này mỹ lệ mà thần bí cảnh tượng, nhường Linh không tự chủ được nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn tiến về ma năng luyện kim viện nghiên cứu thuyền vượt qua hải dương lúc kinh lịch. Khi đó cũng tại đáy biển từng trải qua mỹ lệ cảnh sắc, thậm chí còn cơ duyên xảo hợp tham dự một trận bạch tuộc biển sâu cá tang lễ, làm quen một chút kỳ lạ hải dương bằng hữu. Không biết bọn hắn bây giờ còn mạnh khỏe. Suy nghĩ ở giữa, khinh khí cầu tiếp tục lặn xuống, xuyên qua một mảnh ung tùm như rừng rậm cự hình đá san hô khu, nơi này đã là dương quang hoàn toàn không cách nào chạm đến biển sâu, nhưng các loại phát sáng sữa, tạo loại cùng kỳ lạ biển sâu sinh vật đem nơi này tô điểm đến như là mộng ảo tinh không. Khinh khí cầu cũng không dừng lại, mà là dọc theo một đầu thâm thúy đen nhánh rãnh biển tiếp tục hướng xuống, phản phất muốn thẳng đến địa ngục lối vào. Hoàn cảnh chung quanh biến càng phát ra quỷ quyệt, nhiệt độ bắt đầu lên cao, cuối cùng, bọn hắn đã tới một mảnh đáy biển dung nham sinh động khu vực. Nóng bỏng nham tương tại cách đó không xa kẽ đất bên trong chậm rãi chảy xuôi, phát ra ám ánh sáng màu đỏ. Khiến người kinh dị chính là, khinh khí cầu lại một đầu đâm vào kia lan lột, nhìn như có thể hòa tan tất cả dung nham bên trong. Tấm chắn năng lượng cùng dung nham tiếp xúc phát ra tư tư tiếng vang, nhưng vẫn như cũ vững chắc. Tại xuyên thấu thật dày lòng đất dung nham tầng sau, chung quanh bỗng nhiên không còn. Khinh khí cầu dường như lái vào một mảnh tuyệt đối hư vô. Nơi này là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực hạn hắc ám. Cũng không phải là không có ánh sáng đơn giản như vậy, mà là dường như quan cái này khái niệm ở chỗ này bị triệt để xóa đi, bị quy tắc chỗ phủ định. Là một loại thôn phệ tất cả cảm giác, làm cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy cô tịch cùng rét lạnh tuyệt đối chi ám. Ngay tại linh là cái này siêu việt tưởng tượng cảnh tượng cảm thấy ngạt thở lúc, khinh khí cầu đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung, cực lớn đến làm người tuyệt vọng lực lượng tinh thần như là vô hình như thủy triều trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khinh khí cầu. Cỗ lực lượng này mạnh, nhưng đã là lĩnh vực vu sư linh đều cảm thấy da đầu run lên, linh hồn run rẩy, dường như một cái không có ý nghĩa sâu kiến ngước nhìn triển miên vĩnh sao trời, sinh ra một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi cùng tính sợ. Đúng lúc này, ở mảnh này tuyệt đối sâu trong bóng tối, đột nhiên sáng lên hai điểm quang mang. Không, đây không phải là quang, kia là hai cái to lớn vô cùng, như là thiêu đốt lên u ám hỏa diễm con người. Sau đó, càng nhiều hình dáng trong bóng đêm mơ hồ hiện hiện, kia là một cái to lớn tới khó có thể tưởng tượng ánh mắt, kích thước thậm chí vượt qua bọn hắn ngồi khổng lồ khinh khí cầu. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại tuyệt đối trong hư không tam tối, lạnh lùng, tuyên cổ nhìn chăm chú lên trước mắt chiếc này nhỏ bé tạo vật cùng trong đó hành khách. Ngay tại linh bị vậy tuyệt đối trong bóng tối cự nhãn nhìn chăm chú đến cơ hồ không thể thở nổi, linh hồn đều như bị đóng kết lúc, khinh khí cầu phía trước một đạo cửa khoang im ắng trở ra. Một vị thân mang sâu ngôi sao màu xanh lam pháp bảo, cầm trong tay một thanh đỉnh khảm nạm lấy to lớn lam bảo thạch pháp trượng lao vũ sư, dỗ man vũ sư, phi thân mà ra. Quanh người hắn nộn nhạo cường đại pháp tắc chấn động, mặc dù không kịp tiêu cự nhãn mang tới cảm giác các bách, lại tự có một cỗ trầm ngưng nặng nề khí thế. Dỗ man vũ sư lơ lửng đang bay tàu bay phía trước, đối mặt kia kinh khủng cự nhãn, hắn cung kính đi một cái cổ lao vũ sư lễ. Sau đó, hắn giơ lên trong tay pháp trượng, đỉnh lam bảo thạch đống nhiên sáng lên nhu hòa lại lực xuyên thấu cực mạnh quang huy, như cùng ở tại mảnh này tuyệt đối trong bóng tối đốt lên một khỏa nhỏ bé ngôi sao màu xanh lam. Quang mang này mặc dù không cách nào hoàn toàn xua tan hắc ám, lại đủ để chiếu sáng khinh khí cầu phía trước một mảnh có hạn không gian. Mượn từ cái này ngắn ngủi quang minh, linh cùng trên bong tàu những người khác rốt cục mơ hồ nhìn được kia cự nhãn chủ nhân bộ phận hình dáng, kia tựa hồ là một đầu cá, nhưng tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa loài cá. Bị quang mang phát họa ra một phần thân thể bao trùm lấy to lớn vô cùng, dường như trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, so khinh khí cầu bọc thép còn nặng nề hơn ám trầm lân phiến khe hở ở giữa dường như còn có đáy biển thảm thực vật giống như cổ lao bám vào vật. Thân thể khổng lồ trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, vẹn vẹn lộ ra cái này một phần nhỏ, liền đã có thể so với sơn nhạc. Dỗ man vu sư trong miệng ngâm tụng lên tối nghĩa khó hiểu, âm tiết cổ quái chú văn, đó cũng không phải hiện đại vu sư tiếng thông dụng, càng giống là một loại nào đó càng thêm ngôn ngữ cổ xưa. Trong tay hắn pháp trượng quang mang tùy theo biến ảo, dường như tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Kia to lớn, thiêu đốt lên u ám hỏa diễm con ngươi có chút chuyển động lúc đích, tập trung tại Roman vu sư cái này điểm sáng nhỏ bên trên. Ngắn ngủi, làm cho người hít thở không thông trầm mặc sau, kia cổ lão tồn tại dường như công nhận Roman vu sư truyền đạt tin tức hoặc thân phận. Nó cái kia khổng lồ tới không thể tưởng tượng nổi thân thể có chút chuyển động lúc đích, tại mảnh này tuyệt đối trong hư vô nhấc lên y mắng gợn sóng năng lượng. Lập tức, kia dường như có thể xuyên thủng linh hồn nhìn chăm chú chậm rãi rời, to lớn trong con mắt u ám hỏa diễm dường như cũng hơi hơi bất phóng túng đi một chút, là khinh khí cầu tránh ra phía trước con đường. Roman vu sư lần nữa không mình hành lễ, sau đó cấp tốc trở về khinh khí cầu bên trong. Rất nhanh, khinh khí cầu lần nữa khởi động, cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ là rắn kia cổ lão tồn tại thân hình khổng lồ bên dưới, hướng về càng sâu phía dưới chạy tới. Xuyên qua kia cự thú nhường ra thông đạo, trung quanh tuyệt đối hắc ám dần dần đậm đi, thay vào đó là một loại thâm trầm, như là mộ huyệt giống như mờ tối. Ngay sau đó, một mảnh vô cùng to lớn, nhưng lại tàn phá không chịu nổi cự hình khu kiến trúc hình dáng, như là ngủ say tiền sử cự thú hài cốt, chậm rãi đang bay tàu bay phía dưới hiện ra ra. Sụp đổ to lớn cột đá như là bẻ gãy cự nhân xương đùi, giang khắp nơi đổ vào đáy biển nước bùn bên trong. Đứt gãy to lớn cổng vòm nửa chôn ở trầm tích vật hạng, lờ mờ có thể tưởng tượng ra bọn hắn đã từng trắng lệ. Đường phố rộng rãi mạng lưới đã sớm bị tuế nguyệt cùng hải lưu mài mòn góc cạnh, nhưng đại khái cách cục vẫn có thể phân biệt. Càng xa xôi, còn có thể nhìn thấy một chút hư hư thực thực kim tự tháp hoặc thần miếu nền móng to lớn kết cấu, trầm mặc nói trước kia huy hoàng. Tất cả kiến trúc đều bày biện ra một loại bị nước biển ngâm vạn năm xám trắng cùng tan hương, phía trên bao trùm lấy thật dày san hô, do biển cùng với các biển sâu sinh vật, nhưng chúng nó sử dụng vật liệu đá cùng kiến tạo công nghệ, rõ ràng cùng hiện nay bất kỳ văn minh đều hoàn toàn khác biệt. Một loại cổ lão, tĩnh mịch, nhưng lại đã từng cực độ phồn vinh văn minh khí tức đập vào mặt. Linh nhìn phía dưới mảnh này tàn phá nhưng lại giống như đã từng quen biết khu kiến trúc, một cái từ ngữ rất nhanh trong đầu dần hiện ra đến, Atlantis. Chương 691, hữu nhân gặp mặt chương 691, hữu nhân gặp mặt khinh khí cầu như là dưới biển sâu cự tình, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng bình ổn lơ lửng ở mảnh này to lớn phế tích trung ương cự hình trên quảng trường vương. Dọc theo quảng trường bao phủ một tầng yếu ớt, cơ hồ trong suốt năng lượng màng mỏng, như là một cái to lớn bọc khí, đem nước biển ngăn cách bên ngoài, duy trì lấy nội bộ không gian khô ráo cùng ổn định. Khinh khí cầu không trở ngại chút nào xuyên thấu tầng này màng mỏng, rất nhỏ rung động, kiên cố thuyền thân rốt cục tiếp xúc đến quảng trường kia trải qua vạn cổ tuế nguyệt nhưng như cũng bằng phẳng kỳ dị vật liệu đá mặt đất. Động cơ vù vù âm thanh dần dần lắng lại, cửa máy mở ra, các hành khách mang các loại tâm tình, lần lượt đi xuống cầu thang mạng, bước lên mảnh này trong truyền thuyết thổ địa. Dưới chân là băng lãnh mà cứng rắn to lớn phiến đá, phía trên khắc lấy sớm đã không cách nào phân biệt cổ lão hoa văn cùng văn tự. Ngắm nhìn bốn phía, là sụp đổ địa đường, đứt gãy cột trụ hành lang, cùng trầm mặc nhìn xuống bọn hắn to lớn tượng thần hải cốt, mọi thứ như nói cái văn minh này huy hoàng của ngày xưa cùng đột nhiên xuất hiện hủy diệt. Trong không khí tràn ngập biển sâu đặc hữu mạn khí tức, cùng một loại càng thêm nồng đậm, thuộc về thời gian cùng tịch diệt cảm giác tang thương. Linh ánh mắt trước tiên liền bị quảng trường trung ương nhất cảnh tượng hấp dẫn, nơi đó cũng không phải là bất kỳ kiến trúc hoặc pho tượng, mà là một cái không ngừng xoay chậm chậm, đường kính chừng 10 mét đen nhánh vòng xoáy. Nó dường như trực tiếp xé rách không gian, lơ lửng tại cách đất mấy thước không trung, nội bộ là sâu không thấy đáy hắc ám, thậm chí liền trùng quanh tia sáng đều bị thôn vệ, tản mát ra một loại làm cho người bất an hấp lực cùng cảm giác thần bí. Không chẳng biết lúc nào đi tới Linh bên người, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấp giọng giải thích nói, nhìn thấy không? Cái kia vòng xoáy màu đen chính là thông hướng thất lạc chi tháp lối vào. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá bây giờ nhập khẩu vẫn còn phong bế trạng thái. Khi nó chính thức mở ra lúc, vòng xoáy sẽ từ đen nhánh chuyển biến làm u từ sắt, đồng thời phạm vi sẽ kịch liệt mở rộng, ổn định thành một đạo có thể cung cấp thông hành truyền tống môn. Linh đang ngưng thần quan sát đến cái kia quỷ dị vòng xoáy màu đen, ý đồ cảm giác gần chứa không gian quy tắc. Đột nhiên, hắn vách núi có phát lạnh, một cỗ băng lãnh mà quen thuộc ác ý giống như rắn độc từ sau lưng đánh tới, một mực khóa chặt hắn. Cỗ này ác ý bên trong hỗn tạp cừu hận tấu xương, ngang ngược hủy diệt dục vọng, cùng một loại bị vực sâu ăn mòn sâu đặc lưu ô chọc cảm giác. Linh mãnh xoay người, ánh mắt sắc bén như điện, trong nháy mắt xuyên thấu đám người, tinh chuẩn bắt được ác ý nơi phát ra. Chỉ thấy tại dọc theo quảng trường, trật tự chi tháp phía trước đám người, một thân ảnh đang dùng oán độc đến cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người kia nửa người dường như trải qua thô ráp cải tạo, bao trùm lấy màu đỏ sậm, dường như vật sống giống như núc ních lớp biểu bì, trần trụi da trên da lưu lại bị cường đại hỏa diễm thiêu đốt sau đáng sợ vết sẹo, lại là cái kia từng tại bầu trời thế giới cùng hắn có khúc mắc liệp không đoàn đoàn trưởng, Dạ Nạ. Mà tại Dạ Nạ bên cạnh, đứng đấy một vị người mặc màu xám đậm trật tự chi tháp bảo phục, khuôn mặt nham hiểm nam u. Quanh người hắn tản ra lĩnh vực hậu kỳ kia sâu không lường được áp, giờ phút này cũng đang dùng một đôi băng lãnh giống như rắn độc ánh mắt, âm trầm nhìn chăm chú lên Linh, khóe miệng thậm chí còn treo một không chút nào che giấu, tràn ngập tính toán cùng ác ý cười lạnh. Chính là trật tự chi tháp vu sư, Si Rút. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Dạ Nạ kia cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm thù hận, cùng Si Rút kia không chút gì che giấu âm lãnh địch ý, như là hai thanh ngâm độc dao găm, trong nháy mắt phá vỡ trên quảng trường nguyên bản kiểm chế lại đối lập bình tĩnh không khí. Linh ánh mắt như là tinh mật nhất kim thăm dò, cấp tốc đảo qua Dạ Nạ. Hắn lập tức chú ý tới thân thể đối phương dị dạng, kia nửa bên bao trùm lấy, dường như có sinh mệnh màu đỏ sẫm lớp biểu bì, cùng trần trụi trên da giữ tợn đáng sợ bỏng vết sẹo, đều tỏ rõ lấy đối phương từng trải qua như thế nào thảm thiết thương tích cùng thô ráp khẩn cấp cải tạo. Mặc dù kia cố ngọn lửa nóng bỏng lĩnh vực khí tức vẫn hung lệ như cũ, nhưng cường độ rõ ràng rất xuống một cái lớn cấp độ, từ nguyên bản làm cho người hít thở không thông lĩnh vực trung kỳ, rơi xuống trở về lĩnh vực giai đoạn trước tiêu chuẩn. Xem ra lần trước mặc dù nhường hắn may mắn trốn được một mạng, nhưng trả ra đại giới cũng tuyệt đối không nhỏ. Linh trong lòng lạnh lùng. Đúng lúc này, Dạ Nạ cất bước tiến lên, hắn không khí quanh thân bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo, cặp kia tràn ngập ngang ngược cùng được sâu khí tức ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh, từ trong hàm răng gạt ra khàn giọng mà cuồng loạn gầm nhẹ, thanh âm như là giấy giáp ma sát, đáng chết tạp mái. Lần trước sổ sách, ta muốn ở chỗ này cùng ngươi một khoản tính toán rõ ràng. Ta sẽ xé nát tứ chi của ngươi, rút ra linh hồn của ngươi, đem nó vĩnh viễn cầm tù tại vực sâu chi hỏa bên trong thiêu đốt. Đối mặt cái này tràn ngập ác độc gào thét, Linh chỉ là không quan trọng đúng vai, ngựa khí bình tĩnh thậm chí mang theo một tia lời biếng, bại quyển kêu rên luôn luôn phá lệ văng rội. Ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem lần này còn có hay không lần trước như thế hảo vận có thể để ngươi lại nhặt về nửa cái mạng. Hắn thực lực hôm nay sớm đã xưa đâu bằng này, cho dù đối mặt thời kỳ toàn thịnh Dạ Nạ cũng có sức đánh một trận, huống chi đối phương hiện tại cảnh giới rơi xuống. Lần này không che giấu chút nào khinh thị, càng lại như là lửa cháy đổ thêm dầu. Dạ Nạ tức giận đến toàn thân phát run, bên ngoài thân lớp biểu bị kịch liệt lúc đích, cơ hồ muốn tại chỗ bộc phát. Đúng lúc này, Si Du tâm lanh thanh âm vang lên, hắn tiến lên một bước, ngăn ở cơ hồ mất khống chế Dạ Nạ trước người, cặp kia như độc xà ánh mắt nhìn chằm chằm Linh, khóe môi nết lên làm cho người khó chịu cười lạnh, "Tiểu tử, không nên quá đắc ý thất lạc chi tháp bên trong nguy cơ từ phía, xảy ra cái gì ngoài ý muốn đều rất bình thường. Có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, còn phải nhìn vận khí của ngươi có đủ hay không tốt." Đây cơ hồ là uy hiếp trắng trợn. Linh nhíu mày, trên mặt nhẹ nhõm vẻ mặt thu liễm một chút, nhiều một tia nghiêm túc. Bị một vị lĩnh vực hậu kỳ đại vu sư như thế ghi hận cùng uy hiếp, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng mà, không đợi hắn đáp lại, một cái mang theo ngạo mạn cùng khinh thường cười nhạo âm thanh liền chuyển tới từ phía bên cạnh. A, chỉ thấy Fenny éo là đẩy ra đám người, nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi tới. Nàng hòa hồng tóc dài như là thiêu đốt cơ sĩ, không sợ hai chút nào đối đầu Sĩ Rút ánh mắt tấm lãnh, ngựa khí cường ngạnh vô cùng. Sĩ Rút, ngươi làm nơi này là các ngươi đất tự do có thể tùy ý dương ngoài địa phương sao? Linh vã lần hiện tại là chúng ta Pháp Lam được mời học giả. Chịu Pháp Lam chi thức che chở cùng quy tắc trật tự bảo hộ. Ngươi muốn ở chỗ này động đến hắn, có hay không hỏi qua chúng ta Pháp Lam, hỏi qua kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không? Lời của nàng nói năng có khí phách, mang theo kẻo lạ gia tộc đặc hữu hung hăng cùng tự tin, không khách khí chút nào đem Sĩ Rút uy hiếp đỉnh trở về. Sĩ Rút sắc mặt đống nhiên cứng đờ, trong nháy mắt biến khó coi vô cùng. Đối mặt phèn nì éo là khiêu khích, hắn cũng không có về đối đi qua, ngược lại chỉ là nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt biến càng thêm hung ác nham hiểm, lại tạm thời nói không nên lời càng cường ngạnh hơn lời nói đến. Linh không khỏi nhíu lông mày. Cái này xì rụt thế nhưng là một vị lĩnh vực đại hậu kỳ tồn tại, phèn mì éo lạ lại có thể đem hắn đôi nói không ra lời, nàng đến cùng là cái gì cấp độ tồn tại? Trên quảng trường bầu không khí bởi vì phèn mì éo lạ tham gia mà biến càng căng thẳng hơn cùng vi diệu, tạo thành ngắn ngủi giằng co. Nhưng mà ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một cái mang theo vài phần ngạo lớn, mấy phần hư giả nhiệt tình tiếng nói vang lên, phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc. À, nơi này thật là náo nhiệt a. Thanh âm này, Linh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, một tia cực độ kinh ngạc cùng băng lãnh hiện lên ở hắn trong mắt màu xám bên trong. Hắn đột nhiên quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại dọc theo quảng trường một mảnh tàn phá kiến trúc bóng ma hạng, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mặc vừa vặn thậm chí được xưng tụng hoa lệ vu sư bảo, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang không có kẽ hở, dường như nhìn thấy lão hữu giống như ôn hòa nụ cười. Nhưng là người khác chú ý nhất là cặp kia cùng Linh cực kỳ tương tự, đạm mạc trong mắt màu xám. Chỉ là kia đôi mắt chỗ sâu, lại so Linh nhiều hơn mấy phần băng phong giống như lạnh lẽo cùng ảm đạm. Nhiều năm trước ký ức nhanh chóng tràn vào Linh não hải, cái kia phủ bụi danh tự cũng lại lần nữa hiện lên đi ra, Ai Nhi Phật Dự. Đã lâu không gặp, ta thân yêu. Bằng hữu. Hàn Tư nhìn qua Linh, vẻ mặt tươi cười hướng Hàn Vân An. Chương 692, gặp lại chương 692, gặp lại Linh lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, như là bao phủ lên một tầng sương lạnh. Hắn trong mắt màu xám bên trong hiện lên một tia cực độ kinh ngạc cùng thật sâu cảnh giác. Hàn Tư Dực, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này đã sớm bị hắn coi là quá khứ thức, thậm chí coi là sớm đã chết tại cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh lão bằng hữu, vậy mà lại như thế đột ngột xuất hiện tại thất lạc chi tháp lối vào trước. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Linh dự liệu. Một lần cuối cùng rõ ràng được đến Hàn Tư Dực tin tức, vẫn là tại Phỉ Thúy Chi Địa thời kỳ. Chính là gia hỏa này, phát rồ đồ diệt kia bốn cái ở vào Phỉ Thúy Chi Địa nhân loại quốc gia, một tay đưa đến lúc ấy Phỉ Thúy Chi chủ phí ngươi duy ân chết bất đắc kỳ tử, từ đó đã dẫn phát Phỉ Thúy Chi Địa duy trì liên tục nhiều năm hỗn loạn cùng quyền lực chân không. Cái này hai tay dính đầy máu tanh, lẽ ra nên bị toàn thế giới đuổi bắt đồ tể cùng âm nhu ra, không chỉ có là Phỉ Thúy Chi Địa tử địch, càng hẳn là bị treo thật cao tại trí cao nghị hội bảng truy nã hàng đầu. Mà bây giờ, hắn không chỉ có sống được thật tốt, thậm chí còn mặc thể diện vu sư bảo, thần thái tự nhiên xuất hiện tại trật tự chi tháp trong đội ngũ, cùng Si Jun, giã nạ những người này đứng chung một chỗ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trật tự chi tháp lại thế nào vô pháp vô thiên, cũng không đến nỗi công nhiên che chở một cái phạm phải như thế nghe rợn cả người tội ác, chứng cứ vô cùng xác thực chí cao nghị hội tội phạm truy nã a. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ sự tình bại lộ, dẫn tới cái khác vu vực thậm chí chí cao nghị hội bản thân chế tại sao? Vẫn là nói, hắn tự bỏ ra một loại nào đó khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, hoặc là nói, hắn nắm giữ một loại nào đó đủ để cho trật tự chi tháp thậm chí phía sau đất tự do đều bằng lòng mạo hiểm che chở hắn đồ vật. Vô số nghi vấn cùng cảnh giác trong nháy mắt chất đầy Linh não hải. Hắn tự đột nhiên xuất hiện, xa so với sỉ ruột cùng dạ nạ địch ý càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng bất an. Cái này đã từng nông nô đồng bạn, mức độ nguy hiểm cùng vị quyết tâm tư, Linh lại quá là rõ ràng. Hắn tự dường như không nhìn thấy Linh sắc mặt khó coi, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia làm cho người buồn nôn thân thiết dáng vẻ, từng bước một đến gần, trong mắt màu xám bên trong lóe ra một loại nào đó mèo vờn chuột giống như trêu tức qua mang, thế nào? Nhìn thấy lao bằng hữu, quá mức ngạc nhiên mừng rỡ, không nói nổi một lời nào sao? Linh, chúng ta thế nhưng là từ một cái trong trang viên đi ra huynh đệ à, có thể gặp lại ở nơi này, thực sự là vận mệnh chỉ dẫn. Linh híp hạ ánh mắt, hoàn toàn không thấy Hàn Phật Dực kia làm cho người buồn nôn biểu diễn. Ánh mắt của hắn vượt qua Hàn Phật Dực, trực tiếp khóa chặt ở hậu phương sắc mặt âm trầm Sĩ Dụ trên thân, thanh âm băng lãnh mà rõ ràng hỏi, "Sĩ Dụ nghị biên, trật tự chi tháp đây là ý gì? Nếu như ta nhớ không lầm, vị này Ai Nhị Phật Dực tiên sinh, tên của hắn hẳn là còn cao cao treo ở trí cao nghị hội bảng truy nã đơn lên đi. Đồ diệt mấy nhân loại quốc gia, dẫn phát Phỉ Thúy Chi Địa dung chuyển. Những này tội ác chứng cứ vô cùng xác thực. Trật tự chi tháp bây giờ là dự định công nhiên bao che, thậm chí cùng loại này đao phủ làm bạn sao?" Hắn chất vấn nói năng có khí phách, lập tức đưa tới chung quanh cái khác vụ vực các vụ sư hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt. Công nhiên che chở truy nã trọng phạm, đây chính là nghiêm trọng trái với trí cao nghị hội quy tắc hành vi. Trực tiếp bị điểm phá thân phận án phật không những không kinh hoàng chút nào, ngược lại phát ra một hồi khoa trương mà chói tai cười to, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha, tội phạm truy nã, bao che. Hắn đột nhiên dừng tiếng cười, mang trên mặt cực hạn trào phúng, tương đối châm phong chỉ hướng Linh, ta thân yêu Linh, ngươi nói lời này trước đó, sao không trước nhìn xem chính ngươi đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, trước đây không lâu, tên của ngươi không phải cũng đồng dạng tại cái kia trên danh sách chiếu sáng dạng rỡ sao? Bóng ma chi tháp kẻ phản bội trật tự kẻ phản loạn, những này danh hiệu chẳng lẽ liền so ta quang thải nhiều ít? Hắn mở ra hai tay, làm ra một cái vô tội lại vẻ mặt dối trá, đã ngươi đều có thể mượn nhờ ngoại lực, hợp lý hợp pháp đem chính mình từ danh sách kia bên trên bỏ đi, tẩy trắng thân phận. Như vậy, ta vì cái gì lại không thể đâu? Quy tắc, xưa nay đều là vì người thắng cùng có giá trị người phục vụ, không phải sao? Lời nói này ngụy biện tà thuyết nhưng lại mang theo một loại nào đó hiện thực tàn khốc, nhường Linh nhất thời nghẹn lời. Hàn Tư hiển nhiên lợi dụng tương tự thủ đoạn, thu được trật tự chi tháp che chở cùng một loại nào đó hình thức bên trên đặc xá. Hàn Tư dường như rất hài lòng Linh phản ứng, hắn làm sửa lại một chút chính mình hoa lệ áo bào, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia hư giả nụ cười, chậm rãi nói rằng, "Tốt, ôn chuyện lời nói, chúng ta về sau có nhiều thời gian chậm chậm trò chuyện. Dù sao, nhiều năm như vậy không gặp, ta thế nhưng là có thật nhiều lời nói muốn theo ngươi thật tốt tâm sự." Hắn cố ý tăng thêm tâm sự hai chữ, ẩn chứa trong đó ác ý không cần nói cũng biết. Dứt lời, hắn không còn cho Lin tiếp tục chất vấn cơ hội, lại trực tiếp quay người, đối với Sỉ Dụt cùng Dạ Na bọn người tùy ý phất phất tay, dường như hắn mới là người chủ đạo đồng dạng, chúng ta đi thôi, không khí nơi này tựa hồ có chút không quá hữu hảo. Khiến người kinh dị chính là, thực lực viễn siêu với hắn Sỉ Dụt, mặc dù sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên một tia khó đủ, cũng không có lên tiếng phản bác, chỉ là âm trầm trừng Lin một cái, liền thật mang theo trật tự chi tháp nhân mã, đi theo án phật quay người rời đi. Dạ Na càng là như là trung khuyển giống như, hung tợn róc xương lóc thịt Lin một cái sau, cũng đi theo án phật sau lưng. Đám người này rời đi dáng vẻ mơ hồ không sai đúng là lấy án phật cầm đầu. Không cùng Phèn Mi éo là lúc này đi tới Lin bên người, không nhìn xem án phật bóng lưng rời đi, trong con ngươi tràn đầy ngưng trọng, nàng thấp giọng hỏi Lin, người kia người biết? Lin thanh âm hơi khô chát chát, đến từ cùng một nơi. Trống không lông mày chăm chú nhíu lên, ngựa khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, ta không biết rõ giữa các ngươi có cái gì quá khứ, nhưng hắn cho ta cảm giác vô cùng không tốt. Đây không phải là đơn giản tà ác hoặc hỗn loạn, mà là một loại cấp độ càng sâu, băng lãnh nguy hiểm. Ngươi nhất định phải cẩn thận hắn. Ngay cả luôn luôn kiêu ngạo tự tin Phẹn Nỉ Éo Lạ cũng hiếm thấy không có phản bác không, nàng quanh tay, môi đỏ nết, nhẹ gật đầu phụ hòa nói, cái kia tóc đỏ ra hỏa cùng cái kia âm trầm lao ra hỏa mặc dù chẳng ghét, nhưng ít ra có thể thấy rõ mục đích của bọn hắn. Nhưng cái này mắt xám, hắn tựa như giấu ở trong bóng tối gián độc, ta nhìn không thấu. Không nói rất đúng, ngươi đến bạn phần cẩn thận. Liền hai vị này kiến thức rộng rãi, bối cảnh thâm hậu thiên chi tiêu nữ đồng loạt phát ra nghiêm trọng như vậy cảnh cáo, Linh Tâm không khỏi chìm xuống dưới. Hắn trùng điệp gật gật đầu, đưa các nàng khuyên bảo nhớ cho kỹ. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía án phật biến mất phương hướng, nghi ngờ trong lòng như là dây leo giống như điên cuồng sinh sôi. Trật tự chi thắp người, nhất là xì ruột tiêu ngạo như vậy lĩnh vực hậu kỳ đại vũ sư, tại sao lại đối án phật biểu hiện ra loại kia gần như phục tùng thái độ? Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, án phật trên người tán phát ra lực lượng tinh thần chấn động, bàng bạc mà tối nghĩa, mảy may không kém hắn, tuyệt đối đạt đến lĩnh vực cấp độ. Cái này sao có thể? Linh chính mình cùng nhau đi tới, trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, nắm giữ hệ thống lịch thiên phụ trợ, càng tại thời gian trong phòng nhỏ bỏ ra ngoại giới khó có thể tưởng tượng dài dằng dặc thời gian khắc khổ tu hành, kỳ ngộ không ngừng, mới khó khăn lắm đạt tới bây giờ cảnh giới, cái này đã bị coi là như kỳ tích tốc độ. Mà án phật, hắn dựa vào cái gì? Hắn làm sao có thể tại đồng dạng thậm chí càng trong thời gian ngắn, đuổi kịp cước bộ của mình, thậm chí khả năng càng mạnh? Chẳng lẽ nói, ở trên người hắn cũng tồn tại một loại nào đó không muốn người biết, có thể so với hệ thống giống như nghịch thiên hoặc sao? Đang lúc Linh trong lòng bị đối án phật ngạc nhiên nghi ngờ cùng cảnh giác chỗ tràn ngập, suy nghĩ phân loạn như tê dại lúc, một cái giàn mua lại trùng khí mười phần, mang theo vài phần thoải mái ý cười thanh âm, đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến, ha ha ha, thật sự là đời người nơi nào không gặp lại a, đã lâu không gặp, Linh tiểu hữu, không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này đụng phải ngươi. Thanh âm này, Linh trong lòng vẻ lo lắng trong nháy mắt bị đuổi tản ra một chút, hắn lập tức quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả đang cười ha hả hướng hắn đi tới. Lão giả tóc bạc trắng trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần bất thước, mặc trên người một bộ nhẹ nhàng lại làm công tinh lương kiếm sĩ phục, mà không phải truyền thống vu sư bảo. Làm người khác chú ý nhất là, trong ngực hắn ôm một thanh tiểu dáng cổ phát thập tự kiếm, cả người nhìn càng giống một vị thoái ẩn truyền kỳ kiếm thánh, mà không phải một vị vu sư. Cứ việc về khoảng cách lần gặp gỡ đã qua tương đối tháng năm dài đằng đẵng, đối phương bề ngoài cũng có chút biến hóa, nhưng Linh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến. Cặp kia thanh tịnh mà sắc bén ánh mắt, kia thân đem kiếm sĩ phong mang cùng vu sư thâm thúy hoàn mỹ dung hợp đặc biệt khí chất, nhất là trôi kia dường như cùng hắn sinh mệnh hòa làm một thể thập tự kiếm, chính là năm đó ở Lạc Luân Đặc Vương quốc từng có gặp mặt một lần, từng cùng một chỗ dưới ánh trăng uống rượu, luận bàn kiếm thuật, cũng đối với hắn tiến hành qua một phen ý vị thâm trường chỉ điểm chân lý giáo hội vu sư, kiếm sĩ Phỉ Ly.